Chương 343, phi thường quy phát triển đúng không? Tâm lý học chỗ kinh khủng ngay ở chỗ này, ngươi có thể chân chân chính chính để người khác vì ngươi bán mạng, mà đối diện với mấy cái này người vô tội, chúng ta lại không có cách nào tùy tiện ra tay. Chất lót kẻ tại Diệp Trạch Minh bên thai nhỏ giọng nói, nhưng Diệp Trạch Minh tựa hồ căn bản không nghe hắn nói chuyện, đi về phía đám kia cản bọn họ lại đường đi người đi đến. Ta nhắc lại một lần nữa, nơi này là quốc an cục đang phá án, không cho phép ai có thể mời lập tức rời đi, nếu không ta sẽ lấy ảnh hưởng chấp pháp tội danh đối các vị chấp hành thủ đoạn cần thiết. Diệp Trạch Minh không sợ hai chút nào hướng ước Hàn Sâm. Kha Nạp trước mặt kia một đoàn thượng lưu xã hội những người giàu đi đến. Nếu không ngươi thì thế nào? Đối với chúng ta nổ súng sao? Một người trong đó mỉm cười, hướng những người khác ồn ào nói, hiện trường chư vị thân sĩ cùng các nữ sĩ, vị này chấp pháp nhân viên muốn tại dạ tiệc từ thiện nửa đường mang ta đi nhóm tôn kính Kha Nạp tiên sinh, mà lại nếu như chúng ta phản đối cái này thô lỗ vô lễ hành vi, hắn còn muốn đối với chúng ta nổ súng đâu? Ta thật đúng là sợ chết. Lời còn chưa dứt, một tiếng súng tiếng vang lên, cái này ồn ào nam tử trung niên lập tức kêu thảm một tiếng, che cánh tay của mình trên mặt đất lăn lộn, trước một giây còn tại cười vang mọi người nhất thời sững sờ tại đường trường. Còn có những người khác muốn cản đường sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi, họng súng đen nhánh lộ ra lạnh lẽo vô cùng. Bởi như vậy, hiện trường người nhất thời sinh lòng sợ hãi, ngăn không được bắt đầu rút lui, nhưng mà lúc này Ước Hàn Sâm, Kha Nạp đột nhiên giống giận, ngươi cái này tàn nhẫn ác ôn. Hôm nay ở chỗ này đều là hiền lành chính nghĩa nhân sĩ, làm sao lại tại ngươi bực này chủ nghĩa khủng bố hành vi trước mặt cúi đầu? Nước Mỹ chưa từng cùng phần tử khủng bố đàm phán, sẽ chỉ triển khai chống lại. Ước Hàn Sâm, Kha Nạp câu nói này lập tức để hiện trường người đấu trí một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Một cái nam nhân giống giận phụ hòa nói, một thanh hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Hai tay ôm lấy hắn cầm súng cánh tay nói, tuyệt không hướng phần tử khủng bố thỏa hiệp. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, những người khác cũng nhao nhao tới. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, cũng hiểu tâm lý học ứng dụng pháp tắc, nước Mỹ bởi vì chính phủ thích khắp nơi đúng tay nước khác chính sách nguyên nhân mà thường xuyên nhận nước khác tập kích khủng bố trả thù, bởi vậy nước Mỹ bình dân đối tập kích khủng bố cái đề tài này càng mẫn cảm, thật giống như thiên triều người nói đến Nam Ít đại đồ sắt liền sẽ cảm thấy phẫn nộ. Mà Ước Hàn Sâm chính là lợi dụng điểm này, kích động những cái kia tín nhiệm hắn người khi hắn pháo hôi cùng kẻ chết hay. Hừ, đừng tưởng rằng một bộ này ở ta nơi này có thể theo thông thường phát triển. Diệp Trạch Minh hừ lạnh nói, trở tay bắt lấy ôm lấy tay phải hắn người kia bả vai. Nghiêng người kéo theo đối phương xoay tròn đồng thời chân đặt xuống hướng đối phương mắt cá chân, một cái ném qua vai đem người này té ngã trên đất, tiếp lấy cũng không quay đầu lại nhìn, khuỷu tay hướng về sau đánh ra, đánh vào một hướng hắn nhào tới nam nhân trên mặt. Cái này hai tên nam tử sau khi bị bức lui, Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, đem đen nhánh chi nhà thả lại trong lực. Khí thế đột nhiên trầm xuống, giang hai cánh tay bày ra bất động như núi tư thế. Đón lấy, Diệp Trạch Minh bắt lấy hai tên hướng hắn nhào tới người cánh tay, đem bọn hắn hướng trong lực tung tới, đồng thời mình cũng lui lại mấy bước, thừa dịp đối phương mất đi cân bằng trong nháy mắt hai tay đẩy tại hai người này trên cổ. Hướng về phía trước phóng ra một bước dài, trùng điệp đem hai người đặt tại trên mặt đất. Nhưng những người còn lại như cũng không biết sợ hai hướng Diệp Trạch Minh đánh tới, lửa giận đã để bọn hắn mất lý trí. Hừ, thật không thể đâu, một câu liền để đám này nhận qua giáo dục cao đẳng những người giàu biến thành dã thú. Lá Trạch sáng tối từ bĩu môi cười nói, lui lại một bước hơi cùng đám người này kéo dài khoảng cách. Trên thực tế, đối phương người mặc dù nhiều, nhưng chen chúc một chỗ, tại cái này chật hẹp trong nhà hàng ngược lại làm cho bọn hắn hành động trở nên không tiện, Diệp Trạch Minh lại chỉ cần đồng thời đối mặt bọn hắn bên trong 3 đến 4 người là đủ. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh không chút nào bối rối. Thẳng đến một đoàn nhỏ bóng bàn lớn nhỏ bóng đen phá cửa sổ mà vào. Diệp Trạch Minh là người, thấy rõ vật kia tướng mạo sau lập tức hướng chặt lọt kẻ quát, nhanh nằm xuống. Chặt lọt kẻ hiện tại cũng có đạn thời gian, hiển nhiên cũng thấy rõ kia là cái thứ gì, vội vàng hướng đánh ra trước ra ngoài, lăn khỏi chỗ trốn đến một trương thật dày dưới bàn cơm, mà Diệp Trạch Minh cũng là lăn qua một bên một vòng, nằm ở dưới bàn cơm. Cái kia màu đen bóng bàn ở giữa không trung bay múa, sắc ngoài đột nhiên từ giữa đó vỡ vụn ra, lộ ra xuống mặt đại lượng bén nhọn kim châm, tiếp lấy chợt nổ tung. Kim châm tựa như hạt mưa lít nha lít nhít hướng 360 độ không góc chết bay vụt qua khứ, kêu thảm liên miên băng lên, trong nhà hàng trong lúc nhất thời vết vụ văng khắp nơi, bị đâm trúng đám người nhao nhao ngã xuống đất. Ghê tởm. Diệp Trạch Minh từ dưới đáy bàn bò lên ra, lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, loại vật này nếu như là từ phương xa phát xạ tiến đến, sẽ đem cửa sổ hoàn toàn đánh nát mà không phải chỉ để lại một cái lỗ rách, bởi vậy cái này biểu lộ ném mạnh thứ này phạm nhân ngay tại ngoài cửa sổ cách đó không xa. Từ hiện tại tình huống nhìn, rất có thể là nghị hội phái tới đối ước Hàn Sâm. Kha Nạp diệt khẩu người. Loại này kim châm chạm bạo tạc vũ khí cũng không phải là kẻ lừa gạt tổ chức độc quyền, tại rất nhiều quốc gia tiên tiến nhà đặc công bên trong đều đã đạt được phổ biến ứng dụng, bất ngờ không đề phòng, nếu như mục tiêu không phải chuyên môn nhận qua huấn luyện nhân sĩ, rất khó từ như thế dày đặc công kích đến còn sống. Tại tình huống hiện tại dưới, giải thích hợp lý nhất chính là đến diệt khẩu. Bất quá Diệp Trạch Minh rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì cái này kim châm bom hữu hiệu sát thương phạm vi đại khái chỉ có bán kính 3 đến 4 mét khoảng chừng, vượt qua cái phạm vi này về sau, những cái kia kim châm sẽ rất khó đưa đến chí mạng thương hại. Từ phạm vi nổ nhìn, lần này bạo tạc mục tiêu hiển nhiên là đám kia hướng hắn vọt tới những người giàu, cái này một nhóm người lớn cơ hồ tại vừa rồi trong công kích toàn bộ ngã xuống, hiện tại trong khu vực này đã biến thành một cái biển máu, mà vốn nên là mục tiêu Ước Hàn Sâm. Kha Nạp lại vừa vặn ở vào bạo tạc biên giới bên ngoài. Mục tiêu là lần này hội từ thiện tất cả mọi người sao? Như vậy tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Ước Hàn Sâm. Kha Nạp. Diệp Trạch Minh lập tức suy nghĩ minh bạch, từ trong ngực móc ra thương, nhắm ngay cửa sổ lẩm bẩm, sẽ từ cái kia cửa sổ tiến đến. Bang lang. Một tiếng vang giòn truyền đến, tiếp lấy bên phải cửa sổ bị đánh nát, Diệp Trạch Minh lập tức giơ súng nhắm ngay cái kia sông tới bóng đen bóp lấy cò súng, nhưng mà tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia lại là bao vây lấy một kiện tây trang màu đen tảng đá. Nguy rồi. Lá Trạch sáng tối gọi không ổn, một đạo khác bóng người phá vỡ bên trái cửa sổ, nhanh nhẹn lăn khỏi chỗ, giơ lên trong tay thường, lại không phải nhắm ngay Diệp Trạch Minh, mà là nhắm ngay kia phiến bạo tạc lưu lại trong biển máu, còn lại một hơi còn tại dãy rủa người bóp lấy cò súng. Bốn thương qua đi, kia phiến trong biển máu lại không người sống. Khá lắm. Lá Trạch sáng tối tự than thở đạo, giơ súng nhắm ngay bóng người kia, lập tức mà người. Màu đen sói chạy đầu, áo sơ mi trắng cùng tây trang màu đen quần dài, hơi có vẻ vóc người gầy gò, lại thêm tấm kia từ ba cái ngoạc nguyệt tạo thành cùng kẻ lừa gạt mặt nạ hoàn toàn tương phản mặt nạ. Diệp Trạch Minh nét miệng cười lạnh nói, thật đúng là bạn cũ a. Hiện tại là danh hiệu 41, khối lập phương 10. Quá khứ sát thủ 27 nhàn nhạt trả lời, tay trái nắm ước Hàn Sâm. Kha nạp cái cằm, tay phải bắt hắn lại hai gò má, hai tay giao thoa lấy xoay mở, dứt khoát đem năm này gần 60 hòa ái lao bá cổ bật gãy, trong động tác ngay cả một tia do dự cùng đồng tình cũng không có. Lần này Diệp Trạch Minh cũng không nhiều hỏi, lập tức giơ súng bóp lấy cò súng, hắn không muốn biết đối phương tại sao tới nơi này, chỉ muốn trước tiên đem giá hỏa này giải quyết rơi lại nói. Mặc kệ là cùng hắn cùng một chỗ tại sát thủ cùng đặc công giới bên trong may mắn còn sống sót trưởng thành cũng bộc lộ tài năng, vẫn là kinh thường tính tại nhiệm vụ bên trong gặp nhau, đều để hắn có một loại dự cảm, giá hỏa này một ngày nào đó sẽ trở thành phiền phức. Thật có lỗi, hôm nay chỉ là làm việc, không có thời gian chơi với ngươi. Sát thủ 41 ngay tại chỗ lăn qua một bên một vòng, một thành hướng về sau lộn mèo, từ trước đó đánh vỡ cửa sổ bên trong lộn ra ngoài, thân hình cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Chặt lót kẻ, giải quyết tốt hậu quả liền giao cho ngươi. Diệp Trạch Minh hướng chặt lót kẻ quát, tiếp lấy một thanh vượt qua trước mặt kia phiến huyết hải cùng núi thây, xông ra cửa sổ hướng ra phía ngoài đuổi tới. Diệp Trạch Minh tâm biết sát thủ 41 nếu như muốn làm chắc chắn sẽ không lưu lại cho hắn truy tung vết tích, nhưng đối phương hiện tại đi đến vội vàng, dấu vết lưu lại mặc dù bí ẩn, nhưng đã đầy đủ hắn truy tung đi xuống. Thử, bên này sao? Diệp Trạch Minh nhìn một chút trên mặt đất lưu lại một chút vết tích lẩm bẩm, phía bên trái bên cạnh đuổi tới, sau đó thuận nhà hàng sắt vách văn phòng lưu loát bò lên, quả nhiên tại trên sân thượng thấy được cái thân ảnh kia. Thật sự là cuốn quýt chặt lấy ra hỏa, rất để cho người ta phản cảm a. Sát thủ 41 quay đầu nhìn một chút, nhưng cũng không cùng Diệp Trạch Minh dây dưa, chỉ là con người lên một con mèo nhảy, ở giữa không trung hoạch xuất ra một cái đường vòng cùng sau rơi vào đối diện cư dân bên trong nhà. Diệp Trạch Minh lập tức đuổi theo nhảy lên, từ sát thủ 41 đánh vỡ cửa sổ miệng bay vào, bên trong một đôi trần trụi nam nữ chính mục trừng ngây mồm nhìn xem sát thủ 41 rời đi phương hướng, lúc này lại bị Diệp Trạch Minh giật nảy mình. Hắc, các người đám gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Liền không thể cho người ta lưu một điểm tư ẩn sao? Người nam kia nhịn không được tức giận hướng Diệp Trạch Minh quát, mà nữ thì là kéo chăn mền che kín ngực, hét lên. Nhưng Diệp Trạch Minh không dành phản ứng bọn hắn, đá văng cửa phòng bếp từ gần đường đuổi theo, phá tan gian phòng kia cửa trước, vừa vặn đánh tới ngoài cửa sát thủ 41. Sát thủ 41 cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghiêng người đem vai trái đâm vào trên cửa, phản xung lực lập tức đem Diệp Trạch Minh gậy trở về. Diệp Trạch Minh trong phòng ổn định, đẩy cửa ra tiếp tục đuổi đi lên. Lúc này khoảng cách của hai người bất quá ngắn ngủi 4-5 mét, mà hành lang cũng rất hẹp, dạng này khu vực bên trong gần như không có khả năng bắn mất. Ngay tại lúc Diệp Trạch Minh giơ súng trong nháy mắt, sát thủ 41 mượn vừa rồi xô cửa lúc xung kích lảo đảo đâm vào phía bên phải một cánh cửa bên trên, phá tan đại môn biến mất tại trong phòng. Diệp Trạch Minh khó chịu xách một tiếng, đi theo. Trong phòng đèn đuốc sáng tỏ, mẫu thân, nhi tử cùng nữ nhi ngay tại trước sofa xem TV, mẫu thân mới hơn 30 tuổi, nhi tử cùng nữ nhi cũng mới mười mấy tuổi, lúc này bởi vì Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 41 xâm nhập sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Trạch Minh lập tức hướng trước mặt sát thủ 41 giơ súng lên, nhưng đối phương đột nhiên từ bỏ chạy trốn, bắt lại Diệp Trạch Minh cổ tay, ấn xuống trong tay hắn thương, tay trái bắt hắn lại bả vai, kéo theo Diệp Trạch Minh xoay tròn một vòng, hai người cùng một chỗ từ cửa sổ đụng ra ngoài. Chương 344, hai lần kịch chiến trên đường phố xe tới xe đi, cũng may hai người chỉ là từ lầu hai vị trí nhảy xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt hơi ốn gối giảm sóc một chút liền không hẹn mà cùng hướng hai bên chuồn mở, né tránh một cỗ đối diện đánh tới xe tải lớn, riêng phần mình tại hai bên đường phố ngừng chân quan sát, mà sát thủ 41 tựa hồ thật từ bỏ chạy trốn, từ trong ngực móc ra thương. Thử, thật không biết hai chúng ta ai càng giống sát thủ đâu. Sát thủ 41 lạnh lùng nói, khẩu súng lên nòng. Lá Trạch biết rõ hắn ý tứ là vừa rồi trong phòng hai đứa bé kia cùng bọn hắn mâu thân. Tại hoàn cảnh như vậy hạ nổ súng, không chỉ có đối hai đứa bé kia tâm lý có ảnh hưởng, đạn lạc mảnh vỡ cũng có thể là làm bị thương hắn nhóm, nhưng thực có can đảm nói sao ngươi? Diệp Trạch Minh cầm súng cười lạnh nói, lần trước tại du thuyền bên trên cũng tốt, lần này tại trong nhà hàng cũng tốt, ngươi cái tên này đều là một người sống đều không có lưu đâu. Cùng đem ngươi nguy hiểm như vậy tàn nhẫn ra hỏa thả chạy, hai tên tiểu quỷ tâm lý, đi xem một chút bác sĩ tâm lý đi. Về phần đạn lạc, nếu như ngay cả cái này đều không chế không tốt, làm sao dám theo đuổi ngươi? Ừ, trên thuyền cũng tốt, trong nhà hàng cũng được, những người kia đều là đáng chết, mỗi người bọn họ đều có tội. Sát thủ 41 nói đưa tay nắm nắm mặt nạ, âm thanh lạnh lùng nói, không người vô tội, người đều có tội. Chiếu ngươi nói như vậy, hai đứa bé kia cũng giống vậy không phải vô tội, cho nên cũng không có cái gì dễ nói. Diệp Trạch Minh nét miệng cười lạnh nói, nắm chặt trong tay đen nhánh chi nhà. Sát thủ 41 thoáng có chút bất đắc dĩ thở dài, nhàn nhạt nói, xác thực không có gì đáng nói, đáng tiếc lần này thời gian rất gấp, ta đại khái không có cách nào chơi với ngươi đến tận hứng, cho nên liền tạm thời ý tứ đi. Nói đến đây lúc, lại một cỗ xe tải chạm mặt tới, đương xe tải từ trước mặt bọn hắn lái qua trong nháy mắt. Diệp Trạch Minh giơ súng lên, nhưng mà đối phương cũng đã vượt qua rào chắn vọt tới trước mặt hắn, họng súng dừng lại tại hắn trước mặt. Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình, cơ hồ là thần kinh phản xạ giơ tay lên bắt lấy sát thủ 41 cổ tay hướng ra phía ngoài đẩy đi, họng súng sát mặt nạ của hắn lướt qua, phốc, một tiếng súng vang, phía sau hắn toát ra một đạo kim loại ma sát hỏa hoa. Đồng thời, Diệp Trạch Minh cũng giơ tay phải lên đen nhánh chi nha dừng lại tại mặt của đối phương trước. Sát thủ 41 cũng lập tức giơ tay lên bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay phải, đem họng súng đẩy ra. Trong lúc nhất thời, hai người duy trì giống nhau tư thế bắt lấy đối phương cầm súng cổ tay, giằng co xuống tới. Lẫn nhau lôi kéo một hồi về sau, Diệp Trạch Minh bỗng nhiên hướng lui về phía sau ra một bước dài, mang đến sát thủ 41 lảo đảo một bước. Sát thủ 41 dứt khoát thuận thế hướng về phía trước nhảy ra một bước nhỏ liền ổn định thân hình, tiếp lấy dưới chân hướng Diệp Trạch Minh mắt cá chân câu dẫn. Nhưng Diệp Trạch Minh nhấc chân né tránh lần này, hai người tiếp tục chiến đấu, liều mạng thân pháp cùng bộ pháp, ý đồ đem đối phương ngã sắp xuống. Nhưng rất nhanh sát thủ 41 khí thế trên người đột nhiên thay đổi, một cỗ sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn lan tràn ra, tiếp lấy Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy trên người đối phương truyền đến một cỗ loại này hình thể người tuyệt không có khả năng có lực lượng cường đại. Hai tay cơ đem Diệp Trạch Minh hai tay xốc lên, nhưng mà hai người thường cũng bởi vì lần này cùng một chỗ bay lên trời. Diệp Trạch Minh phản ứng đầu tiên là nhảy lên đưa tay đi bắt thường, mà sát thủ 41 phản ứng đầu tiên thì là đưa tay trái ra đè xuống Diệp Trạch Minh bả vai, kia lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh theo đến đã nhảy lên Diệp Trạch Minh rơi vào trên mặt đất. Đón lấy, sát thủ 41 hưu quyền hung hăng đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Nắm đấm múa hổ hổ sinh phong. Diệp Trạch Minh tâm biết một quyền này lực lượng không tầm thường, không dám đón đỡ một quyền này. Trong nháy mắt bày ra bất động như núi tư thế. Sát thủ 41 gặp hắn khí thế đột nhiên trầm ổn xuống tới, nắm đấm cũng có vẻ hơi do dự. Nhưng đã quá muộn, Diệp Trạch Minh nghiêng người né tránh một quyền này, tay trái bắt lấy sát thủ 41 cổ tay, tay phải ấn lấy bờ vai của hắn, dưới chân làm bước, một cái thiên địa trở lại đem sát thủ 41 hướng trên mặt đất ngã quá khứ. Sát thủ 41 phản ứng cũng cực nhanh, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, không chỉ có phòng ngừa mình quẳng xuống mặt đất, còn mượn Diệp Trạch Minh quẳng lực đạo của hắn ngược lại đem cánh tay gác ở Diệp Trạch Minh trên cổ, tại trên bả vai hắn chuyển động một vòng, đem Diệp Trạch Minh ném về không trung. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung xoay tròn vài vòng sau vững vàng rơi vào trên mặt đất, hai người đồng thời đưa tay bắt lấy từ giữa không trung rơi xuống thường, giơ súng hướng đối phương bóp lấy cò súng. Vì tránh né đối phương họng súng, đồng thời cũng vì đem họng súng nhắm ngay đối phương, song phương đều không có quá nhiều thời gian nhắm chuẩn cùng dự phán, đạn không ngừng sát hai người góc áo lướt qua. Đã ngươi thời gian không nhiều. Lá Trạch nói rõ, từ trong ngực móc ra song súng ném lên giữa không trung, lại từ phía sau móc ra hai cái hộp đạn ném lên trời, tiếp nhận rơi xuống song súng. Mặc dù thoạt nhìn là một trận chẳng có mục đích loạn xạ, nhưng đạn lại tại giữa không trung bắn ra lấy hướng sát thủ 41 bay đi. Lần này lập tức để sát thủ 41 ngây ngẩn cả người, chỉ tới kịp giơ lên hai tay giao nhau lấy che lại bộ mặt, đạn phô thiên cái địa đánh vào trên người hắn, một trận phốc phốc tiếng vang lên, sát thủ 41 kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, sát thủ 41 đồng phục của đội đã trải qua chống đạn năng lực thăng cấp, nhưng Diệp Trạch Minh dám khẳng định, chắc lần này thường chi loạn vũ tuyệt đối để sát thủ 41 có quá sức. Sát thủ 41 hướng về sau té ngã trên đất, nhân thể hướng về sau lộn mèo, một lần nữa đứng lên. Bất quá Diệp Trạch Minh vẫn là cảm thán lên đối phương bản sự đến, đối phương cũng không phải là vào đã mẹ không sợ rơi tại nguyên chỗ đương viêm ngắm, mà là căn cứ đạn uy tích điều chỉnh thân hình, tránh đi những cái kia hướng bộ mặt, lỗ hai cùng cái cổ trở không phòng hộ bộ phận bay đi đạn, cũng tránh đi yếu hại, để tự thân tổn thương đạt đến thấp nhất trạng thái. Có thể đem đạn uy tích quan sát đến rõ ràng như vậy, đối phương hiển nhiên cũng có cùng loại với đạn thời gian năng lực, cũng không tệ lắm. Sát thủ 41 nhếch miệng cười lạnh nói, mượn lui lại chi thế hướng về sau nhảy ra một bước dài, lập tức đạp ở trên mặt tường lần nữa nhảy dựng lên, đang nhảy vọt trên đường xoay chuyển thân thể biến thành đầu dưới chân trên tư thế. Gia hỏa này là cái gì tố chất thân thể, thật không khoa học. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán nói, sát thủ 41 vừa rồi cái này nhảy lên mặc dù ở trên tường mượn lực, nhưng trọn vẹn nhảy lên cao hơn 3 mét độ. Sát thủ 41 hình thể gần giống như hắn, mà vừa rồi lực lượng cùng hiện tại nhanh nhẹn đều quá không thể tưởng tượng nổi. Sát thủ 41 ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, dừng lại tại Diệp Trạch Minh ngay phía trên. Từ trong ngực móc ra song súng nhắm ngay phía dưới. Diệp Trạch Minh lập tức thầm kêu không ổn, vội vàng hướng bên hông lăn đi, nhưng sát thủ 41 giẫm lên mặt tường nhảy lên lần này hiển nhiên không có đơn giản như vậy, thân thể của hắn ở giữa không trùng tựa như con toy xoay tròn, song súng không ngừng bắn. Đạn tựa như hạt mưa, dày đặc hướng phía dưới Diệp Trạch Minh bắn tới. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ, tránh đi đầu trời yếu hại, nhưng sát thủ 41 xạ kích điểm thế mà cũng không chỉ là chính phía dưới, mà là theo thân thể của mình bạch ra đường vòng cung trên đường, mượn từ chuyển động thân thể cùng hạ xuống không ngừng điều chỉnh họng súng, hướng hắn tránh né phương hướng một đường bắn tới. Khá lắm. Diệp Trạch Minh trong lòng lúc này đã hoàn toàn không có tức giận hoặc là phẫn hận, chỉ còn lại đối với đối phương thực lực từ đáy lòng tán thưởng, âm thầm trầm mê tại loại cao thủ này so chiêu mang đến dị dạng trong khoái cảm. Lan khỏi chỗ sau khi đứng dậy, Diệp Trạch Minh liền lập tức ra tốc hướng về phía trước chạy tới, nhưng đạn tựa như mây đen âm hồn bất tán, đuổi theo hắn phóng tới, bên người bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Trạch Minh có thể làm chỉ có điều chỉnh thân hình, tận khả năng tránh đi yếu hại, nhưng trên thân từng đợt kịch liệt xung kích cảm giác mang tới kịch liệt đau nhức rất nhanh liền để hắn đã mất đi khống chế, trên mặt đất ngã văng ra ngoài. Lộn hai vòng sau liền chống tại trên mặt đất, một chân quỳ xuống ổn định thân thể, lần nữa đứng lên. Sát thủ 41 một vòng này xạ kích cũng kết thúc, tại rơi trên mặt đất trước đó liền đổi xong đạn, rơi trên mặt đất lúc Diệp Trạch Minh cũng vừa mới một lần nữa đứng vững. Hai người đều ăn đối phương một kích cường lực chiêu thức, hiện tại song phương đều điều chỉnh tốt thân hình, trong tay song súng đều đổ đầy đạn. Mấy cái này hiệp giao chiến, có thể xưng thế lực ngang nhau. Hô. Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, tập trung tinh thần bắt đầu chuẩn bị xuống một lần công kích. Tối hôm nay mặt trăng thật xinh đẹp đâu. Sát thủ 41 nhàn nhạt nói, thanh âm có vẻ hơi phiêu miểu. Không biết sao, sát thủ 41 thân hình đột nhiên trong mắt hắn bắt đầu mơ hồ, tựa như ma thuật biến thành hắc vụ, dần dần tan đi, chỉ còn lại kia phiêu miểu thanh âm. Chúng ta đều không hy vọng tại dạng này ban đêm đem thời gian lãng phí ở trên người đối phương, cho nên đương lần sau có cơ hội gặp lại, a câu nói này vang lên lúc, sát thủ 41 liền hoàn toàn biến mất tại lá trạch bên ngoài trước, triệt để chẳng biết đi đâu. Diệp Trạch Minh giật mình lấy lại tinh thần, hiểu rõ cái này ma thuật bên trong huyền cơ. Kỳ thật, đây chính là cao cấp hướng dẫn. Cùng chui vào năng lực bên trong chuyện di lực chú ý một cái hiệu quả, đối phương tận khả năng bảo trì đứng im hoặc là bảo trì tại một cái Diệp Trạch Minh nhìn qua hắn chỗ bày ra nhiều nhất tư thế giới. Dạng này hắn đối Diệp Trạch Minh tồn tại cảm liền hạ xuống thấp nhất, sau đó hắn chỉ cần tìm một cái tồn tại cảm mạnh nhất đồ vật. Vật này cũng không cố định, có thể là bên đường mỹ nữ hoặc là đi ngang qua xe sang trọng, đối với hiện tại tràng cảnh tới nói, tự nhiên là đỉnh đầu kia vừa sáng vừa tròn mặt trăng. Mượn từ nhắc lên cái này tồn tại cảm mạnh nhất vật thể, đối phương liền thành công lợi dụng tâm lý ám chỉ đem cái này khái niệm cắm vào trong đầu của hắn. Mà thu được cái này tâm lý ám chỉ Diệp Trạch Minh, lực chú ý thì bấy nhiêu sẽ đặt tại mình khỏe mắt quét nhìn bên trên, đi quan sát đối phương chỗ ám chỉ vật thể. Cho nên vừa rồi Diệp Trạch Minh lực chú ý trong phút chốc chuyển rời đến khỏe mắt liếc qua trên mặt trăng, thân hình của đối phương cũng liền vì vậy mà trở nên mơ hồ, sát thủ 41 thế là bắt lấy cơ hội này chạy thoát rồi. Kết hợp tâm lý học cùng chui vào năng lực tiềm hành ma thuật sao? Khá lắm. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, sát thủ 41 cùng hắn di vãng đụng phải bất cứ địch nhân nào cũng khác nhau, quả thật làm cho hắn từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Đối với cái này một cái duy nhất từ trên tay hắn chuẩn mất hai lần người mà nói, Diệp Trạch Minh cũng không cảm thấy hảo não hoặc là xấu hổ, ngược lại cảm thấy âm thầm có chút may mắn cùng chờ mong. May mắn còn tốt lần này đối phương không có cắm trong tay hắn thuận lợi chạy mất, mà chờ mong thì là chờ mong lần tiếp theo cùng đối phương giao thủ. Loại này kỳ lạ tâm lý để Diệp Trạch Minh không khỏi có chút thổ thức. Nhưng bất kể nói thế nào, nắm sát thủ 41 phút, lần này cắt bỏ nghị hội cái đuôi sự tình ngược lại là đơn giản nhiều. Chương 345, loạn trong giặc ngoài trở lại trong nhà ăn lúc, hiện trường đã bị cảnh sát bao vây. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kệ hai người lại cùng đám kia cảnh sát đụng phải. Nhìn thấy Diệp Trạch Minh hai người lúc, đám kia cảnh sát sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, hiển nhiên bọn hắn cho là mình duy nhất có thể làm đạt được một sự kiện cũng không làm được, an mệ dễ. Khuê Ân vẫn là chạy thoát rồi. Như vậy lần này lại là thế nào? Bạt Thản nhìn xem thi thể đầy đất cùng trên mặt đất những cái kia dày đặc gai nhọn, nhịn không được có chút bất đắc dĩ lại có chút tức giận mà hỏi. Một sát thủ làm, cụ thể ngươi có thể từ màn hình giám sát bên trong nhìn thấy. Diệp Trạch Minh cũng không nhiều làm giải thích, chân lý người tin tức thuộc về quốc tế cơ mật, bình thường sẽ từ quốc an cục hoặc là FBI trở cao hơn giữ bí mật cơ chế thám viên phụ trách tiếp quản. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh cũng không có như vậy án chi tiết đàm quá nhiều, mà là ngược lại nói tới An Mê Dệ. Khuê Ân bản án, cái kia phạm nhân thế nào? Các ngươi hiện tại có đầu mối sao? Đó là đương nhiên. Chúng ta bây giờ ngay tại truy tung tín dụng của hắn thẻ cùng tiêu phí ghi chép, mà lại ban bố lệnh truy nã, tin tưởng chỉ cần mấy ngày là có thể đem hắn bắt quy án. Bắt Thản có chút thẹn quá thành giận quát. Hừ, vậy là tốt rồi. Diệp Trạch Minh khép cười một tiếng, nếu như ngươi xác định không còn cần trợ giúp, mấy ngày kế tiếp ta liền muốn bắt đầu hưởng thụ nghỉ phép. Chúc ngài ngủ ngon. Mới vừa vặn nói xong, chân chính quốc an cục liền chạy tới, từ Miami cảnh sát trong tay nhận lấy bản án. Diệp Trạch Minh đơn giản hướng bọn hắn kể rõ một chút tình tiết vụ án, tiếp lấy liền được cho qua. Ờ, hòa kế. Tên sát thủ kia đến cùng là tình huống như thế nào? Chắc Lọt Kẹ nhìn xem hiện trường đầy đất thi thể, nhịn không được nhíu mày phàn nàn nói, gia hỏa này thật đúng là có rất máu lạnh. Ngươi bắt được hắn sao? Diệp Trạch Minh một bên lên chặt Lọt Kẹ xe, một bên lắc đầu. Gia hỏa này cùng ta từng có tiếp xúc mấy lần, là chân lý người trong tổ chức một cái vô cùng ghê gớm gia hỏa, trưởng thành rất nhanh, trước đó đã từng giết sạch nguyên một chiếc du thuyền bên trên người. Ờ, ngươi tiếp xúc với hắn qua mấy lần lại đều không có bắt hắn lại. Ân, xem ra gia hỏa này xác thực rất lợi hại. Chặt Lọt Kẹ nhíu mày nói, tiếp lấy phát động xe hỏi, đưa ngươi về khối lập phương quy kia. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đúng vậy à, cắt đứt cái này cái đôi phương pháp mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẫn là cắt đứt, hướng nàng hồi báo một chút tương đối tốt. Mặt khác tiếp kia bốn cái cô nàng về nhà trước đó cũng muốn hỏi hỏi nàng sát thủ giới tình huống. Trở lại trong tiểu điểm lúc, Diệp Trạch Minh đổ quân dụng vụ sinh cáo chi khối lập phương quy mang theo đại tiểu bốn người tại khách sạn tầng cao nhất bể bơi quán ba tham gia tiệc tùng đi. Cái này khiến Diệp Trạch Minh nhíu mày, nữ nhân này nên không phải muốn mang xấu hắn bọn nha đầu à? Phải biết đại tiểu bốn người lại thêm khối lập phương quy mình, trong đám người kia đều đã không phải trong đêm tối đầy sao, mà là chiếu sáng đêm tối mặt trời, không có người sẽ chú ý không đến các nàng năm cái. Sau khi Diệp Trạch Minh hòa chặt Lọt Kẹ đi vào nóc nhà lúc, vừa vặn nhìn thấy khối lập phương quy bị một cái nam nhân từ phía sau ôm lấy. Diệp Trạch Minh ở bên ôm cánh tay quan sát, không có chút nào đi hỗ trợ dự định. Khối lập phương quy giày cao gót giẫm tại nam nhân kia mu bàn chân bên trên, thừa dịp đối phương bị đau trong nháy mắt khuỵu tay đánh vào đối phương dưới đũng quần. A, Lao Thiên. Chặt Lọt Kẹ ở bên nhìn nhíu mày, mà bị đánh trúng người kia trực tiếp đau đến ngũ quan nhăn đến cùng một chỗ, che lấy hạ bộ ngay cả gọi đều gọi không ra ngoài. Lập tức khối lập phương quy khuỵu tay bên trên nhấc, đánh vào người kia trên cằm, đánh cho đối phương ngóc lên đầu về sau, khuỵu tay lại lần nữa đánh vào nam nhân này phần bụng. Cái này ba lần động tác trôi chảy, một mạch mà thành. Mà chúng cái này mấy lần tên xui xẻo kia lúc này nằm xuống đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Tay không biết nên che cái nào tốt. Nhìn thấy không? Các cô nương, nữ hải tử tại đụng phải sắc lang lúc liền nên dạng này đối phó bọn hắn. Khối Lập Phương quy hướng sau lưng Đại Kiều bốn người cười nói, tiếp lấy nhìn một chút Diệp Trạch Minh, có nhiều tuần lễ nói, ngươi biết, làm thân sĩ tại dưới tình huống như vậy hẳn là đi lên hỗ trợ đây này. Giúp ai? Thằng xui xẻo này sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, từ dưới đất bên cạnh người kia bước qua khứ, ngươi nói cái đuôi đã bị cắt đứt, nhưng không phải bị ta cắt đứt. Sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn. Khối Lập Phương quy nụ cười trên mặt trở nên quyến rũ, nàng nhìn xem cùng Đường Tĩnh Di bốn người chào hỏi Diệp Trạch Minh, nhiều hứng thú tựa vào trên quầy bar, ta còn tại kỳ quái ngươi làm sao trở về sớm như vậy đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Chân Lý người, cây kia cái đuôi đại khái vừa vặn tại tên của hắn đơn bên trên. Diệp Trạch Minh trên mặt hiện ra một tia nụ cười ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Kiều Mộc Tuyết đầu nói, ngày mai bắt đầu liền có thể cùng các ngươi nghỉ phép. Hừ, đám người kia sao? Khối Lập Phương quy nâng cầm lên trầm ngâm nói, trên mặt biểu lộ nghiêm túc, tiếp lấy nàng nhìn một chút Lý Thi Vận bốn người, hướng Diệp Trạch Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Trạch Minh hiểu ý, nói với Chặt Lọt Hẹ, để ý giúp ta cho các nàng bốn cái điều một chén rượu ngon sao? Thuận tiện giúp ta nhìn các nàng, đừng để mẹ hắn bị những cái kia không xấu hảo tâm đám gia hỏa hạ dược. Chặt Lọt Hẹ ngẩn người, rất nhanh liền minh bạch Diệp Trạch Minh ý tứ, cười nói, vinh hạnh của ta. Đợi Chặt Lọt Hẹ đem Đại Kiều bốn người dẫn sau khi đi, Khối Lập Phương quy mới nói, sát thủ giới gần nhất cũng không yên ổn, giống nhau là bởi vì đạn hạt nhân sự tình. Ngươi biết chân lý người ý nghĩa a? Đám gia hỏa này mặc dù không công bố, nhưng lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đào móc bị kẻ lừa gạt giấu giếm chân tướng. Gần nhất đám gia hỏa này tại đối phó chúng ta cao tầng đâu? Ách! Diệp Trạch Minh nghe được chúng ta cao tầng cái từ này lúc tức giận biết miệng, âm thầm ở trong lòng nói thầm, chết nhiều mấy cái tốt, chết vừa vặn để cho ta thượng vị. Bất quá sát thủ giới cũng không phải bởi vì chuyện này mà hỗn loạn, dù sao cùng chúng ta cao tầng đối kháng cũng chỉ có đám kia sát thủ giới cao tầng mà thôi. Chủ yếu náo động hay là bởi vì toàn bộ sát thủ giới bị rào loạn cân bằng, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, tốt một mặt là bọn hắn có thể người xuất động số liền không nhiều lắm. Khối Lập Phương quy nhún vai cười nói. Diệp Trạch Minh nhún vai nói, nhìn ngươi tựa hồ cũng không biết cái gì, cần gì phải ta đẩy ra các nàng. Ta muốn cùng ngươi nói cũng không phải việc này. Khối Lập Phương quy khẽ cười một tiếng, hướng Diệp Trạch Minh tới gần một chút, nhỉ non nói, ngươi bạn nở có nhắc nhở ngươi tiếp xuống 2 tuần rất trọng yếu à. Cao tầng đặc công lần này trong xung đột khả năng xuất hiện thương vong, là thượng vị tốt nhất thời kỳ. Cố lên a, hai cái này tuần lễ vất vả một chút, về sau thế cục liền sẽ định ra tới. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, ngươi là ám chỉ ta sẽ có. Nhưng Khối Lập Phương quy chỉ là thần bí cười một tiếng, ôm cánh tay nói, ta cái gì đều không có ám chỉ ngươi nha. Cứ việc Khối Lập Phương quy ngoài miệng nói như vậy, Diệp Trạch Minh tâm bên trong cũng đã minh bạch, xem ra tiếp xuống 2 tuần sát thực sẽ là phong vân biến ảo 2 tuần. Kẻ lừa gạt ngoại trừ đạn hạt nhân cái này đại cục bên ngoài, còn có cùng chân lý người đối kháng cùng mình tại nội bộ lục đục với nhau, cái này 2 tuần chính là hắn cùng Chặt Lọt Kẻ xung kích đến cao tầng tốt nhất cơ hội. Đặc công tử vong nhưng khác biệt tại nhiệm vụ xếp hạng bị vượt qua, một khi xuất hiện đặc công tử vong tình huống, tử vong đặc công xếp hạng trước đó tất cả đặc công đẳng cấp đều có thể đạt được tăng lên. Bởi vậy, tại Chặt Lọt Kẻ đưa bọn hắn trở lại Hải Tân biệt thự về sau, Diệp Trạch Minh ra đưa Chặt Lọt Kẻ lúc rời đi, đơn giản nói rõ với hắn lên tình huống tới. Tiếp xuống 2 tuần bên trong, ta nghĩ Xbica, Đỏ Đào Ca cùng Hoa Mai Ca, Phương Phiến Ca hai cái này thế lực ở giữa đại khái sẽ có một phen lục đục với nhau, trong bọn họ đại khái sẽ có 1 đến 2 người chết tại cùng chân lý người hoặc là cùng nghị hội đối kháng bên trong. Ngươi minh bạch đây là ý gì a? Diệp Trạch Minh biểu lộ nghiêm túc hỏi. Ý là chỉ cần ở sau đó 2 tuần bên trong tại đặc công giá trị kéo dài khoảng cách, cao tầng liền cách chúng ta không xa. Chặt Lọt Kẻ vừa cười vừa nói, ngồi vào trong xe, hiểu rõ, partner, tiếp xuống 2 tuần chuẩn bị chơi mệnh làm nhiệm vụ đi. Diệp Trạch Minh nhìn xem Chặt Lọt Kẻ rời đi bóng lưng, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, hai người bọn họ tại nhiệm vụ cùng hưởng tình huống dưới, đặc công trị số tăng trưởng tốc độ tuyệt đối sẽ viễn siêu những đặc công khác, cho nên, mặc kệ là bên nào thế lực người bị xử lý, cao tầng vị trí ta đều vào chỗ. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, về tới trong biệt thự, hướng 4 người nên đón, tốt. Chúng ta tới bày ra một lúc sau đi cái nào chơi a? Tiểu Diệp, ngươi ban đêm cùng Phẹn Nhị Tỷ tại kia thần thần bí bí nói cái gì đâu? Tiểu Mục Mưa nâng lên vai hàm hỏi, bộ dáng kia thật sự là vô cùng khả ái, nhìn Diệp Trạch Minh nhịn không được sờ sờ cái mũi của nàng. Ngươi đứng đắn một điểm. Một bên Lý Thi Vận lập tức có chút tức giận, chúng ta nói là thật. Ngươi gần nhất cùng nữ nhân kia khoảng cách gần như vậy, hai người luôn bỏ qua một bên chúng ta vụng trộm thương lượng cái gì? Chính là a, Phẹn Nhị Tỷ người ôn nhu xinh đẹp lại có khí chất, vóc người lại đẹp lại có bản sự, lại thêm còn cùng ngươi làm việc với nhau, chúng ta có thể không lo lắng sao? Lâu ngày sinh tình. Tiêu Mộc Tuyết cũng ở bên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Diệp Trạch Minh lập tức cười, gật đầu nghiêm túc nói, ừm, luận đến ngày lâu sinh tình, ta cảm thấy 4 người các ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì sao? Đúng không? Đường Tĩnh Di trước hết nhất nghe được ở trong đó bên ngoài âm, đỏ mặt lên, hơi giận nói, Tiểu Diệp, ngươi đừng đem chuyện này nói lớn như vậy tủ. Rõ ràng là yêu nhau hai người cùng một chỗ làm lấy như vậy hạnh phúc cùng thoải mái sự tình. Tại Đường Tĩnh Di nhắc nhở dưới, 3 người khác cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao hờn dỗi giận mắng. Mà Diệp Trạch Minh thì là như chớp giật chạy trốn tới trên bờ cát, Đại Tiểu 4 người lập tức đuổi theo. Các ngươi nhìn, tòa thành thị này bao nhiêu xinh đẹp a. Diệp Trạch Minh đứng tại bên bãi biển, nhìn xem trên bờ cách đó không xa thành thị, buổi tối thất thải ánh đèn tỏa ra bầu trời đêm, tựa như chân trời Bắc Cực quang chói lọi mà ưu nhã. Nô, là đâu? Tiểu Mộc Mưa cái thứ nhất bị rời đi lực chú ý, tại Diệp Trạch Minh bên người ngừng chân quan sát. Hắc hắc, bãi cát tốt mềm mại a, đi chân trần dẫm lên trên thật là thoải mái. Đúng hay không a, Cầu Cầu? Tiểu Mộc Tuyết cũng cười, cùng Cầu Cầu tại trên bờ cát chơi đùa. Đường Tĩnh Di chỉ là ôn nhu nhìn một chút Diệp Trạch Minh, cũng hầu ở bên cạnh hắn nhìn lại. Chỉ có Lý Thi Vận, quệt mồm ôm cánh tay, có vẻ hơi bất mãn phàn nàn nói, sách, mỗi lần đều như thế bị ngươi như thế hồ lộ qua, chúng ta thật sự là quá sủng ngươi sủng quá mức. Diệp Trạch Minh rỗi ra cánh tay, đem bốn người một thanh vớt tiến vào trong ngực, cười nói, ta cùng nàng thật chỉ là nói chút chuyện làm ăn à, đừng có đoán mò. Hai tuần, tiếp qua hai tuần, liền có thể hơi nhàn một chút, sẽ hảo hảo cùng các ngươi. Chương 346, người trong nghề vừa ra tay cái gì? An Mê Dệ. Khuê Ân đêm qua lại gây án. Diệp Trạch Minh bên thai cơ bên trong hỏi ngược lại, nhưng hắn ngự khí lại không chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc này hắn cùng đại kiệu bốn người tại du thuyền bên trên, chính thuận đường sông hướng vùng đất ngập nước chỗ sâu xuất phát, hai bên bờ là từ cao thấp bụi cây, cỏ dại cùng cây đức rừng tạo thành phong cảnh. Tiểu Diệp, ngươi không phải nói hôm nay bắt đầu sẽ hảo hảo cùng chúng ta ở chỗ này nghỉ phép sao? Lại tại làm công làm điện thoại. Tiểu Mộc Tuyết ôm cầu cầu bất mãn đoán trách. Thật có lỗi, quan hệ đến tính mạng người khác đại sự đâu. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, ở trong điện thoại nói, không được, ta hôm qua đã cùng các ngươi chào hỏi, hôm nay phải bồi người nhà nghỉ phép, người nhà ưu tiên. Dừng một chút, đầu kia ồn ào lên, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, qua loa, vâng vâng vâng, ta biết việc này tính mệnh du quan, ngươi đối ta giống cái gì? Những người kia cũng không phải ta giết. Lui một vạn bước giảng, lúc ấy là các ngươi Miami cảnh sát cứng rắn muốn cậy mạnh gánh chịu nhiệm vụ lùng bắt, nếu như trực tiếp để cho ta đi chuyện bây giờ không đã trải qua giải quyết sao? Đầu kia lập tức trầm mặt lại, Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, tốt tốt, ngươi đem tư liệu làm thành tờ phát đến ta cùng ta bắt nở trong một thư, chúng ta sẽ hỗ trợ nhìn xem, bắt người vẫn là giao cho các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Trạch Minh quay đầu phát hiện đôi mi thanh tú cao lại Lý Thi Vận, vội vàng cười làm lành nói, ôi, lỗi của ta còn không được sao? Cô nãi nãi, chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, ta nói hôm nay sẽ bồi tiếp các ngươi trên thuyền ngốc đến mặt trời lặn liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời rồi. Làm nhận lỗi, để cho ta giúp các ngươi xóa kem chống nắng a. Nhìn ngươi giọng nói kia, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi. Nói thật giống như vẫn là giúp chúng ta đại ân giống như. Đường Tĩnh Di ở bên thoáng có chút buồn cười cười nói, tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai vỗ một cái, thật sao? Liên để ngươi đạt được tốt. Giúp Đường Tĩnh Di xoa kem chống nắng lúc, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày nói, Tĩnh Di, ngươi gần nhất làm sao gầy nhiều như vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Vẫn là nói tâm tình không tốt. Học tập một chút một tiết nha, gần nhất mập không ít nha. A, đại phôi đảng, ngươi mới mập không ít. Tiêu Mộc Tuyết ở bên cơ đôi bàn tay trắng như phấn cả giận nói, người ta thịt là dài đến nên dài địa phương mà. Tỷ tỷ cũng nói ta gần nhất bộ ngực biến lớn nha, không cho ngươi sơ soạn. Ừ, vậy ngươi có hay không nghĩ tới là bị vào lớn? Một bên Lý Thi Vận nhịn không được lạnh lùng hỏi ngược lại, Tiêu Mộc Tuyết lập tức không lên tiếng, ở bên căm tức nhìn Lý Thi Vận. Vẫn là phải bảo trì một chút dáng người nha. Không phải không đẹp, ngươi cái này hoa tâm đại la bạc lại phải di tình biệt luyến. Tiêu Mộc Mưa ở bên nói nửa đùa nửa thật, trên mặt ôn nhu mỉm cười chứng minh nàng cũng không phải là phát cáu. Không có sự tình, coi như các ngươi mập cũng không quan hệ à, chỉ cần không ảnh hưởng đến khỏe mạnh là được rồi. Vẻ ngoài chỉ là ảnh hưởng ấn tượng đầu tiên đồ vật, đã thích, những cái kia cũng không sao nha. Diệp Trạch Minh nuốt Tiêu Mộc Mưa đầu. Lý Thi Vận hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại là mang tới mỉm cười, miệng lưỡi trơn tru. Lúc này, Tiêu Mộc Tuyết đột nhiên kinh ngạc chỉ vào trong sông, kinh ngạc nói, "Tiểu Diệp, vừa rồi cái kia tựa như là cá sâu a, cũng không có gì kỳ quái a. Nơi này vốn chính là đầm lầy a." Diệp Trạch Minh nhìn xem phía dưới nổi lên sóng nước cười nói, "Đừng nói cá sấu, rán, nệ lớn hoặc là đại nô công loại hình cũng sẽ có nha." "A, đừng nói nữa, ta cổ đều tê dại." Tiêu Mộc Mưa ở bên vẻ mặt đau khổ đện cho Diệp Trạch Minh một chút, hơi giận nói, "Chán ghét, đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm đem bọn nó đuổi đi nha." Lý Thi Vận ngược lại là hoàn toàn không có cảm thấy sợ hãi, nhìn xem lăn tăn sóng nước hiếu kỳ nói, cảm giác giống như trong phim ảnh đoạn ngắn đâu. Sẽ có hay không có một con siêu cấp lớn cá sấu hoặc là mãng xà ra tập kích chúng ta? Sẽ không. Cho dù có, ta cũng sẽ phụ trách đem bọn nó cưỡng chế di rời. Ta nói thật nha. Diệp Trạch Minh cười nói, là, người mãi mãi cũng là chúng ta đại anh hùng. Đường Tĩnh Di vô vô Diệp Trạch Minh đầu. Bất quá những này xác thực chỉ là trong phim ảnh đoạn ngắn, đến một lần Diệp Trạch Minh bọn hắn du thuyền không có nhỏ như vậy. Thứ hai nơi này cũng không phải châu Phi rừng rậm Amazon, chỉ là nước Mỹ Miami trung bộ địa khu vùng đất ngập nước mà thôi. Đang ăn cơm trưa thời điểm, Miami cục cảnh sát cuối cùng đem văn kiện chỉnh lý tốt cho Diệp Trạch Minh phát tới. Các bà bối, ta phải giúp cục cảnh sát xử lý một chút bản án. Diệp Trạch Minh hướng bốn người cười khổ nói, một cái tàn nhẫn liên hoàn sát thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật đâu, cũng không thể để hắn tiếp tục cản rỡ đi xuống đi. Tiêu Mộc Tuyết ôm cầu cầu, chu mỏ một cái nói, đi thôi, thật là, ta cũng không phải như vậy không hiểu chuyện. Diệp Trạch Minh lợi dụng du thuyền bên trên mạng vô tuyến đem văn kiện đao loạn đến máy tính bảng bên trong về sau, liền đệ lên thai nghe nói, lão mạc, cùng chặt lọt kẹ liên tuyến, tra án cũng không phải ta am hiểu. Ta chỉ có thể cung cấp một chút ý kiến mà thôi. Lão mạc lên tiếng, chỉ chốc lát sau chặt lọt kẹ liền gia nhập tuyến đường, hướng hắn lên tiếng chào nói, ha ha, bạn ở. Miami cảnh sát chuyển tới những văn kiện kia ngươi xem sao. Đám gia hỏa này thế mà đang dùng cơm lúc phát loại hình này. A, nhìn. Diệp Trạch Minh điều ra điện thoại di động bên trên hình ảnh nói, trên tấm ảnh người quỷ dị vô cùng, một nam một nữ, hai người đều bị lột sạch quần áo, nhưng cái này cũng không hề là tính xâm, mà là thuần túy mưu sát. Hai tên người bị hại quỳ trên mặt đất, hai tay thu về tựa hồ tại làm sám hối, nhưng mà hai người đều bị tàn nhẫn sát hại. Tiểu Diệp chăm chú dáng vẻ thật xuất khí nha. Tiểu Mộc Tuyết cắn môi dưới cười nói, lộ ra đang yêu răng mèo, tiến tới Diệp Trạch Minh bên người hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Diệp Trạch Minh chuyên chú vào tra án không có chú ý, một chút chưa kịp ngăn trở Kiều Mộ Tuyết con mắt, tiểu nha đầu nhìn thấy trên điện thoại di động anh chủ, lập tức biến sắc, che miệng chạy đến du thuyền bên trong nôn mửa đi. Cái gì đâu? Khoa trương như vậy? Thật là một cái tiểu nha đầu. Lý Thi Vận có chút khinh bỉ nhìn Kiều Mộ Tuyết một chút, hiếu kỳ dự định lại gần nhìn xem đến tận cùng, nhưng lần này lại bị Diệp Trạch Minh che khuất con mắt. Các ngươi vẫn là không nên nhìn tốt. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, ngồi xuống một bên. Trên tấm ảnh hai người kia trên thân đều bị mười mấy cây tơ thép xuyên thấu, tơ thép liên tiếp đến trên trần nhà, tựa như giật dây như con rối khống chế hai người này tư thế. Nam nhân quỳ trên mặt đất, đầu bị tơ thép nâng lên ngưỡng vọng, hai tay thu về, phía sau từ xương sống đến tả hữu xương bả vai làn da bị chia làm hai bộ phận sống sờ sờ nhấc lên, dùng tơ thép ngay cả đến trên trần nhà, tóc bị cạo chỉ còn lại đỉnh đầu một vòng. Nữ nhân cũng quỳ trên mặt đất, phía sau làn da đồng dạng bị chia làm hai bộ phận nhấc lên, hai tay thu về cầu nguyện. Nhưng đầu không có bị tơ thép treo ngước đầu nhìn lên, mà là tự nhiên rủ xuống. Cái thứ hai khác biệt thì là nữ nhân này bộ mặt hai má làn da cũng bị nhấc lên, thẳng đến cái chán, cái này hai mảnh làn da bị tơ thép xuyên thấu, treo ở trên trời. Lao đầu, đây quả thực là đời ta nhìn qua tàn nhẫn nhất kiểu chết. Chắc Lót Nghệ có vẻ hơi buồn nôn mà nói. Nhưng Diệp Trạch Minh lắc đầu, phóng đại ảnh chụp, nhàn nhạt nói, bọn hắn không phải vì vậy mà chết, làn da là tại sau khi chết bị nhấc lên. Điểm ấy từ làn da bị nhấc lên bộ phận vuông vức độ, cùng dưới da bộ phận cơ thịt bị hao tổn cùng nhan sắc liền có thể nhìn ra, mà lại hiện trường cũng không có quá nhiều máu, điều này nói rõ bị lột da lúc máu của bọn hắn đã đình chỉ lưu động. Ừm, xác thực đâu, kiểm tra thi thể trên báo cáo nói nguyên nhân cái chết xác thực không phải đổ máu quá nhiều hoặc là bị lột da. Chắc Lót Kẻ tại đầu kia trầm ngâm trả lời, nam nhân là bị rót vào chết không đau một loại độc dược, mà nữ nhân thì là bị sống sờ sờ chết chìm. Một cái chết rất an tưởng, mà đổi thành một cái chết rất thống khổ. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm, ừm, đối nam nhân lộ ra rất nhân tử, đối với nữ nhân cũng rất tàn nhẫn sao? Ta nhớ được trước ngươi nói hắn là tông giáo sát thủ đúng không? Vậy cái này hai cái người bị hại thân phận. Nói, Diệp Trạch Minh điều ra Miami cục cảnh sát cho bọn hắn báo cáo, nhưng phương diện này điều tra quá thô sơ giản lược, cảnh sát cho rằng An Mê Dệ Khuê Ân chỉ là cái tâm lý biến thái, chọn lựa người bị hại thuần túy là ngẫu nhiên lựa chọn, bởi vậy cũng không có xâm nhập điều tra, chỉ cung cấp người bị hại tính danh, tuổi tác cùng địa chỉ chờ cơ bản tin tức. Có phát hiện? Chắc Lót Kẻ tại bên kia cười nói, nữ nhân gần nhất hiển nhiên tại yêu đương, ngươi nhìn nàng tiêu phí đi chép, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân còn mua nhiều như vậy đồ trang điểm cùng quần áo mới, trọng yếu nhất chính là trượng phu nàng mỗi lần có thừa ban ghi chép thời điểm nàng đều sẽ đi một nhà tình lữ quán trọ, ta dám lấy ta ngón cái thể, nàng nhất định đang trọng tình. Mà trượng phu thì là thiên chúa giáo tín đồ, làm việc thiện tốt thi. Người tốt đâu? Diệp Trạch Minh hử nhưng cười nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn xem hai người kia tư thế, lại nghĩ đến nghĩ tông giáo sát thủ ý nghĩa, ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về, một cái ý nghĩ như thiểm điện từ trong đầu sẽ qua. Ngươi nhìn, nam nhân kia trên đầu kia một vòng địa trung hải giống như kiểu tóc giống hay không thiên sứ vòng sáng. Mà nữ nhân kia trên mặt bị nhấc lên làn da bị tơ thép treo lên, có phải hay không là một đôi ác ma sừng? Một bên khác Chặt Lót Kẻ lập tức giật mình nói, no. Tiểu nói này xác thực rất giống. Xác thực đâu? Ngươi nhìn. Hai người này phần lưng bị nhấc lên làn da. Mặc dù cũng không quá quy tắc, nhưng nhìn, nam nhân kia cánh càng giống là thiên sứ cánh chim, mà nữ nhân cánh càng giống ác ma cánh thịt. Cái này cũng giải thích tư thế khác biệt, nam nhân đang cầu khẩn, mà nữ nhân ở sám hối. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, ngươi cảm thấy gia hỏa này đem hai người kia bày thành bộ này tư thái mục đích là cái gì? Chặt Lót Kẻ tại bên kia trầm ngâm một chút, hai người tiếp tục liếc nhìn tư liệu, một hồi lâu Chặt Lót Kẻ mới nói, ngươi nhìn căn phòng này bên trong, trung quanh hiển nhiên có chút loạn, lại trải qua nhất định thu thập, nhìn lại trên giường, có người ngủ qua vết tích. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hỏi, ngươi nói là? Hắn mục đích là ngủ yên. Cái này không kỳ quái, những cái kia tin tưởng mình bị thiên phụ chọn chúng cuồng nhiệt người ngẫu nhiên đều sẽ có chút do dự, hoài nghi mình làm chính là không phải chính xác. Hắn nôn nóng, mất ngủ, bắt đầu dần dần mất đi lòng tin, bởi vậy để thiên sứ giúp hắn cầu nguyện trợ giúp giấc ngủ, để ác ma ở trước mặt hắn sáng hối, chứng thực hắn làm chính là chính xác. Chặt Lót Kẻ thấp giọng cười nói, nhìn chúng ta tông giáo sát thủ bắt đầu hoài nghi mình hành vi, hắn lo lắng cho mình làm sẽ để cho hắn xuống địa ngục, dạng này liền không có cách nào nhìn thấy thiên quốc thế nữ, cho nên hắn sẽ đi giáo đường sáng hối, tìm kiếm tha thứ hoặc là ủng hộ. Diệp Trạch Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai, ta dám khẳng định Miami cảnh sát các bằng hữu có thể tại cái nào đó trong giáo đường tìm tới hắn. Chặt Lót Kẻ vui sướng cười nói, ở bên kia vỗ tay phát ra tiếng, ở. Hoa kế, cùng ngươi phá án thật sự là vui sướng. Thiên triều không phải có câu nói, gọi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chương 347, cô nam quả nữ sau đó, Miami cảnh sát tại một tòa tương đối vắng vẻ tiểu trấn trong giáo đường bắt được An Mê Dệ. Khuê Ân, xác nhận Diệp Trạch Minh hòa Chặt Lót Kẻ suy đoán là chính xác. Đương nhiên, vị trí cụ thể cũng là Diệp Trạch Minh hòa Chặt Lót Kẻ căn cứ về sau cảnh sát cung cấp một chút hiện trường chi tiết suy đoán ra. Mặc dù quá trình là phiền toái một chút, nửa đường phát sinh ngoài ý muốn nhiều một chút, nhưng lần này khối lập phương di bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ tốt xấu xem như hoàn thành. Mà lại nắm đám kia chết sĩ diện cảnh sát phúc, Diệp Trạch Minh ngồi đại kiểu bốn người cả ngày, mặc dù hắn đối nhìn trời chiều loại sự tình này một điểm cảm giác cũng không có, nhưng là nữ nhân đều thích dạng này, bốn người đều thật vui vẻ. Bất quá, đối Diệp Trạch Minh hòa Chặt Lót Kẻ tới nói, Miami cảnh sát hành động quá kéo dài, trực tiếp dẫn đến bản án lại nhiều mấy cái người bị hại, nhưng đối nước Mỹ bình dân cùng truyền thông tới nói, lần này Miami cảnh sát phá án tốc độ có thể xưng thần tốc, vẻn vẹn chỉ tốn 4 ngày liền giải quyết một cái liên hoàn án giết người kiện, truyền thông tốt nhất mình không ngừng. Tốt, Lần này tới nơi này nhiệm vụ đều giải quyết, mấy ngày kế tiếp có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại du thuyền bên trên lúc ăn cơm chiều, Diệp Trạch Minh nghe hướng Đại Kiều bốn người báo cáo, đem muốn đi địa phương đều đi một lần a. Quá tốt rồi, bất quá, Tiểu Diệp, có một số việc muốn cùng ngươi cứ nói đi. Tiểu Mộc Mưa có vẻ hơi lo lắng nói, ta biết bây giờ nói khả năng có chút mất hứng, nhưng nghỉ hè tới, ta cùng Tiểu Tuyết có thể muốn về nhà. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, Tiểu Mộc Tuyết vội vàng giải thích nói, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ tình huống cũng không tốt lắm, cùng cha ta mẹ thông cáo nha. Cho nên nghỉ hè tới đương nhiên phải về nhà ở, không phải cha mẹ hỏi tới chúng ta cũng không tốt nói nha. Bất quá không có quan hệ a, chỉ là tối về đi ngủ mà thôi. Ban ngày chúng ta đương nhiên vẫn là sẽ lấy làm công lý do đi theo ngươi nhà, ta cam đoan nha. Tiểu Mộc Mưa ở bên đè lên Diệp Trạch Minh bà bay, ôn nhu an ủi. Ai, luôn cảm thấy sẽ tịch mịch không ít đâu. Bất quá nói đến đây, Diệp Trạch Minh nhìn một chút Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận hai người, cười khổ hỏi, hai người các ngươi sẽ không cũng muốn về nhà đi? Đường Tĩnh Di khẽ cười khổ nói, thật có lỗi đâu Tiểu Diệp, ta vốn là không cần về nhà, nhưng là gần nhất Quyền Vương thế giới đấu thầu thi đấu trận chung kết mau tới, ngươi cũng biết, ta phải đi giúp một chút lão ba. Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng triệt để lạnh, lúc đầu Đường Tĩnh Di là hắn cho rằng biết duy nhất lưu lại một cái, Lý Thi Vận dù sao cũng không phải Nam Hoa thị người địa phương, về nhà cơ hội là khẳng định. Cái gì a? Các ngươi đều muốn trở về? Lý Thi Vận nâng cầm lên, nhếch miệng nói, vậy ta lưu lại bồi Tiểu Diệp tốt, không thể để cho Tiểu Diệp một người ở lại, nếu không lấy tiểu tử này hoa tâm, không chừng trở về lại nhiều mấy cái. Ừm, rất có đạo lý. Tiểu Mộc Mưa nâng cầm lên, biểu lộ nghiêm túc trầm ngâm nói, không được, mùa hè này không thể để cho Tiểu Diệp ở nhà một mình bên trong ở lại, chúng ta bốn người nhất định phải kiếm cơ thay nhau tại trong biệt thự nhìn xem hắn. Đầu đen rau muống, ta nào có các ngươi nói như vậy hoa tâm. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, bất quá các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta ngược lại thật ra rất vui vẻ chính là. Đường Tĩnh Di cái thứ nhất nói ra, ta có chừng 2 đến 3 cái tuần lễ không thể lưu lại, muốn đi giúp cha ta chủ bị tranh tài, thời gian khác đều có thể lưu tại trong biệt thự. Cái này 3 cái tuần lễ, ba người các ngươi thay phiên đến thay ca đi. Ừm, ta ngược lại thật ra có thể dùng thực tập đương lấy cớ, ra 1 tuần lễ. Tiểu Mộc Mưa nâng cầm lên trầm ngâm nói, còn có 2 tuần lễ, Lý Thi Vận phụ trách 1 tuần lễ, Mộc Tuyết lại nghĩ biện pháp ứng phó 1 tuần lễ. Hẳn là có thể đối phó. Ta liền nói đi nơi khác nhìn ta bạn cùng phòng. Tiểu Mộc Tuyết cười đáp, tiếp lấy túi người vớt vớt cầu cầu đầu nói, yên tâm đi, mụ mụ mỗi ngày đều lại nhìn ngươi a, ban đêm lúc ngủ muốn nhìn lấy ba ba. Lý Thi Vận nhún vai một cái nói, vậy ta liền phụ trách thứ nhất tuần tốt, ta đại khái cũng chỉ dùng về nhà 2 tuần là được, về sau ta sẽ từ chối trong trường học có việc. Cái này 2 tuần bên trong các ngươi nhưng cho ta đem hắn nhìn lao, đừng để hắn ra ngoài ăn vụng. Diệp Trạch Minh nguyên bản có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại, cái này không vừa lúc là cô nam quả nữ chung sống một phòng tràng cảnh sao? Kia đến lúc đó làm sao phát triển liền từ không được mấy cái này nha đầu. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh bạch nhưng cũng liền một lời đáp ứng. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hiện tại lữ trình, 2 ngày sau bọn hắn tại Miami thỏa thích du ngoạn một phen về sau, dựng vào đường về chuyến bay. Bất quá, tiếp xuống 2 tuần vừa mới bắt đầu, Diệp Trạch Minh tâm tư đạt được ra một bộ phận đặt ở chính sự bên trên. Một tuần mới đã đến bắt đầu, trước đó Diệp Trạch Minh nay đã hợp tác với chặt lọt kẻ thật lâu, đặc công giá trị ở vào thăng cấp biên giới, mà lên tuần tại khối lập phương quy cho bọn hắn cùng hưởng cao cấp nhiệm vụ gấp đội ban thưởng dưới, tuần này cấp bậc của hắn rốt cục tăng lên tới hoa mai 10, chặt lọt kẻ đẳng cấp thì là bước 2 cấp, tăng lên tới X9. Lần này đẳng cấp tăng lên hoàn toàn ở Diệp Trạch Minh trong dự liệu, kế tiếp nếu như dựa theo khối lập phương quy nói như vậy phát triển, cái này 2 tuần hắn ra sức tăng lên đẳng cấp, cao tầng chỉ cần xuất hiện một thương vong, hắn liền có thể tấn thăng gì cấp bậc. Về sau, trong lòng của hắn đã có kế hoạch, mặc dù khả năng có nhất định phong hiểm. Sau khi trở về, sáng ngày thứ 2 Đại Kiều liền bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Diệp Trạch Minh hơi có chút thương cảm ở bên nhìn xem các nàng trong phòng bận rộn. Mà Đường Tĩnh Di vốn không cần trở về, lại thêm nàng cũng không thiếu quần áo, bởi vậy không thu thập cái gì. Chỉ là gần nhất hắn vừa lúc đánh vào cấp thế giới Hắc Quyền vòng bán kết, cuối cùng 2 trận tranh tài thế nhưng là Hắc Quyền giới trọng đầu hí, Đường Tĩnh Di phụ thân Đường Thiếu Mạnh đương nhiên dự định bắt lấy lần này cơ hội khó được kiếm một món hời, tại sòng bạc bên trong có thể vĩnh viễn thắng chỉ có nhà cái. Được rồi, đừng khổ sở, chúng ta ngay tại cùng một trong tòa thành thị a, mà lại ban ngày không đều sẽ gặp mặt sao? Tiểu Mộc Mưa nhìn xem Diệp Trạch Minh bộ kia đắng chát bộ dáng nhịn không được che miệng khẽ cười nói, sờ lên Diệp Trạch Minh gương mặt, đồ ngốc, rõ ràng chỉ có 20 mấy phút đường xe, làm gì khiến cho cùng sinh ly tử biệt giống như. Chính là a, chúng ta bình thường có rảnh cũng sẽ ghé thăm ngươi một chút a, ta còn phải giúp ngươi chiếu cố một chút hậu hoa viên những cái kia chồi đâu, chỉ là không thể qua đêm mà thôi. Ngươi nghĩ tới chúng ta cũng có thể tới tìm chúng ta a. Tiểu Mộc Tuyết cười méo méo Diệp Trạch Minh gương mặt, trêu chọc nói, ngươi nhìn ngươi, giống như cái tiểu hài tử a, không khóc không khóc, tỷ tỷ ở đây. Ngươi nói ai giống tiểu hài tử đâu? Diệp Trạch Minh cười giận dữ đạo, nắm Tiểu Mộc Tuyết trong mũi. Tiểu Mộc Tuyết lần này không có phản kháng, mà là nheo mắt lại, cười tủm tỉm ngẩng đầu lên để Diệp Trạch Minh bóp một chút, tiếp lấy phất phất tay cười nói, phải chiếu cố thật tốt cầu cầu a, đừng để nó đói bụng. Ta sẽ nhớ ngươi, tiểu cầu cầu. Ta đây. Liền không nghĩ. Diệp Trạch Minh tức giận hỏi ngược lại, không phải đã nói rồi sao? Ban ngày chúng ta vẫn là sẽ đi trong nhà hàng làm công, đồng đốc. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, mỗi ngày gặp mặt, còn nói gì có muốn hay không? Lái xe đem Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa đưa tiễn về sau, rất nhanh Đường Tĩnh Di cũng tự mình lái xe về nhà, nhìn xem vắng vẻ không ít biệt thự, Diệp Trạch Minh cảm thấy trong lòng một trận trống rỗng, không biết lúc nào, hắn đã thành thói quen nơi này có bốn người hoàn thành tiểu ngữ, yểu điệu thân ảnh cùng nhàn nhạt mùi thơm, hiện tại hắn mới phát hiện căn này biệt thự thế mà như thế lớn. Diệp Trạch Minh đứng tại cửa biệt thự, đưa mắt nhìn Đường Tĩnh Di rời đi, nhịn không được cười khổ thở dài một cái. Lần này chỉ còn lại hai chúng ta đâu. Lý Thi Vận tại biệt thự cổng, nhìn xem Đường Tĩnh Di xe biến mất tại tầm mắt bên trong, nhàn nhạt cười nói, tiếp lấy nhìn một chút ghé vào cổng cầu cầu, sửa lời nói, tốt à, là ba cái. Bất kể nói thế nào, ba cái kia nha đầu biến mất thật đúng là thanh tịnh không ít, nên nói, cuối cùng đã đi sao? Lý Thi Vận duỗi lưng một cái, quay người hướng trong phòng đi đến, một bên quay đầu hướng Diệp Trạch Minh liếc mắt đưa tình, cười nói, yên tâm đi, người ta là sẽ không để cho ngươi cảm thấy tịch mịch, không tin. Chúng ta liền chờ xem tốt. Nhìn xem Lý Thi Vận trên mặt kia thần bí ý cười, Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười cười nói, vậy ta liền chờ mong nha. Ba ngày bên trong, Diệp Trạch Minh vẫn là cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ xử lý một chút trong tiệm sự tình. Tổng cửa hàng sinh ý tại truyền thông tuyên truyền hạ phát triển không ngừng, mà chi nhánh mặc dù vừa mới bắt đầu vận hành, nhưng mượn tổng cửa hàng danh tiếng, lại thêm mang theo cấp 5 sao nhà hàng tên tuổi, vị đẹp giá rẻ, cùng gió người chạy theo như bị, chi nhánh sinh ý đương nhiên sẽ không chênh lệch. Diệp Trạch Minh hiện tại cũng rất ít đi trong tiệm bận rộn, chỉ là ngẫu nhiên thêm mấy cái món ăn mới thức. Thứ nhất là bởi vì tại quyết sách bên trên cần hắn đi làm sự thật tại quá nhiều, dành không được thời gian, thứ hai cũng là bởi vì trong tiệm bọn tiểu nhị nhìn hắn làm mấy tháng, mình lại thử mấy tháng, hiện tại cũng đều là thức ăn cầm tay, không cần hắn đi lẫn vào cũng có thể thuận lợi vận hành. Trước đó Lý Thi Vận một mực tại giúp hắn chỉnh lý văn kiện, thẳng đến nhanh giữa trưa lúc mới rời khỏi, đến trong phòng bếp nấu cơm. Lý Thi Vận một bên nhìn xem trong tủ lạnh vừa nói, "Tiểu Diệp, giữa trưa ăn đơn giản điểm được không? Ban đêm mới hảo hảo làm dừng lại." Diệp Trạch Minh lên tiếng, tiếp tục túi đầu nhìn xem những cái kia chi nhánh chỉnh lên tiềm lực đầu bếp, quyết định trong đó cái nào một chút đáng giá tiến một bước triển khai huấn luyện. Nửa giờ sau, Lý Thi Vận liền bưng hai bát nóng hổi mì trộn tương chiên trở về, thật là, đại kiều kia xú nha đầu cũng không nói cho ta trong tủ lạnh nhanh không có tài liệu, một hồi theo giúp ta đi mua đồ ăn đi, Tiểu Diệp. Hiện tại chỉ còn lại Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận, hắn đương nhiên không thể để cho Lý Thi Vận một người đi, lại nói mua thức ăn cũng không hao phí bao lâu thời gian, bởi vậy gật đầu cười, bưng lên mặt bắt đầu ăn, nhịn không được thở dài, ăn ngon. Đúng không? Đây là ta quê quán đặc biệt tương liệu a, ăn ngon a. Lý Thi Vận ở bên cười mỉm mà hỏi, mình cũng bốc lên một đũa nuốt vào. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, khen không dứt miệng nói, xác thực, mang một ít vị ngọt lại mang một ít vị mặn, phối hợp đến vừa vặn, nhặt lại mùi nồng nặc để cho người ta một ngụm tiếp lấy một ngụm đâu. Nhìn Diệp Trạch Minh bộ kia lang thôn hổ yết bộ dáng, Lý Thi Vận đột nhiên buồn cười cười, nắm lên khăn tay lau miệng sau từ trong chén bốc lên một chút phân cho Diệp Trạch Minh, cảm thán nói, ngươi xem một chút, chúng ta thật đúng là giống lão phu lão thê đâu, bất quá a, ta thế nhưng là định đem một tuần này xem như tuần trăng mật tới qua a, ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Chương 348, xoa bóp đương nhiên, ban ngày sau khi hết bận, lá trạch đêm mai bên trên vẫn là phải ra ngoài kiếm trước, cái này hai tuần thế nhưng là quyết định tương lai thế cục hai tuần, cực kỳ trọng yếu, không thể lãng phí thời gian. Nhưng đem Lý Thi Vận một người để ở nhà ít nhiều khiến hắn có chút bất an, nhưng Lý Thi Vận đối với cái này ngược lại không có gì quá lớn ý kiến. Đi nha, dù sao trong nhà chờ đợi đi làm trượng phu về nhà cũng là làm thê tử trách nhiệm, đúng không? Lý Thi Vận cười hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay nói, vừa vặn để cho ta thể nghiệm một chút đây là như thế nào một loại cảm giác. Diệp Trạch Minh không khỏi chú ý tới nha đầu này gần nhất càng ngày càng có hương vị, thần bí bên trong mang theo một tia lười biếng hương vị, lại nhiều một chút vũ mị. Cứ việc nàng chỉ mặc kiện màu vàng lộ vai cổ tròn áo cùng màu trắng quần đùi, nhưng như cũng mê người vô cùng. Tốt ta, mình trong nhà cẩn thận một chút. Lão Mạc, nhớ kỹ tùy thời giám thị tình huống nơi này. Lá Trạch nói rõ, cúi đầu vuốt vuốt cầu cầu đầu, cười nói, đem ngươi Thi Vận mẹ chiếu cố tốt, đã nghe chưa? Nói, Diệp Trạch Minh đẩy cửa ra, mà Lý Thi Vận thì là ôm cổ của hắn tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo sơ mi, sóng mắt lưu chuyển, nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, trên đường cẩn thận, về sớm một chút. Biết. Diệp Trạch Minh cười khổ vuốt vuốt Lý Thi Vận đã lưu đến phía sau lưng tóc dài, tiếp lấy liền ra cửa. Khi hắn đẳng cấp tiến vào LV10 về sau, nhiệm vụ cột bên trong phù hợp hắn đẳng cấp bản địa nhiệm vụ liền càng ngày càng ít, đại bộ phận cũng phải cần đi những thành thị khác hoặc là quốc gia nhiệm vụ, còn lại những cái kia hơn phân nửa là cần một hệ liệt điều tra phức tạp nhiệm vụ, đáng tiếc Diệp Trạch Minh hiện tại cũng không có nhiều như vậy lựa chọn. Bất quá trái lại chặt lọt kẹ bên kia ngược lại là rất nhẹ nhàng, có kéo điều cục làm hậu thuẫn. Hắn có thể tiếp xúc đến vụ án phạm vi càng rộng, mà lại bởi vì không có cấm thương lệnh, luôn luận cũng càng thêm tự do, nước Mỹ bên kia tại phạm tội bên trên luôn luôn so thiên triều bên này hoa văn nhiều. Toàn thành chạy khắp nơi mấy giờ về sau, Diệp Trạch Minh cuối cùng là tìm đầy đủ cần chứng cứ, rút xong nhiệm vụ này sau về đến nhà. Mở cửa về sau, đầu tiên nên đón hắn là đoàn kia màu vàng tiểu mao cầu. Trấn an tiểu gia hỏa về sau, Diệp Trạch Minh phát hiện phòng khách thế mà còn mơ hồ lóe ẩn ẩn ánh đèn, đi vào phòng khách xem xét, hắn phát hiện Lý Thi Vận uốn tại trên ghế salon, đã tựa ở trên lan can ngủ thiết đi. Nhìn xem Lý Thi Vận kia hơi có vẻ sốt sét bộ dáng, Diệp Trạch Minh hơi có chút đau lòng, đưa tay hất ra trên mặt nàng dựng lấy toái phát sau liền tắt đi tivi, cẩn thận đem Lý Thi Vận bế lên, đi lên lầu. "Đừng, tới người gian phòng đi." Lý Thi Vận đem cái chán dán tại Diệp Trạch Minh trên cổ nỉ non, đưa tay khẽ vuốt một chút Diệp Trạch Minh gương mặt cười nói, khó được cô nam quả nữ, khác biệt giường chung gối rất đáng tiếc a đúng không? Ngươi thật sự là, làm gì nhất định phải trong phòng khách chờ ta? Diệp Trạch Minh thoáng có chút bất mãn khiển trách, cũng không đóng cái tấm thảm cái gì. Cảm lạnh không có a? Còn tốt. A. Lý Thi Vận kinh hô một tiếng, bị Diệp Trạch Minh đặt lên giường, duỗi lưng một cái cười nói, về nhà lúc nhìn thấy thê tử ngay tại trên ghế salon chờ ngươi, có phải hay không rất ấm tâm đâu? Diệp Trạch Minh thoáng có chút bất đắc dĩ thở dài, ấm lòng là rất ấm, bất quá cũng rất đau lòng. Nói, Diệp Trạch Minh đem Lý Thi Vận trên trán một sợi phát ra vướt đến sau đầu, cười khổ nói, rất tịch mịch bộ dáng. Lý Thi Vận cười, cầm Diệp Trạch Minh tay, tiếp lấy vượt tại Diệp Trạch Minh trên thân, nhăn nhăn cái mũi nói, đúng vậy a, ta chính là cái tịch mịch thiếu phụ nha. Ngươi còn không mau hảo hảo chấn an một chút đói khát ta. Nói, Lý Thi Vận chủ động đem tiểu nộn đôi môi xuống tới, môi lưỡi cuốn dao trong chốc lát về sau, Lý Thi Vận thỏa mãn thở dài một cái, tay từ Diệp Trạch Minh bả vai chuyển rời đến hắn ngực, thấp giọng nói, ta giúp ngươi đấm bóp một chút à. Mặc dù khả năng không có Đường Tĩnh Di chuyên nghiệp như vậy thủ pháp, bất quá hơi hóa giải một chút cơ bắp mệt nhọc vẫn là làm được. Ừm, cũng tốt. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, xoay người ghé vào trên giường, Lý Thi Vận ở trên người hắn ấn. Dạng này cường độ có thể chứ? Lý Thi Vận cười hỏi, một bên xoa bóp một bên nói liên miên lại nhảy lấy, ngươi à, đối với mình đừng như vậy hà khắc. Ta nói qua đi, ta yêu cầu không cao, có ăn có ở là được. Ta cũng không yêu cầu xa về dạng này biệt thự lớn, có cái 50-60 mét vuông căn nhà nhỏ bé, hai người ở cùng một chỗ cũng rất mật mật. Còn phương diện ăn uống, ta luôn luôn không quá để ý. Ngươi biết công việc của ta không có đơn giản như vậy. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, có một số việc ta không làm, thế nhưng là thật sẽ náo ra nhiều loạn tới à, chỉ là những này hắc ám sự tình ta không muốn để cho các ngươi biết. Lý Thi Vận nhíu mày, có chút bất mãn nói, vì cái gì? Sợ ta nói ra sao? Thật là, ngươi ngay cả mình nữ nhân đều không tin. Chúng ta thế nhưng là hoàn toàn tin tưởng ngươi à, tin tưởng đến nguyện ý đem thân thể của mình đều cho ngươi. Không phải tín nhiệm vấn đề, nhà đồng đốc. Diệp Trạch Minh nhịn không được nết miệng cười, các ngươi đều là ta tiểu công chúa. Công chúa đương nhiên phải hào hào sống ở chuyện cổ tích bên trong, bảo hộ các ngươi không cần tiếp xúc đến những cái kia hắc ám sự tình, không cần vì bất cứ chuyện gì phát sầu, vĩnh viễn sống được như cái vui vẻ khoái hoạt tiểu công chúa, kia chính là ta, cũng là mỗi một nam nhân trách nhiệm. Lý Thi Vận động tác dừng dừng, tiếp lấy đột nhiên ghé vào Diệp Trạch Minh trên thân, cười nói, là, biết ngươi là ôn nhu nam nhân, đại nam tử chủ nghĩa. Ai? Quả nhiên ta còn là không quá am hiểu loại này xoa bóp đâu, bất quá có một loại khác xoa bóp, ta thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối sẽ không bại bởi Đường Tĩnh Di nha đầu kia. Nói. Diệp Trạch Minh chỉ nghe được sau lưng truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt, tiếp theo tại hắn hiểu được trước đó, một cái ấm áp thân thể liền dán lên hắn phía sau lưng, hắn có thể cảm giác được kia hai đoàn mềm mại chi vật dính sát hắn hai khối xương bả vai, mà Lý Thi Vận mềm mại tay nhỏ từ trên lưng của hắn cơ bắp đường cong bên trên lướt qua, để hắn nhịn không được lên trận nổi da gà. Loại này xoa bóp, ta nhất định có thể để ngươi dễ chịu. Lý Thi Vận nói, lôi kéo Diệp Trạch Minh giúp hắn lật người tới. Lý Thi Vận đơn độc trong phòng lúc bình thường đều không mặc áo lót, trên thân chỉ còn lại có một kiện màu trắng quần lót Vinter, tuyết trắng thân thể giờ phút này hoàn chỉnh hiện ra ở lá trạch bên ngoài trước, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều là như thế tuyệt mỹ cùng kinh diễm. Lúc này, Lý Thi Vận mang trên mặt một tia ôn nhu mà yêu mị thiếu dung, phá lệ mê người. Nàng hướng phía dưới thối lui, giúp hắn thoát khỏi bốn góc quần đùi, tiếp lấy một tay đỡ lấy mình tóc mai, mở ra miệng nhỏ cúi người xuống. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một trận ấm áp cùng ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác đem hắn bao vây, lập tức không cầm được phát ra thở dài một tiếng. Túi đầu nhìn một chút Lý Thi Vận bộ kia chuyên chú biểu lộ cùng tuyệt mỹ mặt, Diệp Trạch Minh khẽ cười khổ, hất ra Lý Thi Vận dựng hạ phát ra nói, luôn cảm thấy dạng này quá hủy con người, để ngươi dạng này nữ thần làm loại sự tình này. Cái gì nữ thần? Ta hiện tại chính là cái yêu cái nào đó hoa hoa công tử đầu ngốc mà thôi. Lý Thi Vận ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng có chút bất mãn, lại nói, giống như ngươi, ta cũng cảm thấy có thể để ngươi dễ chịu sẽ rất vui vẻ. Lý Thi Vận kỹ thuật đã càng ngày càng thành thạo, tại nàng phục thị dưới, Diệp Trạch Minh dần dần đã mất đi năng lực suy tính, một bên hưởng thụ lấy kia thoải mái dễ chịu cảm giác, một bên thưởng thức Lý Thi Vận hoàn mỹ thân thể. Sau một lúc lâu, Lý Thi Vận đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh cười nói, ngươi nhìn ngươi trên mặt kia biểu tình thất vọng. Yên tâm, đồ ngốc, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Nói, Lý Thi Vận cong xuống thân thể, màu trắng quần lót viền tơ thuận kia đôi thon dài hai chân chậm rãi rút đi, sau đó Lý Thi Vận đưa tay đỡ lấy Diệp Trạch Minh phía dưới, chậm rãi ngồi lên. Ừm, có chút đau nhức. Lý Thi Vận đôi mi thanh tú cau lại nói, rất lâu không có làm, cùng lần thứ nhất đồng dạng đâu. Nhưng là từ thoải mái dễ chịu độ bên trên, Diệp Trạch Minh cũng cảm giác giống như là lần thứ nhất cùng Lý Thi Vận làm lúc như vậy, nhìn xem Lý Thi Vận vẻ mặt thống khổ, hắn thoáng có chút đau lòng nói, đồ ngốc, ta còn không có làm cho ngươi tiền hí đâu, gấp cái gì? Ta nói đây là ta đưa cho ngươi xoa bóp, sao có thể để ngươi cho ta làm tiền hí? Lý Thi Vận bộ kia hơi có chút vẻ mặt thống khổ điềm đạm đáng yêu, để Diệp Trạch Minh dục hỏa càng sâu, hắn phía dưới vị kia minh đệ tự nhiên cũng càng thêm tinh thần. Anh, nó giống như lại biến lớn. Lý Thi Vận cắn môi rồi nói, bắt đầu thử nghiệm bắt đầu chuyển động, trong cổ họng không ngừng phát ra từng đợt động lòng người ngâm khẽ, còn án lấy Diệp Trạch Minh ngữ uy hiếp nói, không được nhúc nhích à, ta tới hầu hạ ngươi. Chẳng được bao lâu, Lý Thi Vận cũng bắt đầu dần dần có cảm giác, sắc mặt trở nên chiều hồng, rên rỉ cũng từ thống khổ mà chuyển hóa thành thoải mái dễ chịu, nàng nhìn thẳng Diệp Trạch Minh hai mắt, thở gấp lấy cười nói, tiểu Diệp, dễ chịu sao? Siêu cấp dễ chịu đến ta đều nhanh quên nói thế nào tiếng Trung. Diệp Trạch Minh miễn cưỡng nói, hai tay leo lên Lý Thi Vận ngực, bắt đầu trêu chọc lên trước ngực nàng kia hai xóa phấn hồng tới. Lý Thi Vận thở gấp cũng càng thêm động lòng người rồi, nàng tiếp tục phục thị lấy Diệp Trạch Minh, một bên thoáng có chút tự hào cười nói, hắc hắc, tiểu Diệp, đây là ta đưa cho ngươi xoa bóp nhà, sẽ để cho ngươi rất dễ chịu, chỉ có ta. Xoa bóp tiếp tục lấy, một hồi lâu, Lý Thi Vận hô hấp càng ngày càng gấp rút, cuối cùng phát ra một tiếng hơi có chút bén nhọn tiểu hừ về sau, nàng một thanh sủi lơ tại Diệp Trạch Minh trên thân run rẩy lên, mà Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy phía dưới xúc cảm đống nhiên rút lại, kịch liệt nhúc nhích kích thích hắn cũng không nhịn được đầu nào trống rỗng, thân thể ngăn không được căng thẳng. Một hồi lâu, hai người mới thở phì phò lấy lại tinh thần, Lý Thi Vận nằm ở trên người hắn, đầu gối lên bờ vai của hắn, tay tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng, nhẹ giọng cười nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta nghe rất nhiều nữ nhân nói cao trào là rất khó đến thể nghiệm, cùng lão công cùng một chỗ cao trào càng thêm khó được, mà ta giống như mỗi lần đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Là ngươi kỹ thuật được không? Ta nghĩ có lẽ là bởi vì những nam nhân kia quá tự tư, chỉ muốn mình phát tiết xong xong việc. Diệp Trạch Minh cười nói, ôm Lý Thi Vận bả vai đem nàng đi lên nắm nắm, cười nói, mà không giống chúng ta, đều là từ đáy lòng muốn cho đối phương dễ chịu. Lý Thi Vận cười khẽ một tiếng, thở dài một hơi, tiếp lấy liền lần nữa ngồi dậy, nụ cười trên mặt mang tới một tia nghịch ngợm cùng tà ác, một tuần này vừa mới bắt đầu đâu, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vì cái gì người khác xưng ta là bách biến ma nữ, ta lại là làm sao ngồi lên giáo hoa vị trí thứ nhất. Nói, Lý Thi Vận tiến đến Diệp Trạch Minh bên hai, nửa làm nũng nói, đừng thư gian a, lao công. Một tiếng này lão công để Diệp Trạch Minh nhịn không được đứng lên nổi da gà, nhưng lại hưởng thụ đến cực điểm. Vâng, lão bà. Chương 349, bách biến ma nữ Diệp Trạch Minh trước đó ở bên ngoài bốn phía điều tra rất lâu, về sau trở về lại bị Lý Thi Vận như thế xoa bóp mấy giờ, bởi vậy xong việc sau cơ hồ lập tức liền ngủ thiếp đi. Bị Lý Thi Vận trên người mùi thơm cùng xúc cảm mềm mại kia vây quanh, Diệp Trạch Minh triệt để tiến vào không cảnh giới trạng thái, thẳng đến ngày kế tiếp bị điện thoại di động chấn động đánh thức. Uy. Diệp Trạch Minh thấp giọng lầu bầu nói, Tiểu Mộc Mưa cười khẽ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, vừa tỉnh ngủ sao? Tiểu Diệp lúc này thanh âm ôn nhu nhất. Đúng vậy a. Hôm qua làm kiêm chức làm tương đối trễ, cho nên liền. Diệp Trạch Minh gượng cười trả lời. Chú ý nghỉ ngơi a, đừng quá vất vả. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười nói tiếp, mặt khác xin lỗi a, Tiểu Diệp, khả năng trong khoảng thời gian này không có cách nào cùng Tiểu Tuyết đi trong tiệm làm việc. Tiểu Tuyết không cẩn thận nói lộ ra thi nghiên cứu sự tình, lao ba để chúng ta trước tiên ở trong nhà ôn tập đâu, cho nên. Bất quá chúng ta ban ngày sẽ dành thời gian đi tìm ngươi. Diệp Trạch Minh khẽ thở dài một cái nói, thật sao? Vậy các ngươi hảo hảo ôn tập đi, không có quan hệ. Vậy ngươi ngủ tiếp một lát đi, một hồi nhớ kỹ ăn cơm chưa a, ngoan. Tiểu Mộc Mưa dặn dò, tiếp lấy liền dập máy. Diệp Trạch Minh thở phào một hơi, xoay người ngã chồng vó nằm ở trên giường liền chuẩn bị ngủ tiếp, trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy một con ấm áp tay nhỏ đặt tại hắn phía dưới, chủ nhân, nên rời giường ăn cơm nha. Nô. Diệp Trạch Minh miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút, lập tức cả người đều tinh thần, Lý Thi Vận mặc trước đó hắn định chế cửa hàng phục bên trong bộ kiêm màu đen trang phục hầu gái, khí chất trở nên nhu thuận mà dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại Lý Thi Vận đại khái hơi đã làm một ít sửa chữa. Váy đổi ngắn, cổ áo cũng đổi thấp, bại lộ đến vừa vặn, lộ ra càng thêm gợi cảm cùng nóng bỏng. Lúc này, Lý Thi Vận nằm lì ở trên giường, trên tay nhẹ nhàng xoa hắn bởi vì nhất trụ tỉnh thiên mà tinh thần phía dưới cười nói, ai nha nha, một buổi sáng sớm cứ như vậy tinh thần đâu. Ta giúp ngươi giải quyết một cái đi, chủ nhân. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đem hai tay gối lên sau đầu cười nói, nha đầu, ngươi nói như vậy ta coi như thật nha. Đương nhiên là chăm chú nha. Chủ nhân, người ta đều là ngươi hầu gái nha, chủ nhân tất cả ra lệnh cho người nhà đều sẽ nghe, bất quá giới hạn ở hôm nay một ngày nha. Lý Thi Vận cúi đầu hé miệng cười nói, tiếp lấy mở ra miệng nhỏ cúi người xuống. A, đây thật là thiên quốc hưởng thụ. Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, tựa vào trên gối đầu hưởng thụ lên Lý Thi Vận phục thị đến, một bên rút tay ra đặt tại Lý Thi Vận bộ ngực, cười nói, nha đầu, ta một người dễ chịu nhiều không tốt, đến để cho ta cũng giúp ngươi làm a. Không muốn, người ta hôm nay là ngươi hầu gái, phục thị ngươi là nghĩa vụ của ta. Lý Thi Vận ngẩng đầu nghịch ngợm cười nói. Xong việc về sau, Lý Thi Vận lau miệng, đem bộ ngực gối lên Diệp Trạch Minh ngực. Hai tay nâng cầm lên cười hỏi, xin hỏi còn cần cái gì phục vụ sao? Ta thân yêu chủ nhân. Diệp Trạch Minh bụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Lý Thi Vận cổ áo kia kia mê người nhũ câu, nuốt ngụm nước bọt nói, nếu có thể ở trên giường ăn điểm tâm liền không thể tốt hơn nữa nha. No. Còn có, tốt nhất từ ngươi tới đốt ta ăn. Vâng, chủ nhân. Lý Thi Vận quỳ gối trên giường bái, dịu dàng ngoan ngoãn mà nói, cổ áo đầu kia tĩnh mịch khe rãnh kém chút để Diệp Trạch Minh nhịn không được một đầu ngã vào đi. Tiếp lấy nàng liền bay người hướng trong phòng bếp đi đến, khi trở về trên tay có thêm một cái khay. Đang dùng cơm trước đó mời trước rửa mặt một cái đi, chủ nhân. Lý Thi Vận cười nói, đem chậu nước cùng bàn chải đánh răng đặt ở bên giường, hầu hạ Diệp Trạch Minh rửa mặt về sau, lúc này mới đem khay nâng lên, tới đi, chủ nhân, mời dùng cơm. Ờ, thật sự là phong phú đâu, nhớ kỹ phải dùng miệng cho ăn nha. Diệp Trạch Minh tựa ở trên giường, đắc ý há miệng ra nói. Vâng, chủ nhân. Lý Thi Vận cười mỉm lên tiếng, há miệng cắn một cục đường dâm sương sườn, đem miệng nhỏ xuống tới, mơ hồ không do nói, mời dùng đi. Diệp Trạch Minh há miệng cắn, đem dấm đường xương sườn nuốt vào sau nhân thể ổn định Lý Thi Vận miệng. Ừm. Lý Thi Vận ngâm khẽ một tiếng, thuận theo nằm tại Diệp Trạch Minh trong ngực, mặc cho hắn hút mình non mềm nước nhuận đôi môi. Một hồi lâu, Diệp Trạch Minh nhả ra về sau, nàng mới thấp giọng cười nói, chủ nhân, ngươi nghĩ trước ăn ta sao? Vậy cũng không tệ. Diệp Trạch Minh cười nói, lại tại Lý Thi Vận ngoài miệng nhấp một cái. Bữa cơm này ăn thật lâu, nội dung cũng không phải như vậy thuần túy, ăn no về sau, Diệp Trạch Minh đi trước tắm rửa một cái, tiếp lấy mới mặc quần áo tử tế xuống lầu. Lúc này Lý Thi Vận đã đem trang phục hầu gái đổi đi, đổi lại trước đó cùng hắn xuất ngoại lúc xuyên kia một bộ phối hợp, nhưng muốn càng quy củ một điểm, áo sơ mi trắng, màu đen bánh ngắn, vớ màu da phối hợp màu đen giày cao gót. Cứ việc tại nhan sắc lựa chọn bên trên quy củ một điểm, nhưng Lý Thi Vận gợi cảm khí chất càng sâu trước đó, mà lại nàng vẫn như cũ mang lên trên bộ kia đỏ gọng kính, gợi cảm thư ký khí chất mười phần. Lý Thi Vận khuất lấy hai chân thon dài, ngay tại chỉnh lý văn kiện trên bàn, nhìn thấy Diệp Trạch Minh xuống lầu, cười nói, buổi chiều nên ra ngoài tuần sát một chút chi nhanh à, lão bản. Thế nhưng là ta nhìn thấy ngươi bộ dáng này liền không muốn ra cửa, ngươi không phải nói cả ngày hôm nay đều là hầu gái sao? Diệp Trạch Minh hơi có chút tiếc hận nói, tại Lý Thi Vận ngồi xuống bên người, ôm eo nhỏ của nàng đưa nàng kéo vào trong ngực. Ta là tính toán như vậy, thế nhưng là Lý Thi Vận hơi có chút bất đắc dĩ nhún vai, nói như vậy, ta lúc đầu nghĩ ép cô ngươi, kết quả ta phát hiện bị ngươi ép cô. Quả nhiên chỉ dựa vào ta một người nghĩ ép cô ngươi, khó khăn a. Hừ, ngươi là nói ngươi đã không được. Thế nhưng là tuần này vừa mới bắt đầu đâu, lúc này mới ngày thứ hai a. Diệp Trạch Minh hôn nhẹ Lý Thi Vận bên hai, thấp giọng cười nói, đừng hỏng chạy nha. Lý Thi Vận đẩy ra Diệp Trạch Minh cúi đầu nhìn một chút văn kiện trên bàn, cười nói, không phải tục nữ nói, có việc thư ký làm gì? Hiện tại có việc đâu, cho nên trước hết làm việc đi, kia việc sự tỉnh chờ chính sự giải quyết lại nói. Bất quá Diệp Trạch Minh phát hiện mình trước kia thực sự quá coi thường Lý Thi Vận mị lực, nha đầu này tại đại kiểu cùng Đường Tĩnh Di ở thời điểm bình thường không có to gan như vậy, nhưng cùng nàng đơn độc ở chung được mới phát hiện nàng bách biến ma nữ mị lực. Lái xe tiến về chi nhánh lúc, Diệp Trạch Minh đều một mực lộ ra không yên lòng, thừa dịp chờ đèn đỏ lúc, Diệp Trạch Minh rốt cục nhịn không được, tay đè tại Lý Thi Vận bắp đùi thon dài bên trên, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Ai nha, lão bản, nhìn ngươi nóng đội. Lý Thi Vận hơi có chút e lệ mà nói, bộ dáng kia hoàn toàn không giống như là đang giả vờ khang làm bộ, cho người cảm giác thật giống như nàng trời sinh chính là cái này tính cách, để tâm hắn ngứa khó nhịn. Ngươi nha đầu này, sẽ còn đóng vai nào a? Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khổ nói, ngươi sẽ biết. Lý Thi Vận đem cái hót tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, cười đáp ý nói. Sau đó hai người đến chi nhánh bên trong, Diệp Trạch Minh tại trong phòng bếp kiểm tra một hồi tình huống, cũng hơi chỉ điểm một chút, sau đó từ đầu bếp bên trong chọn lấy một chút tương đối có tiềm lực đến cái kia nhà tổng cửa hàng trong nhà hàng nhỏ đi tôi luyện. Nhưng khi hắn đi thứ tư nhà chi nhánh lúc, tại kia đụng phải mấy người quen. Tiểu Diệp. Diệp Trạch Minh vừa mới đẩy cửa, Đường Tĩnh Di liền vui vẻ hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay nở nụ cười. Lúc đầu lạnh như băng sơn Đường đại tiểu thư đột nhiên lộ ra như vậy thiên sứ tiểu dung, đơn giản tựa như là hòa tan đông tuyết ánh nắng thấm vào ruột gan, cái này khiến mọi người chung quanh nhao nhao khó có thể tin nhìn về phía Diệp Trạch Minh, tiểu tử này lai lịch gì? Băng sơn cũng có thể hòa tan. A, Tĩnh Di, còn có bá phụ. Diệp Trạch Minh lễ phép hướng Đường Tĩnh Di sau lưng Đường thiếu mạnh lên tiếng chào, hơi cúi không người để bày tỏ kính ý, mà tại Đường thiếu cường thân về sau, ngoại trừ hắn chi nhánh cửa hàng trưởng bên ngoài còn có một người. Ơ, đây không phải Bạch đại công tử sao? Thế mà lại chạy đến bị nhân trong nhà hàng đến, cái này thật đúng là hiếm lạ. Diệp Trạch Minh một bộ rất quen thuộc bộ dáng cùng Bạch Kỳ Phong nắm tay, cười nói, đúng rồi, mẫu thân của ngài khỏi bệnh một chút ta. Diệp Trạch Minh thốt ra lời này lối ra, Bạch Kỳ Phong sắc mặt lập tức tái nhợt, biết mẫu thân hắn tại dưỡng bệnh, ngoại trừ hắn cùng mấy cái thân tín, lại thêm mẫu thân hắn chủ trị y sư bên ngoài, cũng chỉ có trước kia bái phòng qua hắn cái kia kẻ lừa gạt đặc công mà thôi. Mà Diệp Trạch Minh lời nói này ý tứ, đối trà trộn sinh ý trận nhiều năm Bạch Kỳ Phong tới nói cũng rất rõ ràng, không sai, ta chính là lúc ấy tìm ngươi là công, ngươi tay cầm đều trên tay ta, mà lại mẫu thân ngươi bệnh cũng phải dựa vào ta, coi như ngươi biết thân phận chân thật của ta ngươi cũng không thể làm gì ta. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh tại chính thức dùng đến Bạch Kỳ Phong trước đó cũng không muốn dạng này công khai thân phận, nhưng đã hôm nay trùng hợp như vậy tại sinh ý trên trận đụng phải, như vậy lợi dụng một chút Bạch công tử nhân khí cũng không có quan hệ gì. Diệp Trạch Minh nắm giữ lấy Bạch Kỳ Phong tất cả chứng cứ phạm tội, những chứng cứ này chỉ cần công khai đến, chẳng như vậy đại công tử cái này đem gần nửa năm qua thật vất vả để công ty từ thua thiệt đến khôi phục lợi nhuận làm cố gắng đều uổng phí không nói, tội của mình nặng đến phán ở tù trung thân là chuyện bán đã đóng thuyền, Bạch đại công tử không dám mạo hiểm như vậy. Huống chi, Bạch Kỳ Phong là cái yếu tử, hắn lão mụ trên người độc dược mạn tính còn phải dựa vào hắn đâu. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh cũng liền dứt khoát cùng Bạch Kỳ Phong đem sự tình mang lên mặt bàn. Dù sao có cái này, Bạch Thị tập đoàn đại công tử kiêm đương nhiệm chủ tịch kiêm thị cảnh thự tổng thự trưởng nữ tế thân phận tại, đối với hắn nhà hàng phát triển cũng rất có ích lợi. Bạch Kỳ Phong cũng không đốc, Bạch Thị tập đoàn hiện tại mới vừa vặn có khởi sắc, cùng Diệp Trạch Minh tách ra tuyệt đối cũng không có điểm nào hay, tương phản thuận Diệp Trạch Minh, nếu như có thể làm hắn vui lòng nói không chừng còn có thể có chỗ tốt. A, đúng vậy a, thật sự là xảo. Này, ta cũng không biết tiệm này là ngài mở. Ngài làm sao không còn sớm nói với ta đâu? Mẫu thân của ta bệnh đều là nhờ ngài phúc mới tốt chuyện, có cái gì ta có thể giúp một tay, xin cứ việc mở miệng. Bạch Kỳ Phong bộ kia chủ tịch giá đỡ trong nháy mắt liền biến mất, nhiệt tình cầm Diệp Trạch Minh tay cười nói. Bạch Kỳ Phong ý tứ cũng rất rõ ràng, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết chơi cứng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ cứ mở miệng. Có Bạch Kỳ Phong câu nói này, Diệp Trạch Minh bạch nhưng cũng cảm thấy sáng tỏ, hướng mọi người ở đây phất phất tay cười nói, đừng tại đây đứng, đi thôi, chúng ta đi trong bao xương vừa ăn vừa nói chuyện, nơi này chính là nhà hàng đâu. Tuần cửa hàng trưởng, tính tại ta chương mục. Chương 350. Người làm ăn chi nhánh tuần cửa hàng trưởng lúc này là triệt để trận tròn mắt, hắn lúc đầu cũng liền coi là lá trạch rõ là cái nhà hàng nhỏ lão bản, dựa vào vận khí cùng cố gắng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nắm chắc kỳ ngộ làm giàu mà thôi. Nhưng Đường Thiếu Mạnh cùng Bạch Kỳ Phong, đó cũng đều là Nam Hoa trên chợ lưu xã hội nổi tiếng nhân vật, có thể để cho bọn hắn bỏ lòng tiêu ngạo khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nam Hoa thị bản địa có loại người này sao? Lúc ấy tuần cửa hàng trưởng ngữ khí liền khách khí xuống tới, ai? Nhìn ngài nói, sao có thể để ngài ra đâu? Đã nơi này đều là bằng hữu, một mực tùy tiện điểm. coi như ta mời. Đều đừng từ chối, không khỏi lộ ra hẹp hỏi. Hai vị đều là làm ăn, ăn uống chùa cũng không tốt, bữa này ta mời, vậy cứ thế quyết định. Đi. Đây không phải còn muốn nói chuyện làm ăn sao? Đường Thiếu Mạnh lập tức hô. Đối với Diệp Trạch Minh nhận biết Bạch Kỳ Phong sự tình, Đường Thiếu Mạnh có chút ngoài ý muốn mà hỏi, nhưng cáo giả hắn rất nhanh liền minh bạch trong đó cấp độ sâu ý vị, qua nét mặt của Bạch Kỳ Phong nhìn cũng lộ ra rất kinh ngạc, hiển nhiên là lần thứ nhất cùng Diệp Trạch Minh xét mặt, như vậy hai người bọn hắn chân chính lần thứ nhất gặp mặt, chắc là tại Diệp Trạch Minh cái kia thân phận trạng thái. Từ điểm đó suy đoán, Bạch Kỳ Phong chắc hẳn cũng phạm qua sự tình, hoặc là có tay cầm rơi vào Diệp Trạch Minh trên tay, hoặc là chính là thụ Diệp Trạch Minh ân huệ. Mà từ Bạch Kỳ Phong ôn tồn cùng Diệp Trạch Minh chào hỏi bộ dáng, hắn liền hoàn toàn khẳng định. Hiện tại Đường Thiếu Mạnh Tịnh không để ý Bạch Thị tập đoàn điểm này tài lực, đến một lần đường ra tài sản tại Diệp Trạch Minh trợ giúp hạ cũng đã tăng lên thật nhiều. Thứ hai, Bạch Thị tập đoàn hải ngoại thu nhập đã cắt đứt, hiện tại chỉ là vừa mới khôi phục lợi nhuận mà thôi. Hắn nhìn chúng, là Bạch Kỳ Phong cảnh thự tổng thự trưởng nữ tế thân phận. Phải biết, Đường Thiếu Mạnh dù nói thế nào cũng là hắc đạo, lần này dựa vào Diệp Trạch Minh trợ giúp thật vất vả đem hắc quyền đánh bạc phát triển đến thế giới phạm vi. Bạch đạo nếu như cứng rắn muốn nhúng tay, hắn lần này khẳng định liền khỏi phải nghĩ đến kiếm lời, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp. Mà hắn lần này mục đích đúng là lợi dụng lần này đánh bạc cùng Bạch Kỳ Phong cùng một chỗ kiếm một món hời, để lôi kéo Bạch đạo quan hệ. Mà bây giờ, Đường Thiếu Mạnh trong lòng đều nhanh cười nở hoa rồi, chính mình cái này sắp là con rể thật sự là quá mẹ hắn hữu dụng, thế mà ngay cả Bạch đại công tử cái này cảnh sát tổng tự giải con rể đều phải khách khách khí khí với hắn. Mà lại Bạch Kỳ Phong hiển nhiên biết Diệp Trạch Minh lợi hại, nếu như hắn biết quyền thủ chính là Diệp Trạch Minh, nhất định sẽ lập tức nhảy vào cái này đánh cược bên trong. Không dối gạt các vị, ta tới đây còn có chút khác chính sự, ba vị trước chuyện văn đi. Đi vào cửa bao sương lúc, Diệp Trạch Minh hướng đám người phất phất tay nói, Lý Thi Vận ở bên bổ sung, lão bản hắn là đến chọn lựa mấy cái có tiềm chất đầu bếp. Ai? Tốt, không ngại, không ngại. Đợi ngài tới lại đến đồ ăn là được. Vừa vặn chúng ta đem trên phương diện làm ăn trước đó hàn huyên, tránh khỏi đợi chút nữa ảnh hưởng mọi người ăn cơm. Tuần cửa hàng trưởng đội vàng cười nói, một mực cung kính nói. Diệp Trạch Minh cũng biết, Đường Thiếu Mạnh cái này cho dại giúp Nguyên Lao cùng Bạch Kỳ Phong cái này tổng tự giải con rể tụ cùng một chỗ không có gì tốt chủ đề có thể nói chuyện, bởi vậy cũng không để lại dưới, cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ đi tới nhà bếp. Lúc này Đường Tĩnh Di lanh lợi theo sau, cười nói, "Tiểu Diệp, ta cũng cùng đi với ngươi." "Cha, ngươi nơi này cũng không cần ta hỗ trợ a?" "Không cần. Ngươi đi hảo hảo bồi bồi bạn trai của ngươi hả?" Đường Thiếu Mạnh cười ha ha đạo, cố ý đột xuất bạn trai cái từ này, chính là vì hướng Bạch Kỳ Vi khoe khoang, đừng tưởng rằng ngươi là người ta tổng tự giải con rể có gì không dạy nổi, ta còn có thể là người ta kẻ lừa gạt đặc công, nắm giữ mạng ngươi dễ nam nhân cha vợ tương lai đâu. Tốt nhất cho ta tôn trọng một chút. Chiêu này vẫn rất có hiệu quả. Bạch Kỳ Vi biểu lộ lúc ấy liền hòa hoãn xuống tới. Hiển nhiên hắn rốt cục xác định Đường Tĩnh Di xác thực cùng lá trạch rõ là loại quan hệ đó. Chủ động hướng Đường Thiếu Mạnh dựng lên nói: "Tiểu Diệp, hai ngày này ngươi có muốn hay không ta? Người ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết." Đường Tĩnh Di thừa dịp chung quanh chỉ có Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận lúc hơi có chút u hoán tiếng cười nói: "Biệt giới, có ta phục thị, hai ngày này tiểu Diệp thế nhưng là khoái hoạt chết rồi." Lý Thi Vận ở bên đẩy kính mắt nói, tiếp lấy khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười duyên nói: "Ban đêm nấu cơm lúc chỉ mặc một bộ tạp dề a." Đường Tĩnh Di ngữ khí lập tức liền nâng lên, ngạo mạn hừ lạnh nói: "Hừ, có cái gì tốt đắc ý? Nếu như là ta đơn độc cùng Tiểu Diệp cùng một chỗ, ta cam đoan so ngươi làm tốt. Tiểu Diệp sẽ cảm thấy mỗi ngày đều giống như là trong thiên đường đồng dạng." "Tốt, hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Không phải dự định liên hợp đối phó đại tiểu sao?" Diệp Trạch Minh cười khổ nói, bất quá Đường Tĩnh Di nói thật đúng là không sai, Đường Tĩnh Di là bốn người bên trong sủng ái nhất hắn, Lý Thi Vận cũng có thể làm một ngày hầu gái, nhưng chỉ cần Diệp Trạch Minh nguyện ý, Đường Tĩnh Di có thể vì hắn làm cả đời hầu gái. Đương nhiên, hắn nhưng không nỡ làm như thế. Tuyển mấy tên đầu bếp về sau, Diệp Trạch Minh liền dẫn Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận về tới trong bao sương. Lúc này đồ ăn cũng vừa tốt đều lên đủ. Đường Thiếu Mạnh cùng Bạch Kỳ Phong còn có tuần cửa hàng trưởng tại trên phương diện làm ăn sự tình cũng đã nói xong. Nhìn đám người đối kết quả đều rất hài lòng. Gặp Diệp Trạch Minh sau khi trở về, Đường Thiếu Mạnh lập tức chào hỏi đám người ăn cơm. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh cũng không rất ưa thích loại này khách sáo trường hợp. Hắn càng ưa thích cùng đại tiểu Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ loại kia vô cầu vô thúc cảm giác. Nhưng trừ bỏ đặc công thân phận bên ngoài, hắn dù sao cũng là một cái người làm ăn, coi như không thích, hắn cũng vẫn là muốn đi học thích ứng, mà hắn một cấp ngoại giao năng lực cũng liền đưa đến tác dụng. Diệp Trạch Minh thuần thục cùng Đường Thiếu Mạnh, Bạch Kỳ Phong khách sáo, Minh đến ngầm đi bắt đầu giao lưu, một bên tuần cửa hàng trưởng thì là trong lòng một trận cuồng hỉ, thầm than mình chân thực gặp may, lựa chọn đầu tư Diệp Trạch Minh nhà hàng nhỏ. Phải biết Đường Thiếu Mạnh cùng Bạch Kỳ Phong hai người này, cơ bản toàn bộ Nam Hoa thị đều biết, hai người này một cái là hắc đạo bên trong đại đầu nhân vật, một cái là bạch đạo bên trong đại đầu nhân vật, mà Diệp Trạch Minh có thể đồng thời để hai người kia khách khách khí khí khuôn mặt tươi cười đón lấy, thứ này cũng ngang với là hắn tại Nam Hoa thị hắc bạch hai đạo ăn sạch, hơn nữa còn là rất được hoan nghênh. Huống chi, Bạch Kỳ Phong cùng Đường Thiếu Mạnh tài lực cũng không phải hắn loại này chỉ đầu tư lên nhà hàng nhỏ nhỏ tư nhân sĩ so ra mà bận, hai người này nếu như ủng hộ Diệp Trạch Minh, vậy hắn tương lai còn không phải dính vào Diệp Trạch Minh ánh sáng, từ đó một mảnh quang minh. Quả nhiên, tiếp xuống Bạch Kỳ Phong nếm thử một miếng thức ăn trên bàn, cười nói, "Ai, mùi vị kia thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, chi phí thấp lợi nhuận cũng không tệ. Ta tại Hồ Đông Nhai bên kia có phiến đất trống, đến lúc đó trang trí thành nhà hàng gia nhập liên minh tốt. Ôi, kia thật là vinh hạnh của tại hạ a, Bạch đại công tử." Diệp Trạch Minh cười nói, nhấp miệng rượu nho, có thể có Bạch đại công tử gia nhập liên minh, nhất định có thể để cho tệ điểm thanh danh nâng cao một bước, ta cái này trước cảm ơn qua. Mặc dù lời này khả năng ngài có chút không nghe lọt tai, nhưng nếu có cái gì ta có thể giúp được, cũng có thể nói nghe một chút. Diệp Trạch Minh lời nói này phân tức nắm chắc rất khá, hắn một cái đầu bếp có thể giúp đỡ cái gì? Đám này bận bịu đương nhiên là chỉ là hắn kẻ lừa gạt thân phận, lấy tới thương nghiệp tình báo cái gì với hắn mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Bạch Kỳ Phong một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, cầm Diệp Trạch Minh tay nói, "Ai nha, vậy xin đa tạ rồi. Những chuyện nhỏ nhặt kia cũng không nhọc đến ngài phí tâm, chỉ là mẫu thân của ta bệnh, bên kia còn cần phải xin ngài chiếu cố tốt. Bình thường sự tình có ta cùng Đường Thúc cha liền cơ bản đều có thể ứng phó. Kia mảnh đất ta đi thúc thúc, chừng một tháng liền có thể trùng tu xong khai trương. Ngài yên tâm." Đường Thiếu Mạnh thầm hô mình quá đần, đặc công cái này chức nghiệp dù sao vẫn là ăn tuổi trẻ cơm, mà lại cũng có nhất định phong hiểm, không có khả năng làm cả đời, bởi vậy Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ ở trong hiện thực cũng vì mình lưu một đầu đường lui, cho nên nhà hàng phát triển đối Diệp Trạch Minh tới nói cũng là rất trọng yếu. Nếu như sớm một chút nghĩ rõ ràng việc này, hắn đã sớm có thể lựa chọn đầu tư gia nhập liên minh Diệp Trạch Minh cửa hàng, điểm này tiền với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì, nếu như tại cùng Hắc Bang trong tranh đấu có Diệp Trạch Minh hỗ trợ, chó dại giúp xưng bá Nam Hoa thị cơ hội là chuyện ván đã đóng tiền. Bất quá bây giờ mất bỏ mới lo làm chuồng hẳn là còn chưa đã chậm, mình dù sao cũng là Diệp Trạch Minh nhạc phụ tương lai. Ai? Vậy liền đổ cái hỉ khí. Ta tại Nam cùng đường phố bên kia cũng có chỗ đất trống. Tiểu Diệp A, ngươi nếu là không ghét bỏ, bá phụ cũng đi theo gia nhập liên minh tốt. Dù sao ngươi tiệm này giá cả, thụ chúng mặt cũng rộng. Đường Thiếu Mạnh cũng lập tức vừa cười vừa nói. Tiểu Diệp, quá tốt rồi. Lần này ngươi một chút liền có 6 nhà chi nhánh A, lại thêm dầu tuyên truyền một chút, nói không chừng rất nhanh liền có thể đem chi nhánh lái đến những thành thị khác thậm chí toàn quốc đâu. Đường Tĩnh Di ở bên mừng rỡ nói. Diệp Trạch Minh cũng biết 6 nhà chi nhánh có nhất định phong hiểm, một tòa thành thị, liền xem như Nam Hoa thị dạng này thành thị cấp 1, muốn mở 7 cửa tiệm cũng là rất khó khăn, trừ phi là lũng đoạn ẩm thực giới, nếu không tại nhà khác cạnh tranh hạ rất có thể xuất hiện trong đó mấy nhà cửa hàng đều nhập không đủ suất tình huống, từ đó làm cho hao tổn cùng đóng cửa tiệm. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng, dù sao nơi này hai người một đen một trắng, tại bọn hắn trợ giúp dưới, hôm nay cảnh sát đi thăm dò một chút, ngày mai tiểu Lưu manh đi ngồi một chút. Như thế náo một hồi, cái khác cửa hàng sức cạnh tranh liền không để vào mắt. Lại thêm hiện tại gia nhập liên minh hắn những cái kia cửa hàng khu vực lại rất tốt, nhìn hình thành lũng đoạn là tình thế bắt buộc. Mà lại, Diệp Trạch Minh cửa hàng bản thân đồ ăn Trung Tây kết hợp chủng loại phong phú, mà lại kinh tế lợi ích thực tế, phi thường thích hợp đem mỹ thực một chuyến này nghiệp. Không nói lũng đoạn, chí ít có thể tại một chuyến này bên trong chiếm cái đầu to. Một bên tuần cửa hàng trưởng đã triệt để choáng váng, tâm tình lại là cuồng hỉ lại là cảm thán, hắn đơn giản không biết mình nhìn thấy chính là không phải thật, Đường gia chủ nhân, chó dại giúp Nguyên lão Đường Thiếu Mạnh, cùng Bạch thị tập đoàn Đường gia cùng cảnh sát tổng thự dài con rể thế mà tại tranh nhau lấy lòng Diệp Trạch Minh, mà lại thế mà còn mẹ hắn không cầu hồi báo. Hắn muốn phát tài. Yên tâm đi, ta cũng minh bạch, mọi người dù sao cũng là người làm ăn, không có lợi ích sự tình đương nhiên cũng không cần thiết đi làm, cho nên ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, dùng lợi nhuận đến nói chuyện, tuyệt đối không cho hai vị hối hận gia nhập liên minh sự tình. Diệp Trạch Minh cười nói, giơ chén rượu lên đứng người lên, liền lấy rượu đỏ thay thế, cầu chúc về sau mọi người hợp tác vui vẻ. Có Diệp Trạch Minh câu nói này, Đường Thiếu Mạnh, Bạch Kỳ Phong cùng tuần cửa hàng trưởng lập tức nhao nhao mừng rỡ giơ chén rượu lên đụng, cùng kêu lên nở nụ cười, a a, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Chương 351, chiến tranh dây dẫn nổ về sau Diệp Trạch Minh cùng Bạch Kỳ Phong cùng Đường Thiếu Mạnh hai người trò chuyện vui vẻ, bữa tiệc một mực tiếp tục đến tối hơn 9 điểm, Diệp Trạch Minh rốt cục nhẫn nhịn không được tiếp tục loại này trên quan trường lời khách sáo, tìm cái cớ cáo từ. Đường Tĩnh Di đem Diệp Trạch Minh đưa lên xe về sau, tiếp nối lôi kéo Diệp Trạch Minh tay nói, thật có lỗi à, còn phải giúp lao ba một tay, qua mấy ngày mới hảo hảo cùng ngươi đi. Ừ, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng chịu ra mắt quần thâm nha. Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Đường Tĩnh Di đầu nói, lập tức lái xe cùng Lý Thi Vận cùng nhau về nhà. Tiểu Diệp, ta đi tắm trước a, ngươi nghĩ đến nói có thể cùng một chỗ. Lý Thi Vận hướng Diệp Trạch Minh nháy nháy mắt cười nói, tiếp lấy một bên giải khai áo cúc áo một bên hướng phòng tắm đi đến. Tốt, ta lập tức đi. Diệp Trạch Minh lập tức mừng rỡ nói an vị ở trên ghế salon bắt đầu cởi quần áo ra, nhưng lúc này Cầu Cầu đột nhiên ngồi ở trước mặt hắn, hướng hắn lắc lắc cái đuôi, nhỏ chân mày cau lại, biểu tình kia phá lệ vô tội cùng ngây thơ. Làm gì? Ngươi đã ăn cơm tối đi, không phải cho ngươi lưu lại thức ăn cho chó sao? Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, à, ngươi nên không phải ở thời điểm này muốn đi ra ngoài tiện tiện đi, liền không thể chờ một lát sao? Khó được ngươi thi bận mẹ. Nhưng tiểu gia hỏa này lại hướng Diệp Trạch Minh tới gần một chút, cái đuôi nhỏ lắc lắc, tiếp lấy đem cái cằm gối lên Diệp Trạch Minh trên đầu gối, mặt mũi tràn đầy mong đợi ngẩng đầu nhìn hắn, đen như mực mắt nhỏ nhìn thẳng cặp mắt của hắn. A, không, không cửa, đừng dùng loại này ánh mắt vô tội nhìn ta, tuyệt đối không có cửa đâu. Diệp Trạch Minh một bên cởi quần áo một bên nói, nhưng mà Cầu Cầu cầm cái mũi nhỏ hùi hùi hắn, cái đuôi nhỏ giống cánh quạt giống như quay vòng lên, không ai có thể cự tuyệt tấm kia dùng tát ma a mặt lộ ra thiên sứ mỉm cười. Bởi vì hậu viện trong bể bơi nước hiện tại đã rút mất, Diệp Trạch Minh sợ tiểu gia hỏa rơi xuống, mà lại dù sao cũng là nhà mình hậu viện, kéo tiện tiện vẫn là phải xử lý một chút, lại thêm tiểu một tuyết loại những cái kia hoa hoa thảo thảo trận này vừa mới bắt đầu sinh trưởng, hắn cũng không thể để tiểu gia hỏa này đem hậu viện quấy lật trời. Nha, tốt ta, ta cho ngươi 5 phút. Diệp Trạch Minh tức giận nói, đứng người lên mang theo tiểu gia hỏa hướng hậu viện đi đến, một bên hướng trên lầu hô câu, bà bối, thầy chậm một chút, chờ lấy ta ạ. Bằng nhanh nhất tốc độ dẫn banh cầu xử lý tốt về sau, Diệp Trạch Minh liền vô cùng lo lắng bên cạnh lâu bên cạnh cởi quần áo, vọt vào lầu 2 phòng 8, còn tốt sự tình không có hướng xấu nhất một mặt phát triển, Lý Thi Vận còn ngâm mình ở trong bồn tắm. Làm gì a? Gấp gáp như vậy? Lý Thi Vận khẽ cười nói, tố thủ từ trên bờ vai chậm rãi trượt xuống, da thịt tuyết trắng tại nước cùng bọt biển thẩm thấu vào hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Phá lệ mê người, thấy Diệp Trạch Minh không nhịn được nghĩ cắn một cái. Hắc hắc, ngươi chạy không thoát. Diệp Trạch Minh cười nói, ngồi vào trong nước, một thanh tử phía sau đem Lý Thi Vận ôm vào trong ngực, bởi vì đi vào có chút gấp. Trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Ai nha, nhìn ngươi khỉ gấp, ta cũng sẽ không chạy. Lý Thi Vận vỗ vỗ Diệp Trạch Minh phàn nàn nói, hôm nay ban ngày một mực tại trên đường cùng trong nhà hàng chạy, tóc đều là khói dầu vị cùng cho bụi, muốn tẩy một chút. Ta giúp ngươi giặt chứ sao? Diệp Trạch Minh cười nói, tay từ Lý Thi Vận trên bờ vai trở xuống, cũng không có nóng nảy công kích trọng yếu bộ vị, mà là cầm Lý Thi Vận tay nhỏ, 10 ngón cuốn dao cùng một chỗ, một bên hôn nhẹ cổ của nàng. Lý Thi Vận nghiêng đầu tựa ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai, mặc cho Diệp Trạch Minh tại cổ nàng bên trên khẽ hôn, nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ cười nói, được rồi, ta nhìn ngươi càng muốn giúp hơn ta tẩy thân thể à? Tóc ta tự mình tới liền tốt, vẫn là ngươi hiểu ta. Diệp Trạch Minh cười nói, nhẹ tay nhẹ leo lên Lý Thi Vận bộ ngực. Kia hai đoàn mềm mại chi vật tại bong bóng tắm ngâm hạ trở nên có chút chấn nhắn, cái này để xúc cảm trở nên càng thêm mềm mại. Diệp Trạch Minh mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ, tùy ý xoa nắn lấy, thở dài, cái này xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời. Đàn ông các ngươi thật đúng là đều thích được đâu. Lý Thi Vận vẫn có chút bất đắc dĩ nói, đưa tay nhẹ nhàng cầm Diệp Trạch Minh bị kia đã tinh thần huynh đệ trên dưới hoạt động, thấp giọng cười nói, có muốn hay không ta dùng bộ ngực phục vụ cho ngươi một lần đâu, lúc đầu ta cảm thấy nữ nhân dạng này không khỏi quá thấp hèn, nhưng nếu như là ngươi ta liền không ngại. Ngươi không thích thì thôi, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Diệp Trạch Minh cười nói, trên tay tiếp tục xoa nắn lấy, kia hoàn mỹ xúc cảm để hắn muốn ngừng mà không được, có thể giống như vậy hưởng thụ ta còn có cái gì đáng oán hận. Lý Thi Vận cười cười, đem ướt nhẹp tóc bản, được rồi, ta nói qua, đêm qua ta đã bị ngươi ép khô, cho nên ta đoán chừng à, nghĩ ép khô ngươi chỉ sợ cũng phải dùng dạng này thủ đoạn không thực uy. Lại nói, không trước thỏa mãn ngươi tên tiểu sắc lang này, ta sợ là căn bản không có cách nào gội đầu tóc đi. Nói xong, Lý Thi Vận từ trong bồn tắm đứng lên, đi vào bồn tắm lớn hướng ngoại Diệp Trạch Minh phất phất tay, tới đi. Một cố khó nói lên lời cảm giác hưng phấn từ Diệp Trạch Minh tâm ngọn nguồn nổi lên, tim của hắn đập nhịn không được gia tốc, nam nhân kia không hy vọng cùng mình nữ nhân ở phương diện này càng hữu tình thú một điểm. Nhưng hắn luôn luôn sẽ vì nhà gái cân nhắc, nếu như đối phương không thích hắn cũng không muốn cưỡng cầu, dù sao nam nữ hoan ái việc này muốn song phương đều người tình ta nguyện mới nhất có niềm vui thú. Đương nhiên, những này yêu cầu kỳ quái đại kiểu cùng Lý Thi Vận ba người không nói, Đường Tĩnh Di chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng Diệp Trạch Minh không biết những này từ đạo quốc phim hành động trông được đến tình thú có tính không dở hơi, bởi vậy cũng không tốt mở miệng. Ôi, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Trạch Minh vội vàng từ trong buồn tắm đứng lên. Hừ hừ, nhìn ngươi vui vẻ, cũng không hưởng công ta làm như vậy. Lý Thi Vận nhịn không được bật cười, chào hỏi Diệp Trạch Minh ở trước mặt hắn đứng vững, sau đó thận trọng nâng lên mình mềm mại bộ ngực đầy đặn. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy phía dưới bị một trận khó nói lên lời mềm mại bơi lại, đơn giản so thượng đẳng nhất đông còn muốn mềm mại, lại thêm bong bóng tắm tới nhuần để Lý Thi Vận làn da bóng loáng vô cùng, kia khoái cảm để hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Ngươi xem ngươi biểu lộ, thật sự có thư thái như vậy a? Lý Thi Vận có chút ngoài ý muốn cười nói, phục vụ càng thêm tò mò. Đồng thời ngay cả miệng nhỏ cũng dùng tới, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy mãnh liệt khoái cảm tựa như hải khiếu đánh tới, nhanh thoải mái chết. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Lý Thi Vận đầu, túi đầu thưởng thức bộ kia cảnh đẹp, chợt bật nói, đầu óc của hắn đã nhanh chóng rỗng. Nửa giờ sau, đưa Diệp Trạch Minh từ trong phòng tắm ra lúc, lập tức thỏa mãn thở dài một hơi, hướng một lần nữa ngâm vào trong bồn tắm Lý Thi Vận cười khổ nói, xin lỗi, hại ngươi lại muốn một lần nữa tẩy một lần. Không có việc gì, nhìn ngươi thư thái như vậy dáng vẻ, ta cũng cảm thấy thật vui vẻ. Lý Thi Vận ghé vào bên bồn tắm bên trên, hướng Diệp Trạch Minh hé miệng cười nói, bất quá làm trao đổi, buổi tối hôm nay ngươi tha cho ta đi, hảo lão công. Nhìn tâm tình rồi. Diệp Trạch Minh cười nói, đầu tiên đi tới phòng điều khiển ngồi xuống, cầu cầu rất là vui vẻ theo ở phía sau, sau đó ở bên cạnh hắn nằm xuống. Vẫn là cùng giống như hôm qua, Diệp Trạch Minh mở ra thanh nhiệm vụ chuẩn bị nhìn xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ, nhưng mà mới vừa vặn mở ra, lão Mạc liền nhắc nhở hắn nhận được một phong bưu kiện. Cái này khiến Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc, biết hắn điện thoại di động bưu kiện địa chỉ người cũng không nhiều, mà cái này phong. Diệp Trạch Minh hơi nhìn một chút, phát hiện phát kiện người ký tên lại là bọn gì á cũng tiến sĩ. Rồi một lòng lao đầu kia. Nói như vậy, tựa hồ xác thực không có gì chuyện phiền lòng đâu. Lá Trạch sáng tối tử cười lạnh nói. Trước mắt Diệp Trạch Minh trong tay không cùng tiến bất luận cái gì đại án hoặc là nhiệm vụ chính tuyến, cùng hát quả phụ gút mắc đến bây giờ cũng đã tạm thời xem như hạ màn kết thúc, duy nhất nhiệm vụ chỉ còn lại đạn hạt nhân một chuyện. Mà căn cứ trước đó chặt lọt kẻ nói cho hắn biết rồng một lòng có thể là nghị hội bên trong người, lại thêm rồng một lòng bản chức chính là kinh doanh súng ống đạt được, lần này đạn hạt nhân sợ là cùng hắn chạy không được quan hệ. Diệp Trạch Minh ấn mở phong bưu kiện này nội dung nhìn một chút, thư tín nội dung rất mơ hồ, gây nên thân yêu Hermes, ta gần nhất thông qua một ít con đường biết được ngươi đã có thể toàn thân toàn ý đầu nhập bản cờ này trong cục, cho nên do đó phát tới phong thư nhắc nhở. Rất nhanh chiến tranh dây dẫn nổ liền sẽ đến Nam Hoa Thị, đến lúc đó làm ơn tất đừng bỏ qua. Chiến tranh dây dẫn nổ. Đến Nam Hoa Thị. Đây là ý gì? Diệp Trạch Minh không hiểu lẩm bẩm, một bên để lão Mạc thẩm tra lên cùng rồng một lòng tương quan sự tích, nhưng cùng cái khác nghị hội thành viên, rồng một lòng nội tình rất sạch sẽ. Được rồi, đã hắn nói chẳng mấy chốc sẽ đến Nam Hoa Thị, nói cách khác hiện tại còn không tại a. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, dù sao rồng một lòng là buôn bán vũ khí, cái này đến Nam Hoa thị ý tứ, đại khái là rất mau đem có một nhóm hàng hóa lấy cái nào đó con đường bị vận chuyển đến Nam Hoa thị tới, buổi tối hôm nay hắn chỉ sợ được ra ngoài tra một chút. Ai, xem ra hôm nay ban đêm thật đến buông tha nha đầu kia đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng lúc này, lão Mạc đột nhiên nhắc nhở, "Tiên sinh, ngài quá khứ hoàn thành một cái nhiệm vụ có đến tiếp sau nhiệm vụ, ta đề nghị ngài nhận lấy, bất luận ngài hiện tại cấp bậc là cái gì, đến tiếp sau nhiệm vụ đều thuộc về màu vàng nhiệm vụ." Ồ, làm sao nghe được giống như rất xa xưa dáng vẻ. "Nói một chút a." Diệp Trạch Minh tò mò hỏi. Lão Mạc lên tiếng, bắt đầu nói, "Ngài còn nhớ rõ trước đây thật lâu hộ tống qua một cái trừ độc rồng chui bang phái làm nằm vùng cảnh sát, tên hiệu Bạch Tuca, tên là Trương Vũ Nam nhân a." Có chút hình ảnh. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu trầm ngâm, hắn không phải được xếp vào chứng nhân bảo hộ kế hoạch sao? Không sai, trong khoảng thời gian này hắn cùng thê nữ của hắn một mực bị cảnh sát bảo hộ lấy. Lão Mạc đáp, ngày mai hắn đem trở về Nam Hoa thị, lên án độc rồng chui lão đại, mà hắn hy vọng ngài có thể tại hắn ra tòa trước đó bảo hộ nhân sinh của hắn an toàn. Chờ một chút. Độc rồng chui. Ta nhớ được lần kia đem Trương Vũ đưa tiến về sau, độc rồng chui tựa hồ liền cùng cái nào đó nước ngoài tổ chức khủng bố tiến hành một lần súng ống đạn được giao dịch tới. Diệp Trạch Minh trầm ngâm đến nơi này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, đây chính là rồng một lòng nói tới, chiến tranh dây dẫn nổ. Chương 352, Lý Thi Vận quá khứ lần trước độc rồng chui cùng tổ chức khủng bố lần kia cái gọi là giao dịch, Diệp Trạch Minh hiện tại còn nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì kia là hắn duy nhất một lần tại mình trong sân trường chấp hành nhiệm vụ, thậm chí đem đại kiểu cùng Lý Thi Vận ba người đều lan đến gần. Mà lần kia cái gọi là giao dịch chân chính mục đích là trong phòng thí nghiệm một nhóm nghiên cứu dùng bệnh nhiệt thán bệnh quần. Sự kiện này đến cuối cùng, Diệp Trạch Minh chỉ là đem đám này phần tử khủng bố giải quyết, đồng thời cũng giải trừ đã vũ khí hóa sinh hóa vũ khí uy hiếp, nhưng tựa như chặt lọt kẻ cùng khối lập phương quy nói, trước kia hắn nhìn sự kiện đều chỉ là thấy được mặt ngoài, hiện tại như thế một lần nghĩ, cái này tổ chức khủng bố chỉ là một bang lính đánh thuê mà thôi, căn bản không có nguồn cung cấp, bọn hắn phía sau khẳng định có cố chủ. Mà từ hiện tại tình huống suy đoán, đám kia lính đánh thuê phía sau cố chủ chắc hẳn chính là rồng một lòng. Xem ra độc rồng chui lão đại tựa hồ cùng rồng một lòng có một ít liên hệ đâu. Nếu không lão gia hỏa này cũng sẽ không lấy việc này vì thế cuộc dây dẫn nổ. Diệp Trạch Minh trầm ngâm, tiếp lấy hướng lão Mạc trả lời, nhiệm vụ tiếp nhận, tên kia lúc nào đến Nam Hoa thị, đi đâu đường đi đều tại trên địa đồ biểu thị ra. Bận rộn như vậy trong chốc lát về sau, Lý Thi Vận thanh âm từ phía sau vang lên, ta nói ngươi chạy đi đâu rồi, nguyên lai lại tại cái này. Ta nói ngươi à, thế mà bỏ xuống đi tắm mỹ nhân thê chạy đến cái này đến đối mặt máy tính, coi chừng cô đơn cả một đời. Thật có lỗi, đây không phải có chút chính sự sao? Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, Lý Thi Vận chỉ bọc lấy một kiện khăn tắm, yểu điệu thon dài thân thể cơ hồ hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt của hắn, rõ ràng rành mạch, tóc còn ướt khoác lên trên bờ vai, lộn xộn bên trong lại có một loại còn ôm tỉ ba nửa che mặt dụ hoặc, ngươi cái này cách ăn mặc còn muốn để cho ta đêm nay buông tha ngươi. Lý Thi Vận cười nhíu mày, tiếp lấy đè lên Diệp Trạch Minh bả vai nói, tốt, đừng ra tại máy tính trước mặt ở lại, cũng nhiều bồi bồi ta nha, khó được có một tuần đơn độc chung đụng cơ hội, ngươi chẳng lẽ chỉ tính toán bận bịu công việc sao? Lý Thi Vận nói có đạo lý, Diệp Trạch Minh không hy vọng mình bởi vì công việc mà lạnh nhạt bốn người, huống chi tiếp xuống cùng rồng một lòng đánh cờ thế nhưng là đại thủ bút, hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi đầy đủ, lấy hoàn mỹ nhất trạng thái ra trận nên địch. Ừm, cũng thế, vậy hôm nay ban đêm liền không đi ra, ở nhà cùng ngươi đi. Diệp Trạch Minh cười nói, một cái ôm công chúa đem Lý Thi Vận chặn ngang bế lên, đi, ta đi giúp ngươi thổi tóc. Uy, đừng như vậy ôm a, ta phía dưới đi hết đều. Lý Thi Vận trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không để ý tới, tự mình ôm Lý Thi Vận đi tới lầu một phòng ngủ của hắn bên trong, lúc này mới đem nàng buông xuống. Cái gì a, nguyên lai mặc nội y đi. Lý Thi Vận giải khai khăn tắm về sau, Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. Lý Thi Vận liếc xéo lấy hắn, cười nói, cơ hội khó được, người ta nghĩ trêu chọc người nhà. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh mở ra máy sấy tóc, giúp Lý Thi Vận thổi lên tóc. Hắn rất khó không để cho mình lực chú ý tập trung ở Lý Thi Vận kia đường cong hoàn mỹ bên trên, mà lại từ phía sau cái góc độ này nhìn lại, Lý Thi Vận bộ ngực đường cong liền càng thêm mê người. Tóc lại lưu lớn đâu, lần này mỗi một cây đều là vì ta lưu a. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Lý Thi Vận đã lưu đến bả vai mái tóc, thấp giọng cười nói, đúng vậy a, mỗi một cây đều là vì ngươi lưu nha. Lý Thi Vận cười nói, lại theo bản năng bỏ qua một bên mặt. Một hồi lâu, Lý Thi Vận mới nói ra, tiểu Diệp, kỳ thật trước đó lưu tóc dài nguyên nhân, ta lừa ngươi. Diệp Trạch Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tiếp tục ôn nhu giúp Lý Thi Vận thổi tóc cùng chải đầu. Dừng một chút về sau, Lý Thi Vận nói tiếp, mà lại ngươi cũng không phải ta mối tình đầu. Ta cao trung từng có một người bạn trai. Cảm giác được Diệp Trạch Minh trên tay rõ ràng dừng lại một chút, Lý Thi Vận vội vàng giải thích nói, lại là lần đầu tiên thật là cho ngươi nha. Nụ hôn đầu tiên cũng là cho ngươi. Khi đó, ta cùng hắn còn rất ngây thơ đi, ta cũng không biết tại xinh đẹp như vậy. Sau đó thì sao, ngươi cùng hắn ở giữa xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú truy vấn. Lý Thi Vận cười khổ nói, ta bạn trai cũ đối tính phương diện này tương đối tích cực, trong nhà hắn điều kiện vẫn còn tương đối tốt, vẫn muốn khuyên ta cùng hắn mướn phòng, nhưng lúc đó ta cảm thấy chúng ta niên cấp còn quá nhỏ, một mực từ chối. Trong nhà của ta lại là gia đình, ta không thể để cho yêu đương ảnh hưởng ta học tập, cho nên yêu đương phương diện không tốn quá nhiều thời gian. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh ném ra hào gió, một lòng giúp Lý Thi Vận trải lên tóc đến. Lý Thi Vận tiếp tục nói, về sau nhà ta liền đến Nam Hoa trên chợ đại học, cùng hắn là tương đương với viễn trình yêu đương. Bất quá đến đại nhất lúc, ta liền bắt đầu trở nên đẹp, làn da thay đổi tốt hơn, dáng người cũng phát dục thành hình, hắn đối với phương diện này yêu cầu tự nhiên là càng thêm tích cực. Lý Thi Vận biểu lộ trở nên bất đắc dĩ, đại nhất bên trên nghỉ hè, ta muốn dứt khoát đi theo hắn đi, dù sao cũng cùng ta nói chuyện đã nhiều năm như vậy. Cho nên sau khi về nhà, có lần hẹn hò ta rốt cục hạ quyết tâm dự định cùng hắn đi mân phòng. Thế nhưng là, rất truyền thống tình tiết máu chó, đụng phải hắn, cũng không tính là nhỏ ba đi, chẳng qua là hắn một cái phá bạn. Ừm. Diệp Trạch Minh ôn nhu nhẹ vỗ về Lý Thi Vận tóc dài, chờ nàng nói tiếp, Lý Thi Vận nhún vai một cái nói, nữ hải kia cũng không biết ta là bạn gái của hắn, chỉ cho là ta là một cái khác pháo bạn đâu, nói muốn gia nhập cùng nhau chơi đùa. Sau đó ta mới biết được hắn mặc dù tại cùng ta yêu đương, nhưng lại một mực có cùng dạng này pháo bạn lui tới. Cho nên khi đó ngươi liền đối nam nhân tuyệt vọng, cảm thấy nam nhân đều là dùng hạ thể suy nghĩ sinh vật. Diệp Trạch Minh tiếp lấy nói gốc giả đạo, nhưng Lý Thi Vận lắc đầu, ta mới sẽ không vơ đũa cả nắm, chỉ là biến xinh đẹp về sau, đụng phải nam nhân như vậy càng ngày càng nhiều, liền để ta dần dần mệt mỏi. Ta đều quên mình năm đó cũng chỉ là cái hướng tới tình yêu phổ thông tiểu nha đầu đâu. Nói đến đây, Lý Thi Vận đè xuống Diệp Trạch Minh nắm được tay, trên mặt biểu lộ ôn nhu như nước, thẳng đến gặp ngươi, mặc dù ngươi cũng là hoa tâm củ cải đi, nhưng ít ra ngươi cũng không phải chỉ lấy mạo lấy người, nhìn thấy mỹ nữ liền muốn lên loại kia. Không thể không nói mị lực của ngươi thật sự là chinh phục ta. Diệp Trạch Minh khẽ thở dài một cái, đi tới bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài đêm tối cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Không phải ta chinh phục các ngươi, mà là các ngươi chinh phục ta à, nếu không ta cũng sẽ không quyết định chắc chắn được. Lý Thi Vận hừ nhưng cười một tiếng, nằm ở trên giường bày ra một bộ mỹ nhân ngư tư thái cười nói, lão công, đến trên giường nhà. Ngươi không phải để cho ta đêm nay buông tha người sao? Diệp Trạch Minh hiếu kỳ nói, tại Lý Thi Vận bên người ngồi xuống. Mà Lý Thi Vận ánh mắt thì là có chút né tránh, phản phất một cái phạm sai lầm hài tử, ta sợ. Ta trước đó giấu giếm ngươi những này sẽ để cho ngươi không cao hứng. Ngươi có thể hay không từ đây liền không thích ta rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Quả thật có chút không cao hứng đâu. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười nói, dù sao ngươi tại ta trước đó còn có người bạn trai, việc này đặt nam nhân kia nghe nếu như sẽ cảm thấy cao hứng kia quái. Lý Thi Vận sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nàng đội vàng bắt lấy Diệp Trạch Minh tay, hốt hoảng giải thích nói, thế nhưng là ta lần thứ nhất cùng nụ hôn đầu tiên đều là thật cho ngươi, những này ta không có lừa gạt ngươi. Tiểu Diệp, ngươi có phải hay không tức giận? Ta sẽ đền bù ngươi. Ta cam đoan, ngươi muốn ta thế nào đều có thể, ta không phải cố ý nghĩ lừa ngươi. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là sờ sờ cái mũi của nàng, ôn nhu cười nói, ta thế nhưng là làm tức chết. Nếu như cái thứ nhất trở thành bạn trai ngươi người là ta, liền sẽ không để ngươi có những này khổ sở nhớ lại đâu, ta sẽ một mực để ngươi vui vẻ khoái hoạt. Lý Thi Vận lập tức nhướng mày, nước mắt liền từ khóe mắt tuột xuống. Nàng tựa hồ yên tâm, lau con mắt lại là cười nói ra, ngươi cái tên xấu xa này, làm gì đột nhiên nói loại lời này nha, người xấu. Ngươi đây là đánh ta mặt à, mới nói xong ta sẽ để cho ngươi một mực vui vẻ, ngươi lúc đó liền khóc lên. Diệp Trạch Minh cố ý sụ mặt phàn nàn nói, Lý Thi Vận lập tức lại phớp phớp cười, không có, người ta rất vui vẻ. Nói xong, Lý Thi Vận đội vàng lau đi nước mắt trên mặt, lại khôi phục trước đó bộ kia cười hì hì bộ dáng. Nàng đột nhiên bắt lấy Diệp Trạch Minh bả vai, một tay lấy hắn đè vào tại trên giường. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Thi Vận sóng mắt lưu chuyển, cười quyến rũ nói, "Ta đổi chủ ý, buổi tối hôm nay ta cũng không có ý định buông tha ngươi, tiếp tục suy nghĩ biện pháp ép không ngươi." "Đừng a, cái này nhiều không tốt. Mới nói không phải là vì cùng ngươi lên giường mới cùng với ngươi." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, ôm lấy Lý Thi Vận, vuốt vuốt đầu của nàng sau ôm nàng ngồi dậy, sau đó mở ra TV nói, liền để chúng ta giống một đôi phổ thông vợ chồng như thế nhìn xem TV đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ta nghe ngươi. Lý Thi Vận nhu thuận mà nói, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ bay, dựa sát vào nhau trong ngực hắn. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh cũng không phải thật tâm không muốn, Lý Thi Vận hiển nhiên đúng là rất mệt nhọc, hắn không muốn để cho trước mặt nàng. Một phương diện khác ngày mai bắt đầu hắn liền muốn làm Trương Vũ bảo tiêu, vẫn là cho mình chữa chút thể lực tốt. Bởi vậy Diệp Trạch Minh ôm Lý Thi Vận, một bên đổi lấy đài, hai người ngẫu nhiên trò chuyện vài câu. Mà Lý Thi Vận trở nên phá lệ nhiệt tình cùng chủ động, thỉnh thoảng liền muốn cùng hắn vung nũng nịu, tác hôn hoặc là tại Diệp Trạch Minh trên mặt cọ hai lần. Dạng này Lý Thi Vận đương nhiên cũng rất đáng yêu, nhưng rất nhanh Diệp Trạch Minh lực chú ý liền bị buổi chiều tin tức hấp dẫn qua. Đây là một thì rất không đáng chú ý tiểu tân nghe, báo đạo chính là đã xào qua cơn nguội, cũng chính là lần trước Diệp Trạch Minh giải quyết tiểu mới biến dị cảm cúm virus sự tình, nội dung chủ yếu là y học nhà tìm được loại này cảm cúm truyền bá đầu nguồn. Mà chỗ kia, Diệp Trạch Minh thế nhưng là tuyệt đối không quên mất, bởi vì cái kia phá rỡ địa khu, vừa vặn chính là trước đó hắn cùng đám kia mân mê bệnh nhiệt thán virus lính đánh thuê, đồ tể chiến đấu binh tướng bọn hắn xử lý vị trí. Chính tự hỏi việc này lúc, Diệp Trạch Minh đột nhiên cảm thấy dưới thân chuyển đến một trận ấm áp dị dạng cảm giác, lập tức nhíu mày, nhìn xem trong ngực Lý Thi Vận hỏi, "Nha đầu, tay của ngươi đang làm gì đâu?" Lý Thi Vận tay nhỏ thì là tại hắn phía dưới nhẹ vỗ bể, gương mặt phiếm hồng nỉ nó nói, "Đương nhiên là làm những cái kia phổ thông vợ chồng nhóm ban đêm sẽ làm sự tình a." Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên xoay người đặt ở Lý Thi Vận trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đừng cho là ta thật sự là cái gì chính nhân quân tử. Nhìn ta hiện tại liền đem ngươi ăn." Nhưng Lý Thi Vận chỉ là cười cười, thuận thế ôm cổ của hắn, đem ở môi tiến tới bên tai của hắn, nỉ nó nói, "Tiểu Diệp, yêu ngươi." Chương 353, bước đầu tiên cờ nửa đêm, đương trong ngực Lý Thi Vận đã ngủ thật say về sau, Diệp Trạch Minh vẫn còn đang suy tư lấy trước đó lại lần nữa nghe bên trong nhìn thấy những tin tức kia, hai chuyện này ở giữa nếu như nói là cố ý, ở giữa lại tựa hồ như lại không cái gì trực tiếp liên hệ, nhưng nếu như nói là ngoài ý muốn, lại không khỏi quá xảo hợp một điểm, trừ phi. Nói như vậy, nước Mỹ cái kia virus trong kho hàng mẫu virus cũng không phải bọn hắn tự chủ chế tác đây này. Diệp Trạch Minh nhíu mày trầm ngâm nói, mà biến dị cảm cúm việc này lại là nghị hội kích động lên. Kết hợp rồng một lòng trước đó dự định mân mê ra vũ khí hóa bệnh nhiệt thán lấy ra bán ra, về sau cùng hắn định ra chiến thư, sau đó hiện tại lại trộn lẫn tiến vào lần này đạn hạt nhân sự kiện đến xem, chỉ sợ cái này cảm cúm cùng rồng một lòng cũng thoát không khỏi liên quan. Mà chọn lựa cái này chỗ đặc thù, trong đó ý nghĩa Diệp Trạch Minh đại khái cũng có thể minh bạch, đây chính là Diệp Trạch Minh lần thứ nhất gián tiếp cùng rồng một lòng đối kháng địa phương, chỉ là khi đó rồng một lòng còn không biết thân phận chân thật của hắn mà thôi, cho nên rồng một lòng ở chỗ này dẫn phát lần thứ hai sự kiện, đồng dạng là cùng loại với sinh hóa vũ khí cảm cúm virus, mục đích là kỷ niệm cùng chào hỏi. A a, thật là một cái phiền phức lao ra hòa đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, theo hắn biết, nghị hội mỗi cái người có thân phận nhất định, đều là chặt lọt kẻ như thế tinh thông tâm lý học cùng ngoại giao nhân vật, không phải dễ dàng đối phó như vậy, mà lại bên cạnh bọn họ hiển nhiên sẽ có chút lợi hại nhiệm vụ. Tiểu Diệp, ngươi làm gì đâu, làm sao còn chưa ngủ? Lý Thi Vận trong ngực hắn nhuyễn động một chút, nhịn không được lầu bầu nói, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn biểu lộ, đem chân thon dài đặt ở Diệp Trạch Minh trên thân. Ừm, ngủ. Ngày mai còn làm việc. Diệp Trạch Minh cười cười, đuốt đuốt Lý Thi Vận đầu ngủ rồi. Ngày kế tiếp đêm kia, trên biển, một chiếc du thuyền chính chậm rãi hướng bến cảng đến gần, nhưng bến cảng chỗ sớm đã có nhiều người chờ đợi, thùng đựng hàng hậu phương cùng cần cầu bên trên bóng người bắt đầu hành động. Sẽ không để cho ngươi đi lên án lao đại của chúng ta, hiện tại chúng ta lại lấy được nhiều như vậy vũ khí tốt, vừa vặn để cho ta thử nhìn một chút thanh này lớn thư. Cần cầu phòng điều khiển bên trong người kia cười nói, thương phấn liếm liếm đầu lưỡi, giơ súng lên nhắm chuẩn tốt bến cảng. Trong ống ngắm đầu ngắm chậm rãi di động đến từ trên thuyền xuống tới 5 người trong đó cả người bên trên, đem các ngươi đều xử lý. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bóp có lúc, đột nhiên phát hiện trong ống ngắm trở nên một mảnh đen kịt, thế là hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu lên xem xét, mãi mãi, làm sao tại thời khắc mấu chốt này? Ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn phát hiện một người mặc tây trang màu đen nam tử chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện tại cần cầu cánh tay máy bên trên, lúc này chính ngồi xổm ở trước mặt hắn. Một cái tay chặn ống nhắm, một cái tay khác hướng bộ mặt hắn đánh tới. Đem tên này tay bắn tỉa đánh ngất xỉu về sau, Diệp Trạch Minh nhặt lên thương của hắn, tại bên cửa sổ lắp xong, khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nói Diệp Trạch Minh nhắm ngay một cái đang chỉ huy những người khác ở chung quanh phân bố tốt, chuẩn bị đối trên thuyền xuống tới Trương Vũ 5 người tiến hành hợp vây cái kia thủ lĩnh bả vai. Bóp lấy cò súng. Ầm, một tiếng súng vang, phía dưới tên kia thủ lĩnh trên bờ vai bay ra khỏi một đạo tơ máu. Loại này đối người súng ngắm không giống phản thiết bị súng bắn tỉa, sẽ trực tiếp đem người một bộ phân thân thể đánh nát, bởi vậy Diệp Trạch Minh lưu lại vết thương cũng không tính chí mạng, nhưng hắn mục đích cũng ngay tại này, đối với đám này không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện tiểu lưu manh tới nói. Đồng bạn máu thịt bè bét thân thể cùng kêu thảm cũng đủ để cho bọn hắn sinh lòng thích ý, đồng thời tiếng súng cũng có thể cho Trương Vũ mấy người để tỉnh một câu. Quả nhiên, tại Diệp Trạch Minh một thương này dưới, đám kia còn không có phân bố tốt đám côn đồ lập tức hoảng hồn, lôi kéo tên kia chúng đạn hướng một bên ẩn nấp, một bên tìm kiếm khắp nơi lấy tay bắn tỉa hạ lạc. Mà Trương Vũ cùng bảo hộ hắn mấy cái kia cảnh sát nghe được tiếng súng thì là lập tức lách mình ẩn tàng đến thùng đựng hàng hậu phương. Chính là như vậy, ẩn nấp tốt. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, họng súng chậm rãi di động, lại là một tiếng súng vang, đạn xuyên thấu cái kia lôi kéo thủ lĩnh hướng một bên ẩn nấp người kia đuổi. Huyết tiến bao tố ra, lần này hai người đều nằm ở trên mặt đất hét thảm lên, dọa đến chung quanh tiểu lưu manh không dám lên trước. Diệp Trạch Minh rõ ràng chính là để kia hai cái thương binh làm mồi nhử. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi bất động ta liền không có cách nào trúng đích các ngươi. Diệp Trạch Minh thu hồi thương cười lạnh nói, một thanh tử cần cầu trong phòng điều khiển nhảy ra ngoài, thuận cần cầu dây thừng thép trượt xuống dưới, rơi xuống treo hàng hóa bên trên ổn định, lập tức bưng lên thương nhắm ngay một cái ẩn nấp tại thùng đựng hàng sau tiểu lưu manh chân đánh xuyên qua. Lập tức, Diệp Trạch Minh lập tức từ chỗ thùng đựng hàng bên trên nhảy lên, rơi vào một cái khác thùng đựng hàng bên trên. Giơ súng lại đổ một cái tiểu lưu manh, trong lúc nhất thời phía dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đám kia tiểu lưu manh cũng triệt để loạn trận cước. Một chỗ khác, rồng một lòng thì là ngồi tại một cái bàn cờ trước, nhìn xem phía trên quân cờ cười. Long gia, cứ như vậy để cái kia chứng nhân thành công đến Nam Hoa thị thật được không? Rồng một lòng bên cạnh một cái vóc người hơi có vẻ gầy gò nam tử hỏi, chính là trước đó ở trường học buổi lễ tốt nghiệp bên trên cùng Diệp Trạch Minh rằng có qua y hạ phong thái, chỉ là lần này ngang hông của hắn cải lấy một thanh võ sĩ đao, chúng ta hoàn toàn có năng lực trên hắn thuyền trước đó liền xử lý hắn a. Vì sao? Ai nha, lại tới, vì cái gì mỗi lần đều có người nghi ngờ Long Gia quyết sách đâu? Long Gia lúc nào phạm sai lầm qua sao? Một cái khác tóc vàng mắt xanh nam tử tựa ở trên ghế salon, gối lên hai tay của mình lười nhắc cười trả lời, chính là tại lần trước đem rồng một lòng từ Long Gia đại trạch bên trong cứu đi tên kia cầm súng đặc công. Y Di Hạ Phong Thái cũng ý thức được mình qua tuyến, đội vàng túi đầu hướng Long Gia bái, dùng tiếng Nhật nói ra, phi thường thật có lỗi, Long Gia, ta không phải đang chất vấn quyết định của ngài, chỉ là có chút không hiểu mà thôi. Ngươi hẳn là cũng biết cờ tướng thứ này a? Rồng một lòng cầm lên một quân cờ cười nói, tổng thể cục mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu, mà bước đầu tiên tác dụng chính là thăm dò. Chỉ có tra rõ đối thủ tính cách mới biết được đối thủ sẽ ở về sau có như thế nào hành động, từ đó tại bước thứ hai bắt đầu liền bố trí xong cái này nguyên một bản thế cuộc. Rồng một lòng nói những lời này lúc mang trên mặt một tia say mê tiểu dung, tựa hồ đây là hắn nhân sinh bên trong tuyệt vời nhất một khắc. Hắn tiếp tục nói ra, đương nhiên đối thủ nếu như cũng là cao thủ, cái này bản cục trong đó một chút định số cũng sẽ giữa đường không ngừng sinh ra biến hóa, bởi vậy đánh cờ người cũng muốn tùy theo làm ra ứng đối. Nhưng là nói đến đây, rồng một lòng biểu lộ trở nên khôn khéo mà ấm trầm, tốt nhất kỳ thủ sẽ ở bước thứ hai liền đem tất cả khả năng cân nhắc đi vào, bởi vậy bước thứ hai bắt đầu chỉ cần đối phương đi nhầm một bước thế cục liền định ra. Một bên Y Dị Hạ Phong Thái vẫn là mặt mũi tràn đầy mê hoặc biểu lộ, nam tử tóc vàng cũng không biết rõ. Rồng một lòng sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, hừ lạnh nói, nói ngắn gọn, nếu như tại ngay từ đầu không biết địch nhân trước mắt bản lãnh tình huống dưới liền phái tinh nhuệ đi ám sát chứng nhân, cuối cùng ngược lại có thể sẽ bị đối phương bắt được cái trôi thừa cơ theo tung mà tới. Chỉ có hoàn toàn giải địch nhân của ngươi hành động phương thức, ngươi mới có thể làm đến không bị đối thủ bắt được bất luận cái gì tay cầm, rõ chưa? Không hổ là Long gia, đều nói các ngươi quá lo ngại. Nam tử tóc vàng nhún vai cười nói, mà Y Dị Hạ Phong Thái thì là cùng kính túi người hành lễ nói, vâng, vẫn là Long gia nghị chu đáo, tại hạ bội phục. Hừ, hảo hảo thưởng thức bàn cờ này đi, tại hai người kia hợp tác dưới, nói không chừng sẽ trở nên thú vị một điểm. Rồng một lòng nuốt nuốt trong tay tốt cười nói, ánh mắt trở nên cao thâm mặt chắc. Một bên khác, đám côn đồ tại Diệp Trạch Minh trên một người diện bốn bề thọ địch hạ quân lính tăng dã, rất nhanh liền nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng, mang theo còn lại còn có thể động người rút lui. Diệp Trạch Minh bên này đến một lần nhân thủ không đủ đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ hoặc là đánh chết, mà đến Trương Vũ trở về sự tình hắn cũng không muốn lộ ra mở, chí ít không thể để cho càng nhiều người biết tung tích của hắn. Diệp Trạch Minh nhìn xem đám kia đánh tơi bởi chạy thoát rồi tiểu lưu manh, lúc này mới ném ra thương, từ thùng đựng hàng phía trên nhảy xuống, hướng còn tại công sự che chắn sau lẫn mất nghiêm nghiêm thật thật Trương Vũ năm người phất phất tay nói, hiện tại các ngươi có thể ra. A, đặc công huynh đệ, vẫn là trước sau như một đáng tin a. Trương Vũ cùng bốn người khác từ công sự che chắn sau đi ra, vô Diệp Trạch Minh bả vai khách sáo đạo, tiếp lấy ôm một cái Diệp Trạch Minh bả vai, hướng bốn người kia vui sướng cười nói, rất cảm tạ, bọn tiểu nhị, nhiệm vụ của các ngươi đến nơi đây liền kết thúc, về sau an toàn của ta liền giao cho gia hỏa này lạc. Mời cách ta xa một chút, ta không thích cùng nam nhân quá thân mật. Diệp Trạch Minh đẩy ra tay của hắn nhàn nhạt nói, sau đó hướng bốn người kia nhẹ gật đầu, kia bốn tên thủ vệ lúc này mới quay người lên du thuyền rời đi. Diệp Trạch Minh một bên cẩn thận mang theo Trương Vũ đi thẳng về phía trước, một bên dặn dò, cùng sau lưng ta, khả năng còn có địch nhân giấu ở chung quanh nơi này. Đã lâu không gặp à, đặc công huynh đệ, lần trước không phải ngươi ta nhất định phải chết, ở nước ngoài lúc, thê tử của ta cùng nữ nhi một mực cùng ta lại nhải, muốn làm mặt cùng ngươi nói tiếng tạ ơn đâu. Trương Vũ đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng thầm nói, ngậm miệng, ngươi không nghe thấy ta nói chung quanh nơi này. Lá Trạch nói rõ, một cước đá vào bên người cái kia thùng đựng hàng bên trên, đả kích cường liệt lập tức đem đằng sau ẩn tàng một người chấn động đến lảo đảo hai bước. Diệp Trạch Minh thừa cơ điểm chặt hắn cổ, tay phải hóa thành trường đao đánh vào đỉnh đầu của hắn, đem hắn kích cho tới, còn có địch nhân sao? Nhưng Trương Vũ tự mình nói, chỉ tiếc lần này có chút nguy hiểm, ta không có để các nàng hai mẹ con tới, bất quá ta đáp ứng các nàng chờ chuyện lần này xong về sau liền dẫn các nàng tới nhìn một chút ân nhân cứu mạng của ta. Hai mẹ con nói muốn làm bữa cơm khao ngươi, vợ ta làm cá sở cờ như thế nhưng là tương đương có một bộ a, ngươi nhất định phải nếm thử. Còn có nữ nhi của ta làm mù dẻ sở. Uy, ngươi những lời này thế nhưng là thông thường đang phát triển tử vong thở là ta. Diệp Trạch Minh một bên cảnh giác quan sát lấy bốn phía, một bên hơi có vẻ bất đắc dĩ trả lời. Mà lại từ hiện tại tình huống nhìn, Trương Vũ lấy chứng nhân phân chấn liên lụy đến hắn cùng rồng một lòng tranh chấp bên trong, xác thực rất có thể bị xử lý, bất quá. Bất quá ở ta nơi này, bình thường không có thông thường phát triển chính là. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói. Chương 354, hộ tống nghe cho kỹ, ngươi cũng là làm cảnh sát, đối độc long toàn tình huống cũng tương đối hiểu biết, chắc hẳn cũng hiểu rất rõ lần này ra tòa làm chứng tính nguy hiểm, cho nên ta liền nói đơn giản một chút. Diệp Trạch Minh mang theo Trương Vũ đi tới bên cạnh xe, hai người lên xe, chỉ cần ngươi dựa theo ta định quy củ đến hành động, ta liền có thể cam đoan an toàn của ngươi. Trương Vũ tại tay lái phụ bên trên buộc lại dây an toàn, có chút không hiểu cười khổ trêu chọc nói, cái gì à, những cái kia độc long toàn tiểu lưu manh đối ngươi cái này lớn đặc công tới nói không phải việc rất nhỏ. Làm gì khiến cho nghiêm túc như vậy? Diệp Trạch Minh hử nhưng cười nói, cho nên, ngươi cho rằng sự kiện lần này chỉ liên lụy đến độc long toàn. Ngươi cho rằng độc long toàn phía sau liền không có càng lớn tổ chức sao? Xem ra ngươi trước kia nội ứng thật sự là bạch cầm cố, mới tra được lần ấy. Thật sự là đa tạ ngươi khen ngợi à, nếu như ta có ngươi thân thủ như vậy còn sợ cái chim à, sớm trực tiếp đi đem độc long toàn lão đại cho xử lý. Trương Vũ tức giận trả lời, bất quá xem ra sự kiện lần này tính nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng của ta, sớm biết liền không nên đáp ứng ra tòa làm chứng, ghê tởm à. Ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trạch Minh cười nạo một tiếng, hỏi ngược lại, những tên kia nếu như không phải sợ ta tra được trên người bọn họ, chỉ sợ ngươi căn bản cũng đừng nghĩ lên thuyền à. Hôm nay xuất hiện ở đây lâu la, đại khái chẳng qua là khi pháo hôi binh sĩ mà thôi. Cũng là đâu? Trương Vũ cười khổ nói, thở dài, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Diệp Trạch Minh dừng một chút, tiếp lấy nói ra, Dương cảnh quan, Dương Tử Thanh cảnh sát đã giúp ngươi chuẩn bị xong an toàn phòng. Cảnh sát sẽ 24 giờ tại bên cạnh chờ đợi, ta cũng tại phụ cận an trí camera. Vừa có tình huống liền sẽ lập tức tiến đến. Thức ăn ngoài loại hình sẽ từ Dương Tử Thanh tự mình mang cho ngươi, chỉ cần kiên trì 3 ngày là được. Vậy cũng đúng, dù sao 3 ngày sau liền lên đỉnh. Trương Vũ có chút bất an cười khổ nói, lại nói, ngươi sẽ bảo đảm an toàn của ta à? Ta còn muốn nhìn thấy nhà ta kia hai cái toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu bảo bối cùng đại bảo bối đâu. Đương nhiên, đây là nhiệm vụ của ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, bất quá, ta trước đó nhắc nhở ngươi, ta không có khả năng toàn bộ ngày đều chờ đợi tại bên cạnh ngươi, như thế sẽ chỉ làm ta tại cần thời điểm chiến đấu mất đi tinh lực. Nhưng là ta sẽ ở an toàn của ngươi phòng trong phạm vi an toàn thiết trí máy giám thị, bảo đảm phát sinh tình huống trước đó liền cùng bước bắt đầu hành động. Nhưng nói đến đây, Diệp Trạch Minh dừng một chút, ta trên đường cũng có thể là nhận trở ngại, cho nên nếu như xuất hiện ngươi đơn độc đối mặt địch nhân tình huống, ngươi không thể chỉ nghĩ đến bảo mệnh. Như thế sẽ chỉ chết càng nhanh, cũng không thể liều mạng, ngươi đánh không lại những cái kia sát thủ chuyên nghiệp. Ta muốn ngươi hỏa lực ngăn chặn địch nhân hoặc là dương đông kích tây, tóm lại kéo dài thời gian thẳng đến ta chạy đến, minh bạch. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu lá trạch biết rõ, lấy rồng một lòng lao đầu kia tính cách tới nói, ba ngày này sợ là sẽ không như vậy thái bình, loại này ta ở ngoài sáng địch ở trong tối tình huống phiền phức nhất, hắn chán ghét bị động, đây cũng chính là vì sao hắn càng có khuynh hướng sát thủ phương thức làm việc, mà không phải bảo tiêu. Bì bì. Ngươi dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí nói loại lời này thực sự quá kinh khủng a. Trương Vũ cười khổ nói, đơn giản thật giống như những sự tình này thật sẽ phát sinh, ta chỉ là cái phạm nhân uy. Rất nhanh, Dương Tử song xe liền xuất hiện ở đường phía trước miệng, kia hiểu điệu thon dài thân hình hướng hắn phất phất tay. Diệp Trạch Minh đem xe tại ven đường ngừng lại, bốn phía quan sát một chút, lúc này mới ra hiệu Trương Vũ có thể xuống xe. Đã lâu không gặp a, lớn đặc công. Dương Tử thanh hướng Diệp Trạch Minh cười nói, tư thế hiên ngang vô bờ vai của hắn, những này lúc đều đang bận rộn cái gì đâu. Ta cho ngươi lưu qua mấy lần nói ngươi cũng không hồi phục ta. Đó cũng đều là đại án tử a. Loại chuyện đó vốn là nên dựa vào chính ngươi a. Đây không phải là bản án sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, lại nói, ngươi cảm thấy ngươi những cái kêu bản án so kiểu mới cảm cúm virus hoặc là hacker đưa đến toàn thành hỗn loạn còn trọng yếu hơn. Dương Tử Thanh đột nhiên hưng phấn cười dài một tiếng, dùng sức vô vô Diệp Trạch Minh phía sau lưng nói, ta liền biết những sự tình kia khẳng định có ngươi trộn lẫn tiến bảo. Thật sự là đáng tiếc a, tại ta không biết tình huống dưới phát sinh nhiều như vậy chuyện thú vị. Đi, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi an toàn phòng đi. Diệp Trạch Minh không nhịn được đánh gãy nàng, ta sẽ ở trong phạm vi an toàn an trí một chút máy giám thị, bảo đảm xảy ra chuyện trước đó ta liền có thể bắt đầu hành động. Làm xong những sự tình này về sau, Diệp Trạch Minh mới trở lại trong nhà, Lý Thi Vận vẫn là đồng dạng ở trên ghế salon chờ hắn. Nha đồng đốc, lại ngủ ở cái này. Diệp Trạch Minh nhíu mày, vuốt vuốt Lý Thi Vận cái hốc, có chút đau lòng nói, tiếp lấy dùng ôm công chúa đem Lý Thi Vận bế lên, hướng mình phòng ngủ đi đến. Mặc dù hắn đã tận lực để cho mình động tác nhẹ một chút, nhưng Lý Thi Vận vẫn là tỉnh. Lao công, hoan nên về nhà. Lý Thi Vận đưa tay khẽ vuốt một chút gương mặt của hắn khẽ cười nói. Diệp Trạch Minh tâm bên trong một trận ấm áp, không có so Lý Thi Vận dạng này một cái thê tử càng khiến người ta ấm lòng. Ngoan, ngươi ngủ trước, ta đi tắm. Đem Lý Thi Vận đặt lên giường về sau, Diệp Trạch Minh tại trên trán nàng khẽ hôn một cái cười nói, Lý Thi Vận thì là nằm lì ở trên giường, gối lên mình tay ôn nhu nói, ta chờ ngươi. Thừa dịp tắm thời điểm, Diệp Trạch Minh kiểm tra một chút camera bên trên tình cảnh. An toàn phòng vị trí trên thực tế cũng là hắn hỗ trợ lựa chọn, trên mặt đất thế bên trên, nếu có thích khách nghĩ muốn gây bất lợi cho Trương Vũ, như vậy thì tất nhiên sẽ xuất hiện tại hắn thiết trí camera bên trên. Đương nhiên, hắn camera nhiều thiết trí tại phi thường quy vị trí, thông thường vị trí thì là có cảnh sát trông coi. Lão mạc, nếu có người xuất hiện nhớ kỹ cùng ta nói tiếng, ta đi trước ngủ. Diệp Trạch Minh duỗi lưng một cái nói. Trên thực tế, nguy hiểm không phải ban đêm. Ban đêm lúc tới quá khứ ít người, có người liền sẽ lập tức bị phát hiện, mà ban ngày người đến người đi, phân biệt ra được trong đó những cái kia là sát thủ những cái kia là chân chính bình dân mới là khó khăn nhất. Trở lại trong phòng lúc, Lý Thi Vận đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, màu đen thiếp thân sau lưng cùng quần lót trắng đưa nàng mỹ hảo dáng người hoàn mỹ bày ra, toái phát tản mát ở trên mặt, nhìn có chút cô đơn, lại có loại dị dạng đẹp. Gặp Diệp Trạch Minh tiến đến, Lý Thi Vận mở mắt, cười vô vô bên cạnh mình, mau tới cùng ta nói một chút buổi tối công việc đi. Ngươi thật là một cái chi kỷ bà bối, thế nhưng là phương diện này sự tình ngươi vẫn là không nên biết quá nhiều tương đối tốt. Diệp Trạch Minh cười méo méo Lý Thi Vận lỗ thai đạo, ôm bờ vai của nàng nói, đại khái nha, ta muốn bảo vệ một vụ án căn cứ chính xác người, cho nên mấy ngày nay có thể muốn thời khắc nhìn chằm chằm hắn, coi như ban đêm cũng giống vậy. Đừng quá vất vả, nhớ kỹ nghỉ ngơi. Lý Thi Vận tựa ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai, dịu dàng ngoan ngoãn mà nói. Diệp Trạch Minh lên tiếng, đem đầu chôn ở Lý Thi Vận trong cổ, nhàn nhạt hoa bách hợp mùi thơm đập vào mặt, trên thân truyền đến Lý Thi Vận nhiệt độ cơ thể, hắn lập tức thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cả đêm ngủ không ngậm miệng, lão mạc vậy cũng không có cho hắn truyền đến cảnh báo. Bởi vì Trương Vũ còn gặp phải bị ám sát nguy hiểm, bởi vậy Diệp Trạch Minh ngày thứ hai cũng không có ngủ đến quá muộn, sau khi rời giường an vị tại phòng điều khiển chính bên trong xem xét lên máy giám thị bên trên tình huống tới. Giữa trưa, Lý Thi Vận bưng làm xong đồ ăn cùng cầu cầu cùng đi tiến vào phòng điều khiển chính, đem thức ăn tại Diệp Trạch Minh bên người sau khi để xuống, nàng hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu Diệp, nhớ kỹ ăn cơm à, đừng già nhìn chằm chằm màn hình." Diệp Trạch Minh lên tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, Lý Thi Vận lập tức có chút bất mãn ôm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay, hỏi, "Lão công, những vật kia so ta còn tốt nhìn sao?" Liên nhìn cũng không nhìn ta một chút, liền cùng chỉ biết là chơi đùa giống như. "Đương nhiên không có, chỉ là cái này thật là chính sự đâu." Diệp Trạch Minh méo méo Lý Thi Vận cái cằm, nghiêm túc nói, tiếp xuống 3 ngày đều rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ có sát thủ đi giết cái này chứng nhân. Nhưng mà sự thật cho Diệp Trạch Minh một cái vang dội cái tát, trong 3 ngày này đều không có bất kỳ cái gì sát thủ tập kích sự kiện, Trương Vũ cùng chúng quanh chờ đợi đám cảnh sát vượt qua lo lắng để phòng 3 ngày, rốt cục nhịn đến bên trên đỉnh ngày này. Mà vì giám thị tình huống chung quanh, Diệp Trạch Minh mấy ngày nay 3 ngày đều không có đi ra ngoài, chỉ là ngẫu nhiên tại nhà hàng sự tình bên trên làm một chút quyết sách, đại bộ phận đều dựa vào Lý Thi Vận giúp hắn một tay, hai người ngược lại là ở nhà vượt qua hơi có vẻ hoang đường 3 ngày. 3 ngày sau, đến bên trên đỉnh thời gian, Trương Vũ tại mấy cảnh sát cùng Dương Tử song hộ tống hạ lên xe, nhưng không thấy được Diệp Trạch Minh hắn có vẻ hơi bất an, nhìn chung quanh, đầu đầy mồ hôi. "Đừng hoảng hốt, ta sẽ bảo trì xe của ngươi tại tầm mắt của ta bên trong." Diệp Trạch Minh tại cách đó không xa một tòa đại lâu đỉnh chót, quan sát phía dưới trải qua ngụy trang cảnh dụng áp vận xe bên hai cơ thảo luận, cái này xe bị cảnh sát xưng là chó xe. ngươi chừng nào thì vụng trộm tiến vào cảnh sát chúng ta vô tuyến điện game? Dương Tử Thanh kinh ngạc hỏi. Diệp Trạch Minh tại mái nhà di động tới, bảo trì chó xe tại tầm mắt của mình bên trong, một bên trả lời, đây cũng không phải là việc khó gì, ta có thể làm được người khác cũng có thể, đường dây này giữa lộ không chừng còn có những người khác giấu ở trong đó, cho nên các ngươi lúc nói chuyện hơi chú ý một chút, không muốn dính đến tọa độ của các ngươi vị trí, ta sẽ bảo đảm chúng quanh không có tay bắn địa. Ba ngày này Diệp Trạch Minh cũng không có quá lo nghĩ bất an, bởi vì hắn thấy, mục đích của địch nhân chính là để hắn lo nghĩ, mất đi tỉnh táo sau phán đoán của hắn lực liền sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó buông lòng cảnh giác, mà ba ngày này tựa như là trước bao táp yên tĩnh, chắc hẳn rồng một lòng hẳn là đem quyết thắng bỏ vào ngày cuối cùng, chỉ cần Trương Vũ không có cách nào đi vào tòa án, đây hết thể liền không có ý nghĩa. Nghị hội thủ đoạn hắn nhưng là được chứng kiến, ngay cả thế giới phạm vi cảm cúm cũng dám dẫn phát, ngay trước một đám người mà súng giết một cái chứng nhân thực sự không có gì lớn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh không có chút nào buông lòng cảnh giác, thẳng đến đem Trương Vũ đưa vào tòa án trước đó, hắn đều sẽ một đường đi theo. Hừ, luận đến đánh lén, ta thế nhưng là cũng có chút tự tin nha. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng lấy xuống súng ngắm, nhìn phía trước một mảnh lâu rừng lẩm bẩm, đến tỉ thí một chút đi, nghị hội. Chương 355, đường xa nhiều khó khăn nghe cho kỹ, ngươi cũng là làm cảnh sát, đối độc long toàn tình huống cũng tương đối hiểu biết, chắc hẳn cũng hiểu rất rõ lần này ra tòa làm chứng tính nguy hiểm, cho nên ta liền nói đơn giản một chút. Diệp Trạch Minh mang theo Trương Vũ đi tới bên cạnh xe, hai người lên xe, chỉ cần ngươi dựa theo ta định quy củ đến hành động, ta liền có thể cam đoan an toàn của ngươi. Trương Vũ tại tay lái phụ bên trên buộc lại dây an toàn, có chút không hiểu cười khổ trêu chọc nói, cái gì à, những cái kia độc long toàn tiểu lưu manh đối ngươi cái này lớn đặc công tới nói không phải việc rất nhỏ. Làm gì khiến cho nghiêm túc như vậy? Diệp Trạch Minh hử nhưng cười nói, cho nên, ngươi cho rằng sự kiện lần này chỉ liên lụy đến độc long toàn. Ngươi cho rằng độc long toàn phía sau liền không có càng lớn tổ chức sao? Xem ra ngươi trước kia nội ứng thật sự là bạch cầm cố, mới tra được lần ấy. Thật sự là đa tạ ngươi khen ngợi à, nếu như ta có ngươi thân thủ như vậy còn sợ cái chim à, sớm trực tiếp đi đem độc long toàn lão đại cho xử lý. Trương Vũ tức giận trả lời, bất quá xem ra sự kiện lần này tính nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng của ta, sớm biết liền không nên đáp ứng ra tòa làm chứng, ghê tởm à. Ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trạch Minh cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, những tên kia nếu như không phải sợ ta tra được trên người bọn họ, chỉ sợ ngươi căn bản cũng đừng nghĩ lên thuyền à. Hôm nay xuất hiện ở đây lâu la, đại khái chẳng qua là khi pháo hôi binh sĩ mà thôi. Cũng là đâu? Trương Vũ cười khổ nói, thở dài, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Diệp Trạch Minh dừng một chút, tiếp lấy nói ra, Dương cảnh quan, Dương Tử Thanh cảnh sát đã giúp ngươi chuẩn bị xong an toàn phòng. Cảnh sát sẽ 24 giờ tại bên cạnh chờ đợi, ta cũng tại phụ cận an trí camera. Vừa có tình huống liền sẽ lập tức tiến đến. Thức ăn ngoài loại hình sẽ từ Dương Tử Thanh tự mình mang cho ngươi, chỉ cần kiên trì 3 ngày là được. Vậy cũng đúng, dù sao 3 ngày sau liền lên đỉnh. Trương Vũ có chút bất an cười khổ nói, lại nói, ngươi sẽ bảo đảm an toàn của ta à? Ta còn muốn nhìn thấy nhà ta kia hai cái toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu bảo bối cùng đại bảo bối đâu. Đương nhiên, đây là nhiệm vụ của ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, bất quá, ta trước đó nhắc nhở ngươi, ta không có khả năng toàn bộ ngày đều chờ đợi tại bên cạnh ngươi, như thế sẽ chỉ làm ta tại cần thời điểm chiến đấu mất đi tinh lực. Nhưng là ta sẽ ở an toàn của ngươi phòng trong phạm vi an toàn thiết trí máy giám thị, bảo đảm phát sinh tình huống trước đó liền cùng bước bắt đầu hành động. Nhưng nói đến đây, Diệp Trạch Minh dừng một chút, ta trên đường cũng có thể là nhận trở ngại, cho nên nếu như xuất hiện ngươi đơn độc đối mặt địch nhân tình huống, ngươi không thể chỉ nghĩ đến bảo mệnh, như thế sẽ chỉ chết càng nhanh, cũng không thể liều mạng, ngươi đánh không lại những cái kia sát thủ chuyên nghiệp. Ta muốn ngươi hỏa lực ngăn chặn địch nhân hoặc là dương đông kích tây, tóm lại kéo dài thời gian thẳng đến ta chạy đến, minh bạch. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu lá trạch biết rõ, lấy rồng một lòng lao đầu kia tính cách tới nói, ba ngày này sợ là sẽ không như vậy thái bình, loại này ta ở ngoài sáng địch ở trong tối tình huống phiền phức nhất, hắn chán ghét bị động, đây cũng chính là vì sao hắn càng có khuynh hướng sát thủ phương thức làm việc, mà không phải bảo tiêu. Bì bì. Ngươi dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí nói loại lời này thực sự quá kinh khủng a. Trương Vũ cười khổ nói, đơn giản thật giống như những sự tình này thật sẽ phát sinh, ta chỉ là cái phàm nhân uy. Rất nhanh, Dương Tử song xe liền xuất hiện ở đường phía trước miệng, kia hiểu điệu thon dài thân hình hướng hắn phất phất tay. Diệp Trạch Minh đem xe tại ven đường dừng lại, bốn phía quan sát một chút, lúc này mới ra hiệu Trương Vũ có thể xuống xe. Đã lâu không gặp a, lớn đặc công. Dương Tử Thanh hướng Diệp Trạch Minh cười nói, tư thế hiên ngang vô bờ vai của hắn, những này lúc đều đang bận rộn cái gì đâu? Ta cho ngươi lưu qua mấy lần nói ngươi cũng không hồi phục ta. Đó cũng đều là đại án tử a. Loại chuyện đó vốn là nên dựa vào chính ngươi a. Đây không phải là bản án sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, lại nói, ngươi cảm thấy ngươi những cái kêu bản án so kiểu mới cảm cúm virus hoặc là hacker đưa đến toàn thành hỗn loạn còn trọng yếu hơn. Dương Tử Thanh đột nhiên hưng phấn cười dài một tiếng, dùng sức vô Diệp Trạch Minh phía sau lưng nói, ta liền biết những sự tình kia khẳng định có ngươi trộn lẫn tiến vào. Thật sự là đáng tiếc a, tại ta không biết tình huống dưới phát sinh nhiều như vậy chuyện thú vị. Đi, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi an toàn phòng đi. Diệp Trạch Minh không nhịn được đánh gãy nàng, ta sẽ ở trong phạm vi an toàn an trí một chút máy giám thị, bảo đảm xảy ra chuyện trước đó ta liền có thể bắt đầu hành động. Làm xong những sự tình này về sau, Diệp Trạch Minh mới trở lại trong nhà, Lý Thi Vận vẫn là đồng dạng ở trên ghế salon chờ hắn. Nha đồng đốc, lại ngủ ở cái này. Diệp Trạch Minh nhíu mày, vuốt vuốt Lý Thi Vận cái hót, có chút đau lòng nói, tiếp lấy dùng ôm công chúa đem Lý Thi Vận bế lên, hướng mình phòng ngủ đi đến. Mặc dù hắn đã tận lực để cho mình động tác nhẹ một chút, nhưng Lý Thi Vận vẫn là tỉnh. Lao công, hoan nghênh về nhà. Lý Thi Vận đưa tay khẽ vuốt một chút gương mặt của hắn khẽ cười nói. Diệp Trạch Minh tâm bên trong một trận ấm áp, không có so Lý Thi Vận dạng này một cái thê tử càng khiến người ta ấm lòng. Ngoan, ngươi ngủ trước, ta đi tắm. Đem Lý Thi Vận đặt lên giường về sau, Diệp Trạch Minh tại trên trán nàng khẽ hôn một cái cười nói, Lý Thi Vận thì là nằm lì ở trên giường, gối lên mình tay ôn nhu nói, ta chờ ngươi. Thừa dịp tắm thời điểm, Diệp Trạch Minh kiểm tra một chút camera bên trên tình cảnh. An toàn phòng vị trí trên thực tế cũng là hắn hỗ trợ lựa chọn, trên mặt đất thế bên trên, nếu có thích khách nghĩ muốn gây bất lợi cho Trương Vũ, như vậy thì tất nhiên sẽ xuất hiện tại hắn thiết trí camera bên trên. Đương nhiên, hắn camera nhiều thiết trí tại phi thường quy vị trí, thông thường vị trí thì là có cảnh sát trông coi. Lão Mạc, nếu có người xuất hiện nhớ kỹ cùng ta nói tiếng, ta đi trước ngủ. Diệp Trạch Minh rỗi lưng một cái nói, trên thực tế, nguy hiểm không phải ban đêm. Ban đêm lúc tới quá khứ ít người, có người liền sẽ lập tức bị phát hiện, mà ban ngày người đến người đi, phân biệt ra được trong đó những cái kia là sát thủ những cái kia là chân chính bình dân mới là khó khăn nhất. Trở lại trong phòng lúc, Lý Thi Vận đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, màu đen thiếp thân sau lưng cùng quần lót trắng đưa nàng mỹ hảo dáng người hoàn mỹ bày ra, thoái phát tản mát ở trên mặt, nhìn có chút cô đơn, lại có loại dị dạng đẹp. Gặp Diệp Trạch Minh tiến đến, Lý Thi Vận mở mắt, cười vô vô bên cạnh mình, mau tới cùng ta nói một chút buổi tối công việc đi. Ngươi thật là một cái chi kỷ bà bối, thế nhưng là phương diện này sự tình ngươi vẫn là không nên biết quá nhiều tương đối tốt. Diệp Trạch Minh cười méo méo Lý Thi Vận lỗ thai đạo, ôm bờ vai của nàng nói, đại khái nha, ta muốn bảo vệ một vụ án căn cứ chính xác người, cho nên mấy ngày nay có thể muốn thời khắc nhìn chằm chằm hắn, coi như ban đêm cũng giống vậy. Đừng quá vất vả, nhớ kỹ nghỉ ngơi. Lý Thi Vận tựa ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai, dịu dàng ngoan ngoãn mà nói. Diệp Trạch Minh lên tiếng, đem đầu chôn ở Lý Thi Vận trong cổ, nhàn nhạt hoa bách hợp mùi thơm đập vào mặt, trên thân truyền đến Lý Thi Vận nhiệt độ cơ thể. Hắn lập tức thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cả đêm ngủ không ngậm mị, lão Mạc vậy cũng không có cho hắn truyền đến cảnh báo. Bởi vì Trương Vũ còn gặp phải bị ám sát nguy hiểm, bởi vậy Diệp Trạch Minh ngày thứ hai cũng không có ngủ đến quá muộn. Sau khi rời giường an vị tại phòng điều khiển chính bên trong xem xét lên máy giám thị bên trên tình huống tới. Giữa trưa, Lý Thi Vận bưng làm xong đồ ăn cùng Cầu Cầu cùng đi tiến vào phòng điều khiển chính, đem thức ăn tại Diệp Trạch Minh bên người sau khi để xuống, nàng hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu Diệp, nhớ kỹ ăn cơm à, đừng già nhìn chằm chằm màn hình." Diệp Trạch Minh lên tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, Lý Thi Vận lập tức có chút bất mãn ôm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay, hỏi: "Lão công, những vật kia so ta còn tốt nhìn sao?" Liên nhìn cũng không nhìn ta một chút, liền cùng chỉ biết là chơi đùa giống như. "Đương nhiên không có, chỉ là cái này thật là chính sự đâu." Diệp Trạch Minh méo méo Lý Thi Vận cái cằm, nghiêm túc nói: "Tiếp xuống 3 ngày đều rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ có sát thủ đi giết cái này chứng nhân." Nhưng mà sự thật cho Diệp Trạch Minh một cái vang dội cái tát, trong 3 ngày này đều không có bất kỳ cái gì sát thủ tập kích sự kiện, Trương Vũ cùng chúng quanh chờ đợi đám cảnh sát vượt qua lo lắng để phòng 3 ngày. Rốt cục nhịn đến bên trên đỉnh ngày này. Mà vì giám thị tình huống chung quanh, Diệp Trạch Minh mấy ngày nay ban ngày đều không có đi ra ngoài, chỉ là ngẫu nhiên tại nhà hàng sự tình bên trên làm một chút quyết sách, đại bộ phận đều dựa vào Lý Thi Vận giúp hắn một tay, hai người ngược lại là ở nhà vượt qua hơi có vẻ hoang đường 3 ngày. 3 ngày sau, đến bên trên đỉnh thời gian, Trương Vũ tại mấy cảnh sát cùng Dương Tử song hộ tống hạ lên xe, nhưng không thấy được Diệp Trạch Minh hắn có vẻ hơi bất an, nhìn chung quanh, đầu đầy mồ hôi. "Đừng hoảng hốt, ta sẽ bảo trì xe của ngươi tại tầm mắt của ta bên trong." Diệp Trạch Minh tại cách đó không xa một tòa đại lâu đỉnh chót, quan sát phía dưới trải qua ngụy trang cảnh dụng áp vận xe bên hai cơ thảo luận, cái này xe bị cảnh sát xưng là chó xe. "Ngươi chừng nào thì vụ trộm tiến vào cảnh sát chúng ta vô tuyến điện game?" Dương Tử Thanh kinh ngạc hỏi. Diệp Trạch Minh tại mái nhà di động tới, bảo trì chó xe tại tầm mắt của mình bên trong, một bên trả lời, "Đây cũng không phải là việc khó gì, ta có thể làm được người khác cũng có thể, đường dây này giữa lộ không chừng còn có những người khác giấu ở trong đó, cho nên các ngươi lúc nói chuyện hơi chú ý một chút, không muốn dính đến tọa độ của các ngươi vị trí, ta sẽ bảo đảm chúng quanh không có tay bắn địa." 3 ngày này Diệp Trạch Minh cũng không có quá lo nghĩ bất an, bởi vì hắn thấy mục đích của địch nhân chính là để hắn lo nghĩ, mất đi tỉnh táo sau phán đoán của hắn lực liền sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó buông lòng cảnh giác. Mà 3 ngày này tựa như là trước bao táp yên tĩnh, chắc hẳn rồng một lòng hẳn là đem quyết thắng bỏ vào ngày cuối cùng, chỉ cần Trương Vũ không có cách nào đi vào tòa án, đây hết thể liền không có ý nghĩa. Nghị hội thủ đoạn hắn nhưng là được chứng kiến, ngay cả thế giới phạm vi cảm cúm cũng dám dẫn phát, ngay trước một đám người mặt súng giết một cái chứng nhân thực sự không có gì lớn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh không có chút nào buông lòng cảnh giác, thẳng đến đem Trương Vũ đưa vào tòa án trước đó, hắn đều sẽ một đường đi theo. "Hừ, luận đến đánh lén, ta thế nhưng là cũng có chút tự tin nha." Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng lấy xuống súng ngắm, nhìn phía trước một mảnh lâu rừng lẩm bẩm, "Đến tỉ thí một chút đi, nghị hội." Diệp Trạch Minh đem hộ tống Trương Vũ hành động lộ tuyến tuyển ra, sau đó căn cứ địa hình, đem bên trong bộ phận từ địa thế bên trên tương đối thích hợp tại đánh lén phương vị định tốt, lại căn cứ những này trốn ốc, định chế một đầu dùng để đánh lén những tay súng bắn tỉa này xét duyệt lộ tuyến, cũng cấp tốc triển khai hành động. 3 ngày Nam Hoa thị giao thông chen chúc, lại thêm chi chó xe trải qua ngụy trang, không thể có xe cảnh sát đặc quyền, bởi vậy tại trong dòng xe cộ tốc độ đi tới cũng không nhanh, lại thêm Diệp Trạch Minh có thể lợi dụng mình chạy khốc năng lực, tại cao ốc ở giữa lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến, bởi vậy cũng không trở thành bị bỏ lại, duy trì chó xe tại tầm mắt của mình bên trong. "Uy, Đặc Công Quân, ngươi ở đâu đâu, ta làm sao không thấy được ngươi?" Trương Vũ đột nhiên có chút bất an hỏi. "Ta nhìn chằm chằm các ngươi đâu, đừng có lại cùng ta liên hệ, sẽ bại lộ vị trí của ta." Diệp Trạch Minh thoáng có chút không nhịn được nói, tại mái nhà đứng vững, giơ lên súng ngắm nhắm ngay cái thứ nhất hắn chọn lựa ra chỗ nấp xem xét. Siêu viễn trình đánh lén không chỉ cần phải rất cao tài bắn súng, đồng thời bởi vì khoảng cách quá xa, liền xem như phản thiết bị súng bắn tỉa, đạn cũng cần 2 đến 3 giây thời gian phi hành, bởi vậy mục tiêu nhất định phải là đứng im hoặc là lấy có quy tắc phương thức hành động, mà chó xe là đang tùy thời di động, những người này không có khả năng lựa chọn siêu viễn trình đánh lén, cho nên những người này chỗ tầng lầu sẽ tương đối khá thấp. Nhưng những tay súng bắn tỉa này đối Diệp Trạch Minh tới nói lại là cố định mục tiêu, không cách nào di động, bởi vậy nhằm vào điểm ấy, Diệp Trạch Minh chọn lựa xét duyệt lộ tuyến có thể lựa chọn tại một chút tương đối cao kiến trúc bên trên, tầm mắt so địch nhân rộng lớn. Chỉ cần là nhìn rõ bên trong mục tiêu liền có thể thông qua siêu viễn trình đánh lén đến giải quyết rơi, điểm ấy chính là Diệp Trạch Minh ưu thế. Họng súng của hắn từ cái thứ nhất chỗ nấp lướt qua, kiểm tra một chút những cái kia mở ra cửa sổ hậu phương liền đem cái này chỗ nấp loại bỏ, nhưng rất nhanh, một đạo phản quang tại cái thứ hai chỗ nấp chỗ lóng lánh một chút, Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên mỉm cười, cái thứ hai chỗ nấp phát hiện con mồi. Quả nhiên, đem ống nhắm điều chỉnh quá khứ, Diệp Trạch Minh ở trong đó một cánh cửa sổ khe hở bên trong phát hiện một cái họng súng. Khoảng cách 1.900m, tốc độ gió hẹn 300m, độ ẩm 0. Ba nhiệt độ không khí 37 độ C. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, tại ống nhắm bên trên giấy rùa, gấp 12 lần kính, hiệu chỉnh. Hoàn tất. Nói xong, lá trạch bên ngoài không biểu lộ bóp lấy cò súng, ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, tiếp lấy thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, Diệp Trạch Minh trong mắt chỉ còn lại có viên kia phản thiết bị súng ngắm đạn. Hướng phương xa cao ốc bay đi. Ước chừng 2 giây về sau, Diệp Trạch Minh từ ống nhắm trông được đến kia phiến cửa sổ hậu phương phun ra mạng lớn huyết hoa, trong lòng biết mục tiêu đã giải quyết, phản thiết bị súng bắn tỉa có thể trực tiếp đem người thân thể đánh nát, bất luận chúng đích bộ vị nào đều là chí mạng. Diệp Trạch Minh tại trên sân thượng điều chỉnh một chút phương vị, tiếp tục tuần sát lên kế tiếp vị trí đến, xác nhận vùng này sau khi an toàn. Chó xe cũng từ con đường kia một đầu chậm rãi tới gần. Tiếp tục đi. Lá Trạch nói rõ, từ trên lưng lấy xuống lần trước xâm lấn thôi Tư Thủy Mẫu công ty lúc sử dụng súng phóng tên lửa câu khóa, nhắm ngay đối diện cao ốc bóp lấy quả súng, dây cao siêu bắn ra ngoài, đính tại đối diện trên đại lầu. Lập tức Diệp Trạch Minh bắt lấy súng phóng tên lửa. Thuận câu khóa trượt qua khứ, hai tòa nhà đều là nhà chọc trời. Cách xa nhau ước chừng có hơn 100m. Diệp Trạch Minh mượn dây thừng thép độ cong tăng thêm tốc độ hướng đối diện cao ốc bay đi, nhìn phía dưới tựa như con kiến giống như cỗ xe cùng đám người lại không chút nào kinh hoàng, đến một lần y phục của hắn phía sau có dù nhảy, thứ hai hắn làm việc trên cao số lần quá nhiều, sớm thành thói quen cảnh tượng như thế này, cũng bắt đầu học được hưởng thụ loại này gió thổi qua bên tai mang tới bay lượn cảm giác. Đợi tới gần đối diện cao ốc về sau, Diệp Trạch Minh buông lòng tay ra, mượn cỗ này quán tính hướng đối diện cao ốc bay đi. Lập tức ở giữa không trung từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, nhắm ngay phía trước cửa sổ thủy tinh ngay cả mở hai thương, sau đó một thanh đục bảo, đem đã bị đánh ra hai cái lỗ hổng cửa sổ đâm đến vỡ nát, vọt vào nhà này trong đại lâu, lan khỏi chỗ đứng lên tới. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng tầng này văn phòng hiển nhiên mới vừa vặn bị thuê, còn chưa trang trí hoàn tất, cho nên hiện tại bên trong trống rỗng, chỉ bày biện một chút trang trí thiết bị. Diệp Trạch Minh thu về dây kéo súng phóng tên lửa, thuận an toàn bậc thang leo đến mái nhà, lắp xong súng ngắm bắt đầu kiểm tra lên phía sau chỗ nấp tới. Một cái khác, Diệp Trạch Minh đem họng súng nhắm ngay trốn ở cái nào đó cư dân lâu mái nhà, chính giơ súng nhắm ngay phía dưới, chờ đợi lấy chó xe tới gần, khoảng cách 1.600m. Tốc độ gió hẹn 180m, độ ẩm 0.2, nhiệt độ không khí 36. Tiếng thứ hai tiếng súng vang lên, đạn bạch phá bầu trời, chính xác xuyên thấu cái thứ hai tay bắn tỉa ngực, kia tay bắn tỉa trực tiếp bị phản thiết bị súng bắn tỉa uy lực cường đại đánh cho bay ra ngoài, còn xuống đất lâm vào vũng máu bên trong. Cái kia, hẳn là cái cuối cùng đi. Diệp Trạch Minh thu hồi thương, đứng tại cao ốc bên dưới. Nhìn xem tại không phương xa kia tòa nhà cư dân mái nhà bộ vừa đi vừa về bồi hồi người kia, tự lẩm bẩm. Từ khu vực đi lên nói, phía trước mảnh đất này khu chính là cái cuối cùng có thể đánh lén chó xe trốn ấp, lại hướng phía trước đã không có tốt điểm cao, mà lại tòa án ngay tại hai cái quảng trường bên ngoài, mà từ cuối cùng tay súng bắn tỉa kia tình huống nhìn, hiển nhiên cũng cùng trước đó những cái kia bị hắn thu thập hết tay bắn tỉa có rõ ràng khác biệt, đó là cái nhân vật lợi hại. Trước đó tất cả tay bắn tỉa, không có chỗ nào mà không phải là thận trọng giơ súng nhắm ngay đường đi, thời khắc chuẩn bị xạ kích, mà tay súng bắn tỉa này thì là khoan thai tự đắc ôm súng. Tại mái nhà đi qua đi lại, từ hình miệng bên trên nhìn là tại huyết sáo. Cử chỉ này, không phải là đồ ngốc chính là hắn đối với mình đánh lén tương đương có tự tin, tại dạng này khoảng cách hạ chỉ cần một nháy mắt liền có thể nhắm chuẩn tốt. Bất quá tại trước mắt tình huống dưới, Diệp Trạch Minh khoảng cách đối phương đại khái 2.100m, mà đối phương tại nóc phòng lấy bất quy tắc phương thức di động tới, coi như lấy hắn xạ kích năng lực cũng vô pháp dưới tình huống như vậy đem đối phương xử lý. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu, ánh mắt tại kia tòa nhà hơi lùn cư dân lâu bốn phía bắn phá một vòng, sau đó quay đầu nhìn một chút chó xe vị trí, nhẹ gật đầu, đáy lòng đã có chủ ý. Tốt, cứ làm như thế. Nói, Diệp Trạch Minh từ phía sau lưng gỡ xuống câu khóa súng phóng tên lửa, nhắm ngay một bên cao ốc bóp lấy quả súng. Bởi vì câu khóa chiều dài không đủ, không có cách nào trực tiếp ngay cả đến hắn cùng cuối cùng tay súng bắn tỉa kia chỗ cư dân lâu, mà lại trực tiếp kết nối tạo thành tiếng vang tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện, bởi vậy hắn nhất định phải tới gần một chút. Có thể phòng ngừa đạn thời gian phi hành mang tới ảnh hưởng đánh lén khoảng cách, căn cứ sử dụng súng ống uy lực khác biệt, tại 600 đến khoảng 1.000m. Nhưng ngay tại Diệp Trạch Minh nhấc tay bắt lấy súng phóng tên lửa trong nháy mắt, một viên đạn đột nhiên từ trước mặt hắn lướt qua, cùng súng phóng tên lửa phát sinh ma sát, mấy đạo hỏa hoa chợt hiện. Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng giật mình, vội vàng lăn qua một bên một vòng nút ở sân thượng biên giới phía dưới, lúc này kia âm thanh trầm muộn tiếng súng mới từ phương xa truyền đến. Bị tên kia phát hiện sao? Diệp Trạch Minh không dám tùy tiện thò đầu ra, nhưng hắn nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn tại tương đối cao địa thế mà địch nhân tại hơi thấp địa thế, đối phương lại như thế nào dưới loại tình huống này phát hiện hắn, mà lại khoảng cách xa như vậy, thế mà thực có can đảm nổ súng không nói, độ chính xác cũng không kém, phải biết vừa rồi một thương kia kém chút liền đánh trúng hắn. Không, không đúng. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, đạn này cùng tiếng súng khoảng cách có chút không đúng. Nếu như lấy 2,100m khoảng cách để tính, lấy tốc độ chuyển âm thanh vì 340m mỗi giây, trên tay đối phương súng bắn tỉa xạ tốc ước là 800m mỗi giây, đạn đang phi hành 1500m sau tốc độ phi hành lại bởi vì không khí lực ma sát mà bắt đầu hạ xuống, bởi vậy bay đến hắn bên này lúc đại khái cần 3 giây đến 4 giây dáng vẻ, thanh âm thì cần muốn 6 giây tả hữu. Bởi vậy, súng vang lên khoảng cách đạn trúng đích thời gian ước chừng có 2 giây, mà vừa rồi một thương kia, tiếng súng khoảng cách đạn trúng đích khoảng cách chỉ có 1 giây tả hữu. Dạng này thô sơ giản lược tính toán một chút, đối phương thực tế cách hắn đại khái tại 600 đến 700m. Nói cách khác có hai người sao? Một cái chuyên môn phụ trách ngăn chặn ta, một cái khác thì là phụ trách đánh lén cho xe. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, ấn theo hai nghe nói, Dương Cảnh Quan, thả chậm tốc độ xe, ta bị một cái tay bắn tỉa kéo lại, một cái khác tay bắn tỉa ngay tại nhắm chuẩn, các ngươi vừa tiến vào đánh lén phạm vi hắn liền sẽ nổ súng. Hai cái sao? Ta đã biết, ngươi bên kia. Dương Tử Thanh tại đầu kia trả lời, nhưng rất nhanh liền bị một trận tiếng xào xạc cắt đứt, một cái khác khàn khàn cùng thanh âm trầm thấp vang lên, dùng cứng rắn tiếng Trung nói ra, thật uổng cho ngươi thế mà phát hiện là hai người đâu, Mr. Hoa Mai 10. Ừ, các ngươi quả nhiên cũng trốn ở đường dây này giữa lộ sao? Thật là có là gan mở miệng đâu. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút, tại phát thứ hai đạn phóng tới trong nháy mắt túi đầu xuống, một bên cẩn thận di động tới, một bên đem 800m bên trong kiến trúc trong đầu tiêu ra, dự định dần dần bài trừ. Kia là đương nhiên, dù sao chó xe đều đã tới đây, đây cũng chính là sau cùng một chặng đi. Người thứ hai bên thai cơ bên trong vui vẻ cười nói, thanh âm của hắn có vẻ hơi âm nhu cùng bất cần đời, nhìn hẳn là tại nóc nhà tên kia chuẩn bị đánh lén chó trên xe Trương Vũ người kia. Gia hỏa này tiếng Trung ngược lại là nói đến phi thường lưu loát. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu, mở ra đạn thời gian giơ súng quét mắt một chút, loại bỏ trong đó một dãy nhà sau lập tức dưới mặt đất đầu, một viên đạn bắn vào sân thượng biên giới, trong thai nghe cái kia thanh âm khàn khàn nói ra, chúng ta thế nhưng là thành thành thật thật tại dựa theo vị đại nhân kia thiết trí kỷ lộ đi đâu, dù sao tại thi hành năng lực bên trên, chúng ta cùng ngươi có khoảng cách nhà. Hừ, cho nên liền đùa nghịch chút ít như cái sao? Lá Trạch sáng tối từ cười lạnh, xác thực, phạm vi bên trong công trình kiến trúc tổng cộng có 5 tòa nhà, cộng lại có thể làm mục tiêu tầng lầu vượt qua tầng 20. Liền xem như Diệp Trạch Minh muốn từ đó tìm ra địch nhân cũng rất khó, tất nhiên sẽ bị đối phương nâng bước chân. Mà tiếp tục như vậy, loại thứ nhất kết quả chính là chó xe một mực tại phụ cận túi vòng, nhưng dạng này khó tránh khỏi sẽ có cái khác tay bắn tỉa tại Diệp Trạch Minh bị nâng quay người tiến đến tập kích chó xe, Trương Vũ cũng sẽ bỏ lỡ ra tòa thời gian. Loại thứ hai kết quả thì là chó xe cưỡng ép đột phá đối phương đánh lén tuyến sông vào tòa án, loại hành vi này không thể nghi ngờ là liều mạng, càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, phụ trách ngăn chặn hắn tay bắn tỉa đã phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Chương 356 Cú vọ cùng bay chim cắt vừa rồi tay súng bắn tỉa kia đạn bắn vào phía sau hắn trên sân thượng, lưu lại vết đạn. Mặc dù vết đạn rất thô ráp cùng bất quy tắc, nhưng Diệp Trạch Minh đã có thể mượn từ vết đạn cùng mảnh đá bắn tung tóe tình huống xác nhận đạn phi hành quy tích, từ đó đem tên này tay bắn tỉa vị trí thu nhỏ đến một dãy nhà bên trên, tiến một bước xác nhận vị trí của đối phương. Mà hai cái này hành động, Diệp Trạch Minh có thể mượn từ đạn thời gian hiệu quả, duy nhất một lần hoàn thành. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh giải khai ô phục áo khoác nút thắt, một tay lấy áo khoác ném ra ngoài, sau đó mở ra đạn thời gian nhìn lướt qua trên sân thượng cái kia đạo vết đạn. Xác nhận đạn phi hành quỹ tích sau giờ súng nhắm ngay đạn bay tới bên kia kiến trúc, tại ống nhắm bên trong tuần sát, ném ra ô phục áo khoác bị viên đạn đánh trúng, đông nhiên hướng về sau bay ra ngoài. Bởi vì đối phương tất nhiên cũng đang di động, bởi vậy Diệp Trạch Minh không thể không phiến cửa sổ đi tìm, nhưng rất nhanh Diệp Trạch Minh ngay tại trong đó một cánh cửa sổ đi sau hiện hình bóng kia, ngay tại hắn khóa chặt đối phương trong nháy mắt, đối phương cũng đã giơ súng lên. Nhưng Diệp Trạch Minh tốc độ càng nhanh, địch nhân cũng phát hiện điểm ấy, lập tức thu hồi thương từ cửa sổ lui ra. Ách, thật sự là tên phiền toái. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, cấp tốc đem súng ngắm bộ kiện tháo dỡ rơi, đổi thành phổ thông đánh lén hình thức, đem súng phóng tên lửa thu về sau nhắm ngay kia tay bắn tỉa chỗ cao ốc bóp lấy cò súng, sau đó đem thắt lưng của mình chụp tại câu khóa lại, cười lạnh nói, liền bồi ngươi chơi đùa tốt. Nói, Diệp Trạch Minh một thanh nhảy ra ngoài, một bên thuận câu khóa hướng đối diện cao ốc đi vòng quanh, một bên giơ lên súng ngắm nhắm ngay đối diện cao ốc. Hiển nhiên tay súng bắn tỉa kia cũng tương đương kinh ngạc, trở lại bên cửa sổ nhắm ngay Diệp Trạch Minh giơ súng lên. Tiếng súng vang lên. Bởi vì lá trạch chỗ sáng tại di chuyển nhanh trong trạng thái dưới, cái này ba phát đều chỉ là từ bên cạnh hắn lướt qua. Mà Diệp Trạch Minh cũng giơ súng lên, gió mạnh không ngừng từ bên cạnh hắn lướt qua, hắn một bên hướng đối diện cao ốc tới gần, một bên giơ súng nhắm chuẩn, mượn đạn thời gian giảm tốc hiệu quả, đơn giản hiệu chỉnh sau liền đối với chuẩn địch nhân bóp lấy cò súng. 3. Thương thứ nhất đánh vào bên cửa sổ, đối phương giật nảy mình, vội vàng né trở về. Mà phát thứ hai đạn liền từ tay súng bắn tỉa kia vị trí lướt qua. Thuận lợi đem đối phương bức trở về, Diệp Trạch Minh thừa dịp cơ hội này ra tốc hướng kia tòa nhà cao ốc nhích tới gần, tại sắp đến trước đó bung lỏng ra đai lưng, mượn quán tính ở giữa không trung bay về phía trước ra ngoài. Lại là loại này phía dưới là vực sâu vạn trượng tình huống, nhưng Diệp Trạch Minh không chút hoang mang, đạn thời gian hiệu quả chưa kết thúc, hắn ở giữa không trung giơ súng nhắm ngay phía trước pha lê bóp lấy cò súng. Tiếp lấy giao nhau hai tay bảo vệ bộ mặt, một thanh đụng đi bảo, lan khỏi chỗ sau liền đứng lên, rốt cục cùng tên này tay bắn tỉa khoảng cách gần mặt đối mặt. Tên này tay bắn tỉa là cái thanh âm kia khàn khàn ra hỏa, cái đầu cao, 1m7 ra mặt, dáng người cường tráng, giữ lại màu nâu gợn sóng phái phát, biểu lộ có chút mặt mẹo, giống như cười giống như khóc. Ngay tại Diệp Trạch Minh đánh vỡ cửa sổ sông tới lúc, cái này tay bắn tỉa cũng vừa tốt để súng xuống hướng Diệp Trạch Minh bên này lao đến, tại Diệp Trạch Minh đứng dậy còn chưa đứng vững trong nháy mắt một đầu đụng vào hắn trong ngực. Cái gì? Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc. Cùng đối phương cùng một chỗ ném xuống đất hướng về sau lăn đi, rất nhanh hai người liền tách ra. Diệp Trạch Minh quỳ một chân xuống đất đứng người lên, trên tay súng ngắm bị địch nhân cướp được trong ngực. Người kia cầm Diệp Trạch Minh súng ngắm, nhếch miệng cười, dùng tiếng Nhật nói ra, nghe nói ngươi nghe hiểu được tiếng Nhật à? Vậy liền dễ dàng hơn đâu. Không nghĩ tới hoàn toàn cùng Long Gia nói đồng dạng đang phát triển, thật là đơn giản như vậy liền có thể xử lý ngươi. Nhưng khi hắn giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh, dự định bóp có lúc, Diệp Trạch Minh lại cười lạnh một tiếng, cầm trong tay hộp đạn lung lay. Đối phương lúc này mới phát hiện súng ngắm hạ hộp đạn đã tại vừa rồi chiến đấu bên trong bị Diệp Trạch Minh tắt mất, mà lại nòng súng bên trong vốn nên lên đạn kia một viên đạn cũng không có. Người cái tên này, chẳng lẽ đã sớm ngờ tới ta sẽ nổ súng, cho nên cuối cùng một thương sau không có đem nạp đạn lên nòng sao? Người kia hơi kinh ngạc mà hỏi, chẳng lẽ là Long Gia ý nghĩ bị ngươi xem thấu? Ừ, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, chỉ là tới gần ngươi về sau, ta cũng không cần súng ngắm đến giải quyết ngươi, cho nên không cần thiết đem nạp đạn lên nòng. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, đem trên tay hộp đạn ném ra, sau đó một cái bước xa vọt tới đối phương trong ngực, đấm móc hung hăng đánh về phía đối phương cái cằm, nhưng mà ngoài dự liệu chính là đối phương đột nhiên hừ nhưng cười một tiếng, không chút hoang mang buông lỏng tay ra bên trong súng ngắm, tay trái hóa thành trường đao chém vào Diệp Trạch Minh tay phải khuỷu tay bên trên, tay phải ấn ở Diệp Trạch Minh bãi phải, thân thể nguyên địa xoay tròn, kéo theo Diệp Trạch Minh thân thể, tiếp lấy Diệp Trạch Minh bạch mình vọt tới trước tình thế một tay lấy hắn ném ra ngoài. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung xoay chuyển một vòng, một lần nữa ổn định thân hình. Người kia cởi bỏ ngắn tay áo sơ mi, cười nói, thật có lỗi, quên hướng ngươi tự giới thiệu mình đâu. Danh hiệu của ta vì cú vỏ, cái kia mái nhà đồ đần danh hiệu bay chim cắt. Hai chúng ta am hiểu đều là cả da, súng ngắm cái gì, chơi đùa mà thôi, đừng chăm chỉ. Bốn phong sẽ ra hòa sao? Diệp Trạch Minh nhìn xem cú vỏ trên ngón giữa viên kia đặc thù chiếc nhẫn tự lẩm bẩm, cú vỏ giang tay ra cười nói, ta biết ngươi có chút xem thường bốn phong sẽ, cho nên ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, lần trước cùng ngươi chiến đấu ý địa hạ quân, hắn am hiểu thế nhưng là đao thuật mà không phải cả dự. Long gia khi đó là sợ ngươi còn chưa thành thủ, cho nên đặc địa phân phó. Bớt nói nhảm, muốn giúp bốn phong sẽ chính danh, đánh xong rồi nói. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, bày xong tư thế, bất quá thật đáng tiếc, thuật cách đấu cũng là ta am hiểu. Ờ, đúng, lần trước cái kia thanh thôn chính, y thì hạ quân không muốn trở về đâu. Cú vọ cũng bày xong tư thế, trả lời, thanh này bảo vật ra chuẩn bị kẹn đã không cung tiểu tử kia làm mất rồi, kẹn đã đại thúc thế nhưng là tức giận đến quá sức, lần sau nếu như ngươi đụng phải hắn tốt nhất cẩn thận một chút ta, kia đại thúc tính tình nóng nảy, nhất định sẽ ý nghĩ cách đưa ngươi vào chỗ chết. Thật là một cái nói nhiều ra hỏa. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, lúc này hắn cũng không lo được ẩn giấu thực lực, bên ngoài còn có một chờ lệnh tay bắn tỉa, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh sử xuất dừng bước, bắt đầu vây quanh cú vọ bước đi thong thả cất bước tới. Cú vọ cũng nhìn ra được bộ pháp này có kỳ quặc, rốt cục ngậm miệng lại, cẩn thận hướng Diệp Trạch Minh đến gần. Cú vọ chỉ cảm thấy Diệp Trạch Minh khí thế tựa như bị gió thổi động rừng cây, chỉnh tề cân đối, không có chút nào mất tự nhiên, không có chút nào sơ hở có thể nói. Một hồi lâu cũng không tìm được cơ hội công kích, trên trán lập tức toát ra một chút mồ hôi lạnh. Thế là Diệp Trạch Minh bắt đầu hơi không kiên nhẫn, đầu tiên phát động công kích. Diệp Trạch Minh góp chân đạp địa, chân trước di chuyển về phía trước, chân trước trưởng sau khi hạ xuống chân sau tùy theo di chuyển về phía trước, một cái trước hoạt bộ vọt tới cú vọ trước mặt, một cái đá ngang quét về cú vọ bộ mặt. A gắt, thật nhanh. Cú vọ lấy làm kinh hãi, đội vàng ngửa ra sau né tránh, đồng thời nghiêng người, chân phải thẳng đá hướng lá trạch bên ngoài bộ, nhưng Diệp Trạch Minh mục đích chính là câu dẫn hắn công kích, lập tức một cái sau hoạt bộ chuẩn mở. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh thừa dịp đối phương còn chưa tới kịp thu chiêu, nô lên vai phải hướng cú vọ đụng tới. Cú vọ theo bản năng giao nhau hai tay ý đồ phòng ngự, chỉ tiếp một chiêu này dạ chi gió còn có đến tiếp sau truy kích, Diệp Trạch Minh bả vai đâm vào cú vọ trên hai tay, chấn động đến đối phương lui về sau một bước, lập tức vọt tới trước tình thế rừng, tay phải khuỷu tay thuận thế đánh về phía cú vọ cánh tay. Cái này một khuỷu tay kích triệt để kích phá cú vọ phòng ngự, làm đối phương đã mất đi cân bằng, hướng về sau lảo đảo quá khứ, mà Diệp Trạch Minh cũng không đem song trưởng cơ sở, mà là tư thế đột nhiên biến đổi, hai tay quanh bắt lấy cú vọ bả vai, đồng thời dưới chân đặt xuống hướng cú vọ hạ bản, sử xuất La Sinh Môn, một tay lấy cú vọ nhắm ngay cửa sổ ném ra ngoài. Cú vọ lúc này ở vào mất đi cân bằng trạng thái, căn bản không kịp điều chỉnh thân hình, một thanh đụng nát cửa sổ hướng ra phía ngoài rơi xuống, nhưng Diệp Trạch Minh nhìn thấy tay của hắn tại bên cửa sổ đào ở một nháy mắt, tiếp lấy liền biến mất. Diệp Trạch Minh không kịp quản nhiều như vậy, hướng cách đó không xa súng ngắm nào tới, một thanh bất tiến trong ngực sau nhân thể lăn một vòng đứng người lên, đi vào bên cửa sổ nhắm ngay sân thượng, một bên bên thai cơ thảo luận, Dương Cảnh Quan, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, ta mặc kệ ngươi là vượt đèn đỏ cũng tốt vẫn là phá tan các xe, tóm lại tại 10 giây đồng hồ bên trong vọt tới ngươi con đường phía trước miệng. Nói, Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay bên kia sân thượng, hiện tại hắn cùng đối diện khoảng cách không đến 700m, khoảng cách này hạ song phương đầy đủ song phương triển khai tức thời đánh lén, bởi vậy Diệp Trạch Minh nhắm ngay trên sân thượng bay chim cát. Đối phương lúc đầu đang nhắm vào phía dưới đường xá, tại vô tuyến điện bên trong nghe vậy lập tức liền lăn một vòng, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này, ầm ầm. Hai tiếng súng vang. Đối phương đạn bắn vào Diệp Trạch Minh bên người trên vách tường, mà Diệp Trạch Minh đạn thì là từ đối phương gương mặt bên cạnh lướt qua, dọa đến bay chim cắt vội vàng túi đầu xuống nút ở bàn công biên giới hạn. quả nhiên thoát khỏi cú vọ tên kia sao? Bất quá đây cũng quá nhanh a. Long gia không phải nói chí ít có thể tranh thủ 15 phút sao? Lúc này mới 10 phút không đến a. Không đủ a. Bay chim cắt tại vô tuyến điện đầu kia thầm nói, ta đã biết, vọt lên nha. Nắm chặt, Trương Vũ. Dương Tử Thanh bên thai cơ bên trong hồ, tiếp lấy một chiếc xe từ phía dưới đường đi mạnh mẽ đâm tới xuyên qua, hướng về phía trước cái kia giao lộ phóng đi. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, giơ súng nhắm ngay bay chim cắt bên kia liền chút, triển khai hỏa lực khắc chế, hắn đạn thời gian có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ, cái này trong vòng 10 giây, hắn có thể cam đoan mình đem bay chim cắt ngăn chặn. Họng súng của hắn không ngừng di động tới, nhưng thủy chung bảo trì đang bay chim cắt đầu vị trí, ép bay chim cắt chỉ có thể không ngừng di động đến tránh né, đừng nói giơ súng bắn, thậm chí liền dừng lại thở một ngụm thời gian đều không có. Diệp Trạch Minh tận lực nắm giữ mình xạ kích tiết ấu, đã cam đoan bay chim cắt không rảnh giơ súng nhắm chuẩn, đồng thời lại bảo đảm nòng súng đạn sẽ không quá mau đánh ánh sáng. Cuối cùng một viên đạn đánh đi ra lúc, Diệp Trạch Minh đạn thời gian kết thúc. Ok. Dương Tử Thanh tại vô tuyến điện đầu kia cười đắc ý, thế nào hai người các ngươi hỗn đản? Cuối cùng vẫn là để chúng ta xông lại đi. Lớn đặc công, đừng cho ta mặt mũi, xử lý bọn hắn. Nhưng Diệp Trạch Minh tại mái nhà đổi xong đạn, cũng không tiếp tục truy kích, mà là nhàn nhạt nói, nhanh tiến đến tòa án đi, mặc dù đường không xa, nhưng ta còn là sẽ ở các ngươi đằng sau đi theo. Chương 357, chủ động xuất kích ngay tại Diệp Trạch Minh thay đạn khoảng cách, trên sân thượng bay chim cắt đã thừa cơ chạy thoát rồi. Diệp Trạch Minh từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới nhìn, dưới lầu không có thi thể, hiển nhiên cú vọ trước đó cũng không có té xuống, hiện tại hẳn là cũng đã trượt. Dù sao cũng phải tới nói, lần này cùng bốn phong sẽ lần đầu giao thủ cũng không có thu hoạch được quá nhiều tình báo hữu dụng. Lập tức, Diệp Trạch Minh đem súng ngắm cong về phía sau, thu về câu khóa súng phóng tên lửa, đi theo chó sau xe. Tại con đường này hôm sau khoảng cách tòa án bất quá ngắn ngủi 5 phút lộ trình, mà lại tầm mắt quán đạn, trung quanh kiến trúc cũng nhiều là tiểu thương cửa hàng cùng ký túc xá, đã không có thích hợp điểm cao triển khai đánh lén. Diệp Trạch Minh rơi vào tòa án chính đối diện ước chừng hơn 1000 mét chỗ cửa hàng mái nhà, đứng tại ban công biên giới đầu tiên nhìn chung quanh một vòng tình huống chung quanh, xác nhận xác thực không có tay bắn tỉa về sau, lúc này mới từ ống nhắm bên trong xem xét lên Trương Vũ tình huống tới. Chó xe tại tòa án cổng dừng lại, Trương Vũ bị Dương Tử Thanh cùng hai gã khác cảnh sát bao quanh, cấp tốc hướng tòa án bên trong tiến đến. Hô, như vậy là được rồi. Diệp Trạch Minh bỏ súng xuống tự lẩm bẩm, nhìn xem Trương Vũ đi vào tòa án về sau, tốt xấu là nhẹ nhàng thở ra. Quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này đột nhiên do dự, hắn luôn cảm thấy rồng một lòng đã có thể tính tới nhiều như vậy bước, như vậy thì hẳn là cũng tính tới bay chim cắt cùng cú vọ thất bại mới đúng. Mà lại cú vọ cùng bay chim cắt rút lui như thế quả quyết, cảm giác lần hành động này tựa hồ chính là vì đem Trương Vũ đuổi đi vào giống như. Có loại dự cảm không tốt ta. Lá Trạch sáng tối gọi không ổn, về tới sân thượng biên giới, giơ lên súng ngắm, tại ống nhắm bên trong xem xét lên tòa án tình huống xung quanh tới. Một bên bên hai cơ thảo luận, chờ một chút. Dương cảnh quan, trước đường hoảng hốt lấy đi vào. Ai? Thế nào? Đã mở phiên tòa nữa nha, quan tòa đều ở bên trong chờ. Dương Tử Thanh không hiểu hỏi, Diệp Trạch Minh mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng, pháp viện rõ ràng vừa mới mở phiên tòa, lẽ ra thời gian này không có quá nhiều người ra ra vào vào, nhưng mà bên trong lại lập tức liên tiếp đi ra 4-5 cái dân theo thùng dụng cụ thợ máy ăn mặc nam tử. Mấy người này một chút liền hấp dẫn Diệp Trạch Minh chú ý, không chỉ có là bởi vì bọn hắn tại cái này không thích hợp thời điểm từ pháp viện bên trong ra, càng là bởi vì lấy thợ máy tới nói, khí chất của bọn hắn thực sự quá không tầm thường một điểm, loại kia bình tĩnh cùng tỉnh táo khí chất làm sao cũng không giống là phổ thông thợ máy. Mau ra đây, bên trong không thích hợp. Diệp Trạch Minh vội vàng quát, vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền đến. Bụi cùng tảng đá mảnh vụn nhao nhao xông phá Nam Hoa thị đệ nhất nhân luật dân sự đỉnh cửa sổ, từ nội bộ phun ra ngoài, nhưng mà đợt thứ nhất bạo tạc kết thúc sau cũng không có như vậy an tĩnh lại, rất nhanh đến tiếp sau bạo tạc liên tiếp băng lên, trên đường bình dân thét lên, tiếng nổ, miệng thủy tinh nứt âm thanh trở thành âm hỗn hợp lại cùng nhau. Hiện trường trong nháy mắt trở nên ầm ĩ, đả kích cường liệt sóng theo bạo tạc quyết tán ra, ở xa ngoài ngàn mét Diệp Trạch Minh thậm chí cũng có thể cảm giác được chấn động nhẹ nhẹ. Bốn lần tiếng vang qua đi, bạo tạc mới rốt cục dừng lại, nhưng hỗn loạn vẫn còn tại tiếp tục, trên đường phố đám người tứ tán chạy thủ mạng, bận rộn cứ gọi xe cứu thương cùng xe cứu hỏa. Mất đi khống chế cỗ xe đụng phải ven đường cửa hàng. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, thoáng có chút tức giận, ấn theo thai nghe hỏi, có người sống sao? Hoàn toàn yên tĩnh, sau một lúc lâu, điện thoại di động của hắn mới vang lên. Kết nối sau, Dương Tử Thanh ở bên kia ho khan nói, chúng ta đều còn sống, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Đừng có lại dùng cái kia kênh. Miễn cho hai người kia biết chúng ta không chết. Vô dụng. Bọn hắn biết các ngươi còn sống, mục đích của bọn hắn cũng không phải giết các ngươi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đứng tại sân thượng biên giới nhìn xem phía dưới hỗn loạn nói, bằng không bọn hắn sẽ trực tiếp đem toàn bộ tòa án tạc bằng. Dùng một lòng mục đích là vì nhắc nhở hắn một sự kiện, mà chuyện này hắn hiện tại cũng minh bạch, lấy một mình hắn lực lượng muốn cùng bốn phong sẽ đối với kháng quả thật có chút phân thân thiếu phương pháp, là thời điểm để chặt lọt kẻ tới hỗ trợ. Liên nói tình huống của hôm nay, nếu có chặt lọt kẻ ở phía trên giúp hắn kiểm chế địch quân hỏa lực, hắn ở phía dưới phụ trách tiếp thân bảo hộ Trương Vũ, hoàn toàn có thể phòng ngừa thế cục bây giờ, mà nhiệm vụ này không cần cận thân vật lộn, lấy chặt lọt kẻ xạ kích năng lực tới nói tuyệt đối không khó. Ước chừng 30 phút sau, trận này hỗn loạn mới rốt cục yên tĩnh xuống, pháp viện bị đoàn đoàn bao vây lên, nhân viên y tế tại nội bộ bận rộn, hơi bên ngoài đám cảnh sát ngay tại phong tỏa hiện trường, mà phóng viên tại phía ngoài nhất phòng vấn xem náo nhiệt bấy. Mắt thấy đây hết thể Diệp Trạch Minh, cũng không có dừng lại quá lâu, gặp hiện trường ổn định lại, không có tạo thành quá lớn hỗn loạn sau trước hết đi rời đi, về tới trong biệt thự. A, hoan nên về nhà a, tiểu Diệp, cơm trưa còn một hồi liền tốt. Gặp Diệp Trạch Minh vào cửa, Lý Thi Vận ngọt ngào cười nói, tiếp lấy có chút nghi ngờ hỏi, lại nói ban ngày liền làm kiêm chức tình huống thật sự là ít có đâu.
Đúng vậy a, bảo hộ một cái chứng nhân đi tòa án, bảo đảm hắn trên đường sẽ không bị giết.
Diệp Trạch Minh cười trả lời, nói đến đây hắn nhịn không được nhíu mày, ánh mắt không che giấu chút nào từ Lý Thi Vận mỹ lệ trên đường cong chậm rãi lướt qua. Lý Thi Vận lúc này nửa người trên chỉ có một kiện màu hồng có ngực, hạ thân thì là bộ màu trắng quần đùi, bên ngoài vây quanh kiện màu vàng nhạt tập rể, từ chính diện chợt nhìn còn tưởng rằng là lóa. Thề mặc tập rể.
Ai nha, nhìn ngươi kia đắm đuối biểu lộ, mới vừa rồi là không phải đang nghĩ ta lóa.
Thể dáng vẻ a. Lý Thi Vận nhìn xem Diệp Trạch Minh biểu lộ nhịn không được cười duyên nói, đưa ngón trỏ ra chọc chọc Diệp Trạch Minh cái chán, ta vốn là dự định bên trong không mặc gì cả a, nhưng lại sợ ngươi cảm thấy ta quá phóng đãng, cho nên
không có sự tình, ngươi thế nào ta đều thích.
Diệp Trạch Minh từ phía sau ôm lấy Lý Thi Vận eo nhỏ nhắn, tại nàng trên nót khẽ hôn một cái, cảm thụ một chút Lý Thi Vận ấm áp thân thể mềm mại về sau, chỉ cảm thấy tâm tình buông lỏng không ít, cười nói, ta đi trước tắm rửa a, tại mái nhà chạy khắp nơi chạy nhảy nhót, trên thân dính không ít xám. Nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Diệp Trạch Minh thực tế lại là dự định lợi dụng tắm rửa lúc này làm rõ đầu mối. Mặc dù một mình hắn đối phó rồng một lòng rất phí sức, nhưng liền xem như đem chặt lọt kẻ tìm tới, bị động như vậy ứng đối địch nhân lại không phải biện pháp, cũng không phải hắn phong cách. Chủ động xuất kích mới là phong cách của hắn, bởi vậy hắn nhất định phải từ trước mắt hắn đã thu thập được trong tư liệu tìm tới một chút có thể truy tung đi xuống manh mối, đối rồng một lòng triển khai chủ động xuất kích. Một bên ngâm trong bồn tắm, Diệp Trạch Minh một bên nhớ lại hôm nay chiến đấu chi tiết. Rồng một lòng thủ hạ, chắc hẳn đến từ các phương các nơi đều có, nhưng tinh anh tay chân hơn phân nửa đến từ đảo quốc bốn phong sẽ, cái này cũng liền biểu thị hải quan bên trong khả năng có ghi chép. Nhưng trước mắt có khả năng nhất manh mối chính là bọn giá hỏa này vũ khí. Cú vỏ cùng bay chim cắt súng ngắm cùng cái khác tay bắn tỉa đồng dạng áp dụng chính là ẩm súng bắn tỉa, vỏ đạn đường kính 7-62x67mm, dung lượng đạn 5 phát. Đã cú vỏ cùng bay chim cắt vũ khí cùng những người khác không có khác nhau, như vậy vũ khí của bọn hắn khả năng không phải từ hải ngoại đưa vào cảnh, mà là từ bản địa một ít vũ khí thương cung cấp, dạng này cũng có thể giảm xuống nhập cảnh phong hiểm. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh chỉ cần tìm được Nam Hoa thị vì đám gia hỏa này cung cấp vũ khí người, liền có thể thuận đem bốn phong sẽ gia hỏa bắt tới. Nhưng ở kia trước đó, hắn nhất định phải tự mình bái phòng một chút Độc Long Toàn lão đại, là Minh Bạch Long một lòng vì sao không hy vọng Trương Vũ chỉ chứng tên kia mới được. Về phần Độc Long Toàn, trước đó Diệp Trạch Minh tại thiếu tiền lúc giúp Đường Tĩnh Di phụ thân đem nên trong bang phái 8 cái nhân vật trọng yếu đều xử lý, dẫn đến nên bang phái tại Nam Hoa thị uy vọng đại giảm, cái này về sau hắn cũng rất ít nghe nói Độc Long Toàn chuyện. Nhưng chỉ cần hướng Đường Tĩnh Di lão ba Đường Thiếu Mạnh hỏi thăm một chút là được, tục ngữ nói trên thế giới này hiểu rõ nhất người thường thường là địch nhân của ngươi. Nghĩ thông suốt những này về sau, Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẻ phát ra liên tuyến xin, lúc này ở bên kia hẳn là chính là đêm khuya, nhưng chặt lọt kẻ lại lập tức liền tiếp thông. Từ bối cảnh nhìn hắn tựa hồ đốn tại hắn văn phòng trên ghế salon, ít có mang theo kính mắt, ngay tại thẩm tra trong tay văn kiện, thế nào ngờ. Ban ngày liền công việc thật sự là rất ít gặp đâu.
Đúng vậy a, muốn bảo vệ một cái chứng nhân đi tòa án.
Lá Trạch nói rõ đến cái này ngừng lại, nhìn một chút chặt lọt kẻ sắc mặt, nếu mày hỏi, ngươi bao lâu không ngủ qua cảm giác rồi? Chặt lọt kẻ sắc mặt không tốt lắm, lộ ra rất mệt mỏi bộ dáng, mắt quầng thâm cũng rất nặng, nhưng hắn vẫn như cũ cười nhún vai, không quá để ý nói, mấy ngày đi. Ta thừa nhận ta đại khái bắt đầu mất đi kiên nhẫn, trước mấy ngày là ngày rỗ của nàng, mà ta ngồi tại nàng trước mộ địa, phát hiện mình thế mà còn là không có chút nào tiến triển. Không thể không nói thật sự là thất bại. Diệp Trạch Minh lắc đầu nói, ta cùng rồng một lòng đã khai chiến, trước mấy ngày hắn cho ta phát ước chiến báo cáo nhắc nhở ta, lần này ta bảo vệ căn cứ chính xác người chính là mục tiêu của hắn, hôm nay, lần thứ nhất so chiêu đi.
Chờ một chút, rồng một lòng có phải hay không?
Chặt lọt kẻ trên mặt giã rời quét sạch, hơi tinh thần một chút, từ trên ghế xã lòn ngồi dậy nói, ta nhớ được hắn tựa như là nghị hội. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ta cảm thấy hắn là cái nhân vật trọng yếu, cùng mặt nạ thẳng hề đồng dạng. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, nếu như tại bản cờ này bên trong thắng, ta cảm thấy lấy rồng một lòng tính cách tới nói. Chặt lọt kẻ nhẹ gật đầu trầm ngâm nói, hắn hẳn là sẽ không ngần ngại chút nào đem hắn biết đến toàn bộ đều nói cho chúng ta biết. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, không sai, cá nhân ta cảm thấy, hắn toàn bộ hứng thú đều chỉ tại cái này một bản cờ bên trên, đừng nói nghị hội nội tình, thậm chí ngay cả mình sinh tử đều không thèm quan tâm.
Xác thực như thế.
Chặt lọt kẻ lập tức vui vẻ ra mặt, nha.
Bạn lờ, ngươi mỗi lần đều xuất hiện với bạn.
Tốt, ta hiện tại đem trong tay mấy vụ án đi giải quyết liền lập tức chạy tới giúp ngươi.
Trước dạng này,
Diệp Trạch Minh nếu mày nói, trước khi đến ta khuyên ngươi ngủ ngon nhất một giấc, trận chiến này cũng không cho phép phạm sai lầm.
Thu được, bạn lờ, bao trên người ta.
Chặt lọt kẻ cười nói, ở trên ghế salon duỗi lưng một cái nói, ta cảm thấy ta phải đi trước ăn một chút gì. À, lão tiên, ta phát hiện ta đều nhanh chết đói.
Nói, chặt lọt kẻ liền cắt đứt liên hệ, mà Diệp Trạch Minh thì là nâng cầm lên trầm ngâm.
Dạng này, bản cờ này cục mới xem như chân chính bắt đầu đi.
Ngươi cái này giảo hoạt lão hồ ly, ta sẽ bắt lại ngươi cái đuôi.
Chương 358, cờ kém một bước tắm rửa xong, Diệp Trạch Minh liền cùng Lý Thi Vận ngồi tại trước bàn cơm vừa ăn cơm vừa nhìn lên TV, mà bây giờ trên TV phát ra lửa nóng nhất đương nhiên là pháp viện bên trong kia cho nổ nổ sự kiện. Căn cứ trước mắt báo đạo đến xem, lần này bạo tạc là pháp viện phía dưới đi qua khí thiên nhiên đường ống vỡ tan cùng tiết lộ chờ một hệ liệt phức tạp nguyên nhân đưa đến. Về phần lần này bạo tạc thương vong, sơ bộ thống kê tử vong nhân số vì 2 người, mà lại cũng không phải là từ bạo tạc gây nên, mà là từ hốt hoảng đám người giẫm đạp đưa đến. Trên thực tế, bởi vì bạo tạc nguyên nhân gây ra đặc thù, lần này bạo tạc chủ yếu phát sinh ở pháp viện bên ngoài, lại bạo tạc uy lực không lớn, trực tiếp bởi vì bạo tạc mà tử vong người một cái cũng không có, nhưng người bị thương ngược lại là rất nhiều. Kết quả này Lá Trạch sáng mai liền biết, đã rồng một lòng là dự định cảnh cáo hắn đem chặt lọt kẻ tìm đến cùng nhau gia nhập bàn cờ này cục, như vậy mục đích tự nhiên không phải là vì giết chết chứng nhân, nếu không hiện tại pháp viện sớm đã bị san bằng, phải biết rồng một lòng thế nhưng là buôn bán vũ khí. Tiểu Diệp, đây là ngươi làm a? Lý Thi Vận cho Diệp Trạch Minh kẹp khối thịt, thoáng có chút kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao đem pháp viện đều nổ? Cao điệu như vậy không tốt lắm đâu. Ta điên rồi a, chạy tới nổ pháp viện. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, vuốt vuốt Lý Thi Vận đầu, nha đầu ngốc, đó là của ta địch nhân dở cho quỷ, bất quá ta căn cứ chính xác người không có việc gì. Lại nói, nhà ta Vận Nhi nấu cơm tiêu chuẩn càng ngày càng cao nữa nha. Xưng hô thế này để Lý Thi Vận mặt trực tiếp đỏ đến bên hai, nàng lúng túng tả hữu tư phương trong chốc lát, phát hiện không có cách nào nói quanh co đi qua sau, cáo giận nói, ai nha, phải chết. Buồn nôn như vậy xưng hô hưởng cho người cũng tiêu ra. Không thích thì thôi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nhún vai nói, túi đầu ăn cơm. Nhưng Lý Thi Vận vội vàng đè xuống tay của hắn giải thích nói, không phải, ta thích, chỉ là có chút không quen, luôn cảm thấy tốt thẹn thùng, nhưng cũng thật cao hứng. Được rồi, về sau lúc không có người, bản tiểu thư liền cho phép ngươi xưng hô như vậy ta tốt. Nha, ẩn tàng ngạo kiều thuộc tính nổi lên nữa nha, thật sự là đáng yêu. Nhìn xem Lý Thi Vận bộ kia có chút thẹn thùng lại cố nén vui vẻ biểu lộ, Diệp Trạch Minh nhịn không được cười nắm Lý Thi Vận cái mũi nhỏ, nguyên lai nhà ta bách biến ma nữ chân chính thuộc tính là ngạo kiều a. Ân, rất thích hợp ngươi đây. Lần này Lý Thi Vận mặt càng đỏ hơn, triệt để đã mất đi khống chế. Giơ lên bát vùi đầu bắt đầu ăn, hốt hoảng giải thích nói, người ta mới không có ngạo kiều. Ngươi đừng nói mỏ. Ta chỉ là ăn cơm. Lý Thi Vận cuối cùng oán trách Trường Diệp Trạch Minh một chút, rốt cục khôi phục tỉnh táo, trên mặt đỏ ửng chậm rãi rút đi. Nha đầu đốc, ăn nhiều thức ăn một chút. Diệp Trạch Minh trong giọng nói có một tia chế nhạo, nhưng lần này Lý Thi Vận cũng không có xấu hổ, mà là cười thở dài. Nhìn một chút Diệp Trạch Minh, trong mắt tràn đầy ôn nhu, thời gian trôi qua thật nhanh đâu, một chút liền cùng ngươi đơn độc qua 4 ngày, cái này 4 ngày thật sự là vui vẻ. Đáng tiếc mấy ngày nữa ta liền muốn về nhà. Ngươi sẽ nghĩ ta sao? Đương nhiên, ta sẽ còn đi xem ngươi, ta cam đoan. Diệp Trạch Minh méo méo Lý Thi Vận non nớt gương mặt cười nói. Lý Thi Vận đưa tay cầm Diệp Trạch Minh tay, có chút u và nói, gạt người, có 3 cái kia nha đầu đuổi tiếp ngươi, ngươi đâu còn sẽ nhớ kỹ ta. Đoán chừng ta qua mấy tháng không có trở về ngươi cũng còn không có phát hiện. Diệp Trạch Minh nghe được Lý Thi Vận bên ngoài ầm, đem băng ghế hướng Lý Thi Vận bên kia nhích lại gần, khoác lên eo của nàng. Biểu lộ nghiêm túc dị thường nói, nha đầu, lời này ta cho ngươi đặt cái này. Chỉ cần ngươi cần ta, mặc kệ là ngươi gặp nguy hiểm, có phiền phức, thậm chí chỉ là muốn gặp ta, liền cho ta nói một tiếng, mặc kệ ta đang làm cái gì, nhất định sẽ mau chóng tiến đến ngươi kia. Lý Thi Vận hé miệng cười, cố ý làm khó dễ nói, vậy nếu là tay ngươi đầu có chuyện rất trọng yếu đâu? Không đi làm liền sẽ chết hàng ngàn hàng vạn người đâu. Ngươi cũng sẽ lập tức đuổi tới ta cái này sao? Cái này còn phải hỏi. Diệp Trạch Minh có chút khó có thể tin mà hỏi, gõ gõ Lý Thi Vận đầu, đương nhiên sẽ lập tức tiến đến. Cho dù là hàng ngàn hàng vạn người cũng không bằng nhà ta một cái nha đầu trọng yếu, cho nên. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh nâng lên Lý Thi Vận cái cằm, một bên đưa tới một bên nói, mặc kệ lúc nào, cần ta lúc nhất định phải lập tức nói với ta, biết sao? Ừm. Lý Thi Vận lông mày chấn động một cái, tiếp lấy như thiểm điện đem mặt tiến tới, tại Diệp Trạch Minh ngoài miệng trích một miếng, vui vẻ cười nói, lao công, ta trở về trước đó, lại theo giúp ta hẹn một lần sẽ đi. Diệp Trạch Minh lập tức cảnh giác lên, làm gì? Ngươi nói hình như, ngươi sẽ không phải không trở về nữa a? Sau khi trở về vụng trộm con ta tùy tiện tìm người kết hôn cái gì, sau đó lại cũng không cùng ta liên hệ rồi. Ta nhưng trước đó cảnh cáo ngươi, nếu như là dạng này ta sẽ đem tất cả tới gần nam nhân của ngươi đều giết sạch, ngươi hoặc là đi theo ta, hoặc là đường cả đời quả phụ. Phốc phốc. Lý Thi Vận nhịn cười không được, vô Diệp Trạch Minh bả vai hơi sản giọng, ngươi nói mỏ gì đâu? Ngươi thế nhưng là đặc công, ta làm sao giấu giếm ngươi a? Những thế giới kia đỉnh tiêm sát thủ đều tránh không khỏi ngươi truy tra, ta một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử sao có thể ở trước mặt ngươi che giấu mình địa chỉ cùng phương thức liên lạc? Ngốc tiểu Diệp. Nhìn xem Diệp Trạch Minh như cũng hồ nghi biểu lộ, Lý Thi Vận cười nói, ngươi lo lắng như vậy ta là thật cao hứng a, nhưng ta thật chỉ là bởi vì sau khi về nhà rất lâu không gặp được ngươi, cho nên nghĩ buổi tại trở về trước đó lại cùng ngươi hẹn một lần sẽ mà thôi. Nói đến đây, Lý Thi Vận khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, tựa ở trên bả vai hắn, cảm thán nói, dù sao, mấy cái tuần lễ không thấy ngươi với ta mà nói, thật là giống như là mấy năm a. Biết, nhà đầu đốc. Diệp Trạch Minh sờ lên Lý Thi Vận đầu cười nói, cuối tuần này đi, mà lại ta cam đoan, ngươi sau khi trở về ta sẽ rút một ngày đi xem ngươi, tại ngươi quê quán cùng ngươi hẹn một lần hội. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, thỏa mãn cười, đầu tại trên bả vai hắn cọ sát. Hơn 9 giờ đêm, Đường Thiếu Mạnh ngay tại trong công ty khẽ hát xem xét trước mặt chồng chất một chồng văn kiện, hiển nhiên tâm tình đang tốt. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, Đường ra nửa năm qua này tài sản có thể nói thật là từ từ dâng đi lên, mặc kệ là hát quyền bên trên thu nhập vẫn là chó dại giúp địa bàn cũng giống vậy là từ từ dâng đi lên, hắn tại chó dại giúp địa vị cũng ngày càng lên cao. Mà cái này tất cả đều muốn cảm tạ mình cái kia sắp là con rể, may mắn mà có cái kia đặc công tiểu tử, mình lần này còn có thể hát quyền thế giới tổng quyết tái bên trên hung hăng kiếm được tiền 2 bút, đồng dạng là may mắn mà có chính mình cái này sắp là con rể, hắn nhẹ nhõm liền cùng vốn là lớn nhất bạch đạo trọng lượng cấp nhân vật Bạch Kỳ Phong trở thành hợp tác đồng bạn, quả thực là nhẹ nhõm đến hắn đều có chút kinh ngạc. Từ trên tổng hợp lại, đừng nói là ngồi tại cái này trước bàn làm việc công tác, ngay cả ngủ hắn đều sẽ cười đến tỉnh lại. Bá phụ gần nhất tâm tình thật tốt đâu? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi thăm từ phía sau vang lên, doa đến Đường Thiếu Mạnh một tiếng vui sướng làn điệu trong chốc lát liền chuyển thành hít vào khí lạnh âm thanh. Ta nói, Tiểu Diệp à, ngươi có thể hay không đừng như thế xuất quỷ nhập thần, bá phụ cũng là tuổi đã cao người. Đường Thiếu Mạnh che lấy lồng ngực của mình vẻ mặt đau khổ nói, ngươi hoàn toàn đánh ta hoặc là tính gì tư nhân điện thoại thông báo một tiếng. Thật có lỗi, thói quen nghề nghiệp. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, mà lại hôm nay có việc muốn hỏi ngài, nhất định phải tự mình đến một lần. Đường Thiếu Mạnh rất nhanh liền một lần nữa ổn định, cười nói, được, cứ hỏi đi, bá phụ nhất định biết gì nói đấy. Là như thế này, ta biết Độc Long Toàn tại mấy tháng trước kia, tám cái hạch tâm nhân viên bị người. Nô, trên thực tế là bị ta giết về sau, ngài dưới trướng cho dại giúp liền thừa cơ chiếm cứ bọn hắn phần lớn địa bàn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Nhưng lúc này Đường Thiếu Mạnh sắc mặt lập tức biến đổi, cái gì? Ngươi nói là tám người kia là ngươi giết? Thế nhưng là ta rõ ràng đem bị thác đặt ở tên sát thủ kia trang ép lên a. Hẳn là ngài biết, có lúc sát thủ cùng đặc công mẹn mẹn một tuyến xa, mà lại đoạn thời gian kia ta bởi vì lập nghiệp sự tình vừa vặn tương đối thiếu tiền. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, tóm lại ta cần biết bọn hắn bang phái chuyện sau đó, bao quát bọn hắn bang phái lao đại đi hướng, bang phái trước mắt phạm vi thế lực chờ tình huống cặn kẽ, ngài nhất định rất rõ ràng a. Không sai, ta là có phái người nhìn xem. Đường Thiếu Mạnh có chút tâm thần có chút không tập trung nói, bất quá đám người kia rất kỳ quái, địa bàn của bọn hắn đại bộ phận đều bị những bang phái khác cướp đi, thế lực của bọn hắn cũng lui khỏi vị trí đến thành thị bên ngoài một chút nông thôn địa phương, nhưng nhìn bọn hắn bang phái vận chuyển tài chính ngược lại là một mực không thiếu. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một hồi, nói ra, đó là bởi vì bọn hắn phía sau có cha nuôi người chỗ dựa. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đem những cái kia nhìn chằm chằm người rút về đến, chọc tới cha nuôi ngươi hạ chẳng là cái gì, ngươi cũng rõ ràng à. Đường Thiếu Mạnh lập tức trong lòng giật mình, sát na liền ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra qua một bên gọi điện thoại, quay đầu chuẩn bị cảm tạ Diệp Trạch Minh lúc, lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã rời đi. Diệp Trạch Minh lúc này tra ra Độc Long Toàn ẩn hiện vị trí cụ thể, cấp tốc lái xe tiến về, chuẩn bị cùng Độc Long Toàn bang phái lao đại hảo tốt trò chuyện chút. Nhưng mà đuổi tới hiện trường lúc, quả nhiên là dạng này a. Diệp Trạch Minh nhìn xem đã là một cái biển lửa thôn trang, nếu mày tự lẩm bẩm. Dùng một lòng lao đầu tử này đã hoàn toàn tính tới hắn động tác kế tiếp, cái gọi là bảo hộ Trương Vũ nhiệm vụ kia bất quá là cái dương đông kích tây, mục đích đúng là vì tranh thủ thời gian để đem Độc Long Toàn diệt khẩu. Còn diệt khẩu thời gian, hẳn là trên Trương Vũ đình một ngày trước, từ Độc Long Toàn cầm trên tay đến vũ khí chuyện sau đó. Hiển nhiên đám lửa này là bốn phong người biết vì để tránh cho Diệp Trạch Minh từ hiện trường tìm tới dấu vết để lại mà thả, tiếp qua nửa giờ hiện trường liền sẽ bị đốt thành cháy bằng, không có bất luận cái gì nhưng truy tung manh mối, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lao già này, thật là một cái phiền phức địch nhân. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, quay người hướng trên xe đi đến, một bên đè lên thai nghe hỏi, "Uy, chặt lọt hè, ngươi cái tên này lúc nào có thể tới?" Chương 359, bụng nữ con rối cùng để tuyến con rối bởi vì hành động của mình từng bước một đều bị rồng một lòng đón chúng, Diệp Trạch Minh cũng không có vội vã triển khai bước kế tiếp điều tra, mà là về đến nhà, làm bộ không có cái gì phát sinh, cùng Lý Thi Vận cùng hưởng một phen niềm vui gia đình. Đợi Lý Thi Vận ngủ thật say về sau, hắn mới cùng chặt lọt hè dùng vệ tinh tín hiệu liên lạc với, lúc này ra hỏa này ngay tại trên máy bay. Từ sự miêu tả của ngươi xem ra, cái này rồng một lòng sợ là giống như ta loại hình ra hỏa đâu. Video bên kia chặt lọt kẹ nhấp một hớp chạm để trả lời, trước mặt hắn bày đầy nhiều loại mỹ thực. Ngươi là chỉ tâm lý học phương diện này, vẫn là nói phương thức tư duy? Diệp Trạch Minh nhíu mày trả lời. Chặt lọt kẹ cắt một khối lớn bò bít tết nhét vào trong miệng, một miệng không do nói, tâm lý học, lao già này đối với nhân loại hành vi phân tích cùng biến hóa trong lòng nghiên cứu đến hiển nhiên tương đương thấu triệt, chỉ sợ ngay cả ta cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Chí ít tại ngươi có cấp 4 tâm lý học năng lực tình huống dưới, ta là không có cách nào đoán được tâm tư của ngươi, đừng càng già càng cay a. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Tay ta đầu ngược lại là còn có một số có thể truy tung đi xuống manh mối, nhưng là lao ra tử kia sợ là đều đã liệu đến a. Thủ hạ của hắn lúc này chắc hẳn đã tại chờ lệnh. Diệp Trạch Minh trầm ngâm nói. Chặt lọt kẻ vừa ăn vừa nói, nhân loại hành vi phân tích cùng biến hóa trong lòng, nói đơn giản chính là thông qua quan sát người từ xưa tới nay hành vi đến mô phỏng ra tâm lý của người biến hóa, tỉ như tại đụng phải dạng gì sự kiện lúc lại làm ra quyết định gì, sau đó nào nhân tố sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người. Cứ như vậy, thông qua điều khiển một chút gián tiếp nhân tố, liền có thể tại lơ đãng ở giữa dẫn đạo ngươi hướng quyết định kia bên trên đi đến, dạng này liền tạo thành hắn tính tới ngươi bước kế tiếp biểu tượng. Nói đến đây, chặt lọt kẹ nuốt xuống trong miệng thịt bò, cười nói, năng lực này tại tâm lý học bên trong được xưng là bụng ngữ con rối, dùng bụng ngữ đến điều khiển con rối hành vi, tượng trưng cho bất động thanh sắc ảnh hưởng đến người khác quyết định tâm lý học năng lực. Thử, nghe ngươi nói như vậy ta không phải nhất định phải thua. Diệp Trạch Minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không bối rối, chặt lọt kẹ nếu biết loại kỹ xảo này, như vậy tự nhiên cũng biết ứng đối phương pháp, cũng không nhất định. Liền xem như người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng 100% đoán được lòng người biến hóa, dù là hắn đối người này quen đi nữa tất cũng giống như vậy. Chặt lọt kẹ cắm lên một khối tôm hùm cười nói, bởi vì à, lòng người là trên thế giới nhất biến hóa đa đoan đồ vật, cho nên hắn mới phải dùng một chút bên ngoài nhân tố đi ảnh hưởng cùng dẫn đạo quyết định của ngươi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, cho nên ý của ngươi là để cho ta đừng đi phản ứng những cái kêu bảng chi manh mối, đi thẳng vào vấn đề đối phó rồng một lòng. Không không không, ngươi có thể như vậy nghĩ cũng tại lao ra từ kia trong dự liệu. Chặt lọt kẹ một ngụm đem tôm hùm nuốt vào, ta nhìn lão già này năng lực cũng không phải đơn thuần bụng ngữ con rối, mà là dùng tinh vi tính toán phối hợp bụng ngữ con rối, đem mỗi loại khả năng con đường phát triển đều thiết kế tốt một cái cục. Ta hiện tại tới giúp ngươi không phải cũng là hắn thúc đẩy sao? Cho nên chiếu ngươi nói ta còn là nhất định phải thua. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Chặt Lót Kẻ lắc đầu cười nói, không, lão gia tử kia tính được chuẩn chỉ có lòng người biến hóa mà thôi. Hắn không tính được tới ngươi cùng ta năng lực. Hắn mặc dù có thể đưa ra một cái dự đoán giá trị, nhưng hắn vĩnh viễn không biết ngươi chấp hành năng lực có thể mạnh bao nhiêu, cũng không tính được ta tại tâm lý học lĩnh vực này đi bao xa, cho nên chúng ta liền phải đem tuyến đường hướng hai thứ này bên trên kéo theo. Nô, đúng là đạo lý này. Diệp Trạch Minh gật đầu nói, nghĩ biện pháp phòng ngừa đấu trí, mà để sự kiện hướng vũ lực đấu tranh bên trên phát triển. Vừa nói như vậy đúng là ta am hiểu lĩnh vực. Bất quá, một phương diện khác, ngươi quá coi thường tâm lý của ta học năng lực. Sơ Lộc lại nhấp một miếng trà bình, có lẽ ta là không có lao đầu kia lịch duyệt cùng khả năng tính toán, nhưng ở tâm lý học bên trên ta thế nhưng là rất có lòng tin. Bụng ngữ con rối tại mấy năm trước ta liền đã dùng qua, chỉ là khả năng không có lao đầu kia chuẩn xác như vậy. Nhưng là hiện tại, ta có để tuyến con rối. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói, tốt, loại kia ngươi đến, liền chuẩn bị chính thức khai chiến đi. Chặt đứt video về sau, Lý Thi Vận lúc này mới đưa tay khẽ vuốt một chút Diệp Trạch Minh gương mặt, hơi có chút đau lòng nói, tốt, đều nhanh hai điểm còn chưa ngủ. Trước đó còn vận động dữ dội mấy giờ. Thật có lỗi, đem ngươi đánh thức. Diệp Trạch Minh cười, ôm Lý Thi Vận, đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong. Ngày kế tiếp ban ngày, Diệp Trạch Minh vẫn là cùng Lý Thi Vận trong nhà trải qua tuần trăng mật giống như trạch sinh hoạt, ban đêm thì là cùng Chặt Lót Kẻ ở trung tâm quảng trường thế kỷ cao ốc mái nhà sẽ cùng. Cho nên, đây là kế hoạch của ta. Chặt Lót Kẻ hướng Diệp Trạch Minh nhún vai, cười nói, đã trước mắt thế cuộc, lao nhân này đã đem tiếp xuống mỗi một bước đều coi là tốt, chúng ta tiếp lấy đi xuống tất thua không thể nghi ngờ. Như vậy, chúng ta liền đến thiết trí một cái mới thế cuộc để hắn gia nhập. Liền dùng ta mới lấy được để tuyến con rối. Diệp Trạch Minh thoáng có chút hiếu kỳ ôm lấy cánh tay, chờ lấy Chặt Lót Kẻ giải thích, Chặt Lót Kẻ vũ động 10 ngón. Phản phất tại thao túng để tuyến con rối giống như giải thích nói, chúng ta liền dùng một bang bại hoại, đến trình diễn vừa ra mùa rối, sau đó trực tiếp đem sự kiện này cho kéo tới rồng một lòng trên thân, dạng này chúng ta liền có thể trắng trợn hướng lao già này triển khai điều tra. Ngươi biết, sự kiện lần này sau hắn liền mang theo bốn phong sẽ tinh anh trở lại Nam Hoa thị đi. Ờ, ta thích cái ý tưởng này. Nhưng đây không phải có bội ngươi chủ nghĩa anh hùng sao? Diệp Trạch Minh ngạc nhiên nói, có một số việc chính là không thể dùng thông thường biện pháp giải quyết. Chặt Lót Kẻ nhún vai cười nói, ta tại Las Vegas bên kia phá án phương pháp luôn luôn đều phi thường uy, ngươi cũng nhìn thấy, ta bị rất nhiều sòng bạc xếp vào sổ đen. Đương nhiên, ta sẽ bảo đảm lần này để tuyến con rối đều là trừng phạt đúng tội. No, trên thực tế là ngươi sẽ bảo đảm. Diệp Trạch Minh nhìn xem Chặt Lót Kẻ, một hồi lâu mới hỏi, ngươi không có ý định giải thích một hồi. Chặt Lót Kẻ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, để tuyến con rối là một loại có tổn thương tính thôi miên năng lực, không phải không tất yếu ta cũng không muốn sử dụng năng lực này thôi miên đều muốn chuẩn bị thôi miên người đại não đi dẫn đạo. Nếu như đã dẫn phát thủ thuật giả đại não cảnh giác liền sẽ dẫn đến thủ thuật giả tự thân từ thôi miên bên trong tỉnh lại, mà khi thôi miên trình độ đạt tới xâm nhập thôi miên lúc, thôi miên người không hồi tỉnh đến, nhưng sẽ dẫn phát thủ thuật giả đại não hỗn loạn, từ đó làm cho mất trí nhớ cùng não bộ bị hao tổn chờ nghiêm trọng di chứng. Mà để tuyến con rối chính là để thủ thuật giả tiến vào cấp độ càng sâu thôi miên cũng đối hạ lệ. Loại này thôi miên đối đại não gây tê trình độ cực cao, đang thúc giục ngủ sau sẽ đem không cần thiết đại não công năng toàn bộ quan bế, bao quát không tất yếu ký ức cùng đói khát, sợ hãi cùng đau đớn các giác quan, thẳng đến hoàn thành thi thuật giả chỉ lệnh mới thôi. Tâm lý học uy lực có khoa trương như vậy? Diệp Trạch Minh có chút khó có thể tin mà hỏi. Cái này không chỉ có là tâm lý học năng lực, mà là dung hợp tâm lý học, ngoại giao bên trong thẩm vấn năng lực cùng nhân loại vui vẻ năng lực trưởng không sáng tạo ra thôi miên. Chặt Lót Kẻ cười khổ nói, trên lý luận tới nói, nếu như là đối với mình quen thuộc hoặc là tín nhiệm người triển khai thôi miên sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng nếu như là ôm lấy địch ý người xa lạ thế nhưng là rất hoa công phu. Bởi vì trước đó cùng rồng một lòng có ước định, song phương đều biết đối phương chân thực thân phận, bởi vậy rồng một lòng quy tắc là chỉ cần hắn không trực tiếp đối rồng một lòng triển khai thân người công kích, như vậy rồng một lòng cũng sẽ không đối với hắn người bên cạnh ra tay. Bây giờ vì hạ bản cơ này, rồng một lòng đặc địa về tới Nam Hoa thị, nhưng trước mắt nan đề ngay tại ở, rồng một lòng đã cắt đứt tất cả manh mối, mà hắn nội tình quá sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì có thể truy tung manh mối, bởi vậy bọn hắn mới muốn trình diễn vừa ra để tuyến con rối kịch, đến tìm kiếm mới điều tra đột phá khẩu, nói đơn giản chính là vu oan rồng một lòng. Như vậy, nhiệm vụ là như vậy. Chặt Lót Kẻ đứng ở sân thượng biên giới, nhìn xem phồn hoa Nam Hoa thị cảnh đêm cười nói, ta đến phụ trách vòng long một lòng đẳng long tập đoàn bên trong bắt mấy cái để tuyến con rối, mà ngươi nhà. Butler, cái này bảy nước bẩn có thể dội nhiều ít liền phải dội nhiều ít, nhìn xem ngươi có thể hay không từ chỗ nào lấy tới đại lượng súng ống đạt được, tốt vu oan đến rồng một lòng trên thân. Hào tiểu tử. Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, nhìn rất vô hại, cùng một bụng ý nghĩ xấu. Rồng một lòng vốn là buôn bán vũ khí, vu oan đương nhiên phải tận lực lựa chọn súng ống đạt được giao dịch, dạng này cũng có thể dễ dàng cho đùa giả làm thật, thuận tiện bọn hắn đem điều tra lộ tuyến dẫn đạo bên trên chính đồ. Ta coi như là khích lệ tốt. Chặt Lót Kẻ cười nói, giơ tay lên nói, như vậy, thách ra hành động. Hai ngày này, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng súng ống đạn được sau đó thông chi ngươi, ở trước đó chuẩn bị kỹ càng con rối. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, cùng Chặt Lót Kẻ vô vô trưởng, sau đó thân hình cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Đợi Diệp Trạch Minh rời đi về sau, Chặt Lót Kẻ khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt sụ xuống, vẻ mặt đau khổ nói, mới hai ngày, đây thật là có bận rộn. Đi cái nào làm đến đại lượng súng ống đạn được.
Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ không ngốc đến mình dùng tiền đi trong cửa hàng mua, coi như đem hắn hiện tại võ vân giá trị tiêu hết cũng không đủ biến thành một lần có đầy đủ uy hiếp súng ống đạn được giao dịch. Nhưng hắn thế nhưng là đặc công, hơn nữa còn là loại kia không thích đi chính đạo đặc công, súng ống đạn được loại vật này, chỉ cần đi tìm mấy đám đang tiến hành súng ống đạn được giao dịch ra hỏa, đem bọn hắn trong tay ngay tại giao dịch vũ khí cướp đi là được. Bất quá, hiện tại phiền phức ngay tại ở, vốn là trước đó chủ quản vũ khí giao dịch chính là dòng một lòng sáng lập sư hạt tổ chức, về sau thì là bị xem như khôi lỗi độc long toàn, mà bây giờ hai cái này tổ chức cũng bị mất. Súng ống đạn được giao dịch giới cũng có chính bọn hắn quy củ, dưới tình huống bình thường sẽ không vượt qua mình bình thường giao dịch đi lẫn vào người khác sinh ý bởi vậy. Đối Diệp Trạch Minh tới nói nhất thời bán hội thật đúng là không dễ dàng như vậy lấy tới đại lượng súng ống đạn được, chỉ có thể dựa vào góp gió thành bão. Lão Mạc, giúp ta đem vốn là từ lúc súng bắn chim đến thổ chế bom, tất cả cùng súng ống đạn được có liên quan nhiệm vụ toàn bộ điều ra tới. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, buổi tối hôm nay chúng ta cũng muốn đi làm một lần đen ăn đen cường đạo nữa nha. Chương 360, con rối kịch đêm khuya, một chỗ thành trung thôn mở rộng kiến trúc trên công trường, thời gian này các công nhân đã ngủ lại. Trên công trường cũng là một mảnh đen như mực, nhưng lại vẫn vây quanh không ít người. Ước chừng có 20, 30 người tả hữu, chia làm hai nhóm vây quanh ở hai chiếc xe tải một bên, đương đầu hai cái hung thần ác sát nam tử lẫn nhau trò chuyện cái gì. Mặt Sẹo Vương, lão tử lần này bước lên bao lớn phong hiểm từ tỉnh ngoài chạy đến cùng ngươi làm cuộc làm ăn này, ngươi lại không biết. Một cái nam tử mập mạp lớn tiếng hét lên, loại này thành trung thôn mở rộng kiến trúc công trường cơ bản tương đương với ở vào trong đồng hoang, ngoại trừ những cái kia ban ngày vất vả quá độ hiện tại ngủ được chết rồi dân công các đại ca liền không có những người khác. Tên này nam tử mập mạp mặc bẩn thỉu há vai áo thun, quần áo không có cài lên, lộ ra tròn vo bụng phát tướng, mắt nhỏ mũi to, giữ lại một chữ hồ cùng rối bời tổ chim đầu, đi đường nên ngang, đại ca phong phạm mười phần, trên mặt biểu lộ cũng là phách lối nương theo lấy hung ác, khí tức cuồng ngạo từ trên người hắn phát ra mở. Ngươi đừng hắn, mẹ nói ngươi không biết. Các ngươi tỉnh thế nhưng là Long Gia giao dịch phạm vi. Ngoại trừ lao tử cái này tại Hoa Duy thị súng ống đạn được người cầm lái bên ngoài, ai hắn, mẹ dám cùng ngươi làm ăn. Để Long Gia biết là chơi vui. Cái này nam tử mập mạp đi trên đường trên người thịt mỡ khẽ bấp, hắn đi vào xe tại một bên. Xúc lên màn sân khấu nói, nhìn xem. 58-03 thức gạ sột phẩm, pháo anh em M95. Nợ tờ cờ 2.000 súng ngắn. Cái này đều là cực phẩm hàng A, lão huynh. Trong nước rất khó lấy được. Nói đến đây, nam tử mập mạp vô vô mặt Sẹo Vương ngực, nửa đáp ý nửa khoe khoang cười nói, 1.500 vạn, cứ như vậy nhiều. Người muốn hay không? Muốn nhiều người đi. Mà lại ta còn không cần lo lắng đắc tội Long ra. Mặt Sẹo Vương quốc chữ mặt bản tốn đầu, cái đầu không cao. Màu đồng cổ làn da, mặc màu vàng mở và tao áo cùng màu đen bên trong quần, nhìn tựa như cái phổ thông ngư dân, nhưng trên mặt có 4-5 vết đao chém, cái này khiến mặt của hắn nhìn mất mô, đồng thời không cần làm ra biểu tình gì liền lộ ra phá lệ hung ác. Mập sói, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết hành tình. Những hàng này, cầm tới tỉnh khác nhiều nhất giá trị 1.000 vạn. Con mẹ nó ngươi công phu sư tử ngoạm. Mặt Sẹo Vương híp mắt lại, chờ lấy mập sói mỉm cười, tiếp lấy bỗng nhiên phẫn nộ quát, ngươi hắn, mẹ làm ta ngốc à? 1.200 vạn, cứ như vậy nhiều. Lão tử đã rất cho mặt mũi ngươi. Uy, xin nhờ huynh đệ. Mập sói đột nhiên bắt đầu nói về đạo lý, ngươi cũng phải nhìn nhiều phương diện hành tinh a, ta một đường trở tới đây hối lộ những cái kia đường kiểm cảnh sát không cần tiền a. Những cái kia Hoa Duy thị cảnh thự bên trong đại quan đều là hấp huyết quỷ. Nữ nhân cùng tiền cung cấp bọn hắn không cần tiền a. Lao tử giấu giếm Long gia cùng ngươi làm ăn, ngăn chặn Long gia nhãn tuyến miệng, mẹ hắn không cần tiền a. Mặt Sẹo Vương lập tức do dự, mập sói cười vô vô bờ vai của hắn nói, ta biết, các ngươi Nam Hoa thị gần nhất buôn bán súng ống đều bị Long gia lũng đoạn, có nhóm này vũ khí, ngươi chính là mới nổi trong bang phái ngôi sao của ngày mai. Có thể nhiều tuyển nhận nhiều ít tiểu đệ. Đánh xuống nhiều ít địa bàn, đến lúc đó chút tiền ấy còn là vấn đề sao? Nhóm này vũ khí ta mua. Ngay tại mặt Sẹo Vương còn đang do dự lúc này, một cái khác thanh âm nhàn nhạt vang lên, mập sói mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, ai nha, đây không phải còn có người biết chuyện. Nhưng mà ngẩng đầu, mập sói lúc này mới phát hiện, một người mặc tây trang màu đen, mang theo mặt nạ màu trắng nam tử chẳng biết lúc nào đứng ở trên xe tải, trên tay cầm hai cây hình chữ nhật điều chạm vật, phía sau còn đeo một thanh màu đỏ sẫm dài mảnh chạm vật thể. Ngươi hắn, mẹ ai vậy? Dám đoạt lao tử sinh ý, không muốn sống. Mặt Sẹo Vương giận dữ hét, ngũ quan nhíu lại, cái này khiến nét mặt của hắn càng thêm hung ác. Nhưng hắn cũng không có vội vã để cho thủ hạ động thủ, dù sao đầu năm nay mặc ngăn nắp xã hội đen không ít, vạn nhất là cái đại nhân vật, giết chết cũng không tốt bằng dao. Ai? Chúng ta làm ăn giảng cứu chính là một cái công bằng. Mập sói ngược lại là không ngần ngại chút nào, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, nói là giá tiền của ngươi là nhiều ít thôi. Chúng ta liền đến một trận đấu giá. Người trả giá cao được. Ta tính toán. Đại khái hơn 120 phát đạn, ngươi thấy thế nào? Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, nói xong liền đem trong tay hai cây điều chạm vật ném lên giữa không trung, tiếp lấy như thiểm điện từ trong ngực móc ra hai thanh súng ngắn. Đỉnh đầu mây đen thổi qua, ánh trăng thấu xuống tới, đám người lúc này mới thấy rõ Diệp Trạch Minh ném ra kia hai cây điều chạm vật nguyên lai là hai cái hộp đạn. Ta, cỏ, các huynh đệ coi chừng, cầm vũ khí. Mặt Sẹo Vương giận dữ hét, một thanh hướng bên cạnh nhảy tới, trốn đến công sự che chắn hậu phương. Mà Diệp Trạch Minh giơ lên song súng, ngắn ngủi nhắm ngay một hồi sau chính là một trận loạn xạ, nhưng mà những viên đạn kia lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại giữa không trung va chạm nhau, hướng đám người kia bay đi. Trong lúc nhất thời kêu thảm không ngừng, chỗ chống đạn va chạm cuối cùng kết thúc, đám người này mới hồi phục tinh thần lại trốn đến công sự che chắn về sau, nhưng chỉ gần như vậy một hồi liền có mười mấy trong địch nhân đạn ngã xuống đất. Ghê tởm.
Hôn đàn này, ngươi cái tên này rốt cuộc là ai? Mập sói tức giật quát. Ngươi có thể đem ta cho rằng một cái đi ngang qua cường đạo. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, trên tay song súng xoay tròn, rút đi băng đạn rông sau đem trước ném lên giữa không trung hai đầu hộp đạn đổi vào nòng súng bên trong, giơ súng đem sau lưng hai tên nô đầu ra địch nhân đổ nhào trên mặt đất, sau đó nhắm ngay phụ cận địch nhân một trận hỏa lực áp chế, đem bọn hắn từ xe tải liền bước lui. Tiểu tử đuối, một người liền muốn chạy tới đoạt lão tử súng ống đạn được. Chúng tiểu nhân, lên cho ta đi chặn hắn. Mập sói trốn ở một đống cốt thép về sau, cười lạnh giận dữ hét, nhưng lời còn chưa nói hết, tiếng sấm rền vang liền đem hắn đánh gãy, tiếp lấy ba bộ phá thành mảnh nhỏ thân thể bay tới, ngã tại bên cạnh hắn. Diệp Trạch Minh cầm trong tay khô lâu vũ giả, khí định thần nhàn hướng bọn hắn bên này đi tới, cùng giã sọt gùn tựa như thủ pháo, dù chỉ là lộ ra thân thể một góc, đều sẽ bị cái này ác ma phun ra mảnh đạn để mắt tới. Tại khô lâu vũ giả gào thét dưới, trong lúc nhất thời còn lại 20 trong đám người thế mà không có một người dám mạo hiểm đầu. Tất cả đều trốn ở công sự che chắn sau run lẩy bẩy. Mặt sẹo vương, người đem tên kia xử lý, nhóm này hàng, ta 1000 vạn bán cho ngươi. Mập mắt sói gặp thế cục không ổn, vội vàng hướng trốn ở bên cạnh hắn đống kia sắt lá dương sau mặt sẹo vương hô. Đi ngươi hắn, mẹ nó. Lúc này liền biết tìm lão tử. Mặt sẹo vương mắt thấy phía bên mình còn lại huynh đệ tương đối nhiều, lập tức đã có lực lượng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói, 800 vạn, nhiều một mao tiền lão tử cũng không cho. Nếu không ta liền cùng thủ hạ ta người khoanh tay đứng nhìn, để ra hỏa này đoạt hàng của ngươi. Dù sao cái này lên đen ăn đen cũng trách không đến lão tử trên đầu đến. Ngay tại hai người vừa đi vừa về có kẻ mặc cả lúc này bên trong, hậu phương vẫn như cũng là kêu thảm hết bài này đến bài khác. Những cái kia lấy dũng khí dự định thăm dò nhìn xem Diệp Trạch Minh đạn phải chăng đã quang thẳng xuôi sẹo, chỉ cần hơi từ công sự che chắn sau lộ ra một điểm, liền sẽ bị đẩy trời mảnh đạn đánh trúng. Cứ việc chỉ là đẩy trời mảnh đạn bên trong mấy quả, nhưng cũng đã đầy đủ đem bọn hắn đánh bay. Khô lâu vũ giả là một phát thức xoát gùn, coi như hết đạn cũng có thể bên trên một viên đánh một phát, căn bản không có khoảng cách. Tốt. 800 vạn liền 800 vạn, mẹ nó. Lao tử lần này liền nhận. Mập mắt sói thấy mình đám kia thủ hạ nhân số chợt giảm, mà mặt sẹo vương thủ hạ thì là mừng rỡ trốn ở công sự che chắn sau xem náo nhiệt, đành phải gật đầu đồng ý. Dù sao hắn bên này nhân thủ lại tiếp tục giảm bớt xuống dưới, mặt sẹo vương nói không chừng cũng sẽ động điểm ý đồ xấu, đem hắn nhóm này hắn vớt, được không bù mất. Sảng khoái. Các minh đệ, cho ta. Mặt sẹo vương hừ nhưng cười nói, nhưng mà lúc này lại là một tiếng vang thật lớn, mặt sẹo vương thân thể lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về sau bay ra ngoài, lan trên mặt đất ra thật xa. Đợi mập sói thấy rõ lúc này mới phát hiện một thương này trực tiếp đánh xuyên qua sắt lá dương hai tầng sắt lá, trúng đích hậu phương mặt sẹo vương. Trực tiếp tiếp nhận khô lâu vũ giả dạy đặc xạ kích một thương, mặt sẹo vương trên thân lại không có áo chống đạn, lúc này toàn bộ ngực đến phần bụng đều thành một bãi thịt nát, thân thể lấy một cái vặn bẹo góc độ bày ở trên mặt đất, tựa như một cái vỡ vụn con rối. Ta cũng đã nói qua, nhóm này hàng ta muốn đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tay trái cầm đen nhánh chi nhà, tay phải cầm khô lâu vũ giả, đứng tại hai chiếc xe tải bên cạnh. Thấy lạnh cả người từ hiện trường trong lòng người hiện, mập sói lại không chú ý mình đám kia hàng, công sự che chắn cái gì tại tên kia trong tay cái kia thành có thể so với pháo chống tăng sọt gùn trước mặt hoàn toàn là bài trí. Lúc ấy mập sói liền kêu thảm một tiếng, mang theo còn lại không nhiều thủ hạ chạy trốn, mà mặt sẹo vương thủ hạ rắn mất đầu, mập sói thủ hạ thảm trạng bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, lúc này lại không lo được nhiều như vậy, quay đầu đi theo mập thân sói sau như một làn khói chạy trốn. Một tên lúc gần đi vẫn không quên lệ cũ giống một câu ngân thoại, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta nhất định sẽ cho đại ca. Báo thủ hai chữ còn chưa nói ra miệng, lại là một tiếng sét tiếng vang, cái này gọi hàng thẳng xuôi sẹo lập tức bị đối diện một thương đánh cho bay ra ngoài, những người còn lại trực tiếp dọa đến hồn đều mất đi, còn quản cái gì lệ quốc tế, trực tiếp bắt chân lên cổ mà chạy. Đợi đám gia hỏa này đi xa về sau, Diệp Trạch Minh đem khô lâu vũ giả con về trên lưng, kiểm tra một chút trên hai chiếc xe hàng, nhẹ gật đầu lẩm bẩm, ừm, dạng này còn kém không nhiều lắm. Nói, Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, uy, chặt lọc hè, ta bên này đã chuẩn bị xong, hàng hóa lượng hẳn là đủ để gây nên cảnh sát cao độ coi trọng, ngươi bên kia để tuyến con rối chuẩn bị xong chưa? À, đương nhiên chuẩn bị xong, đem hàng vị trí nói cho ta, sau đó ngày mai liền đợi đến xem kịch vui đi. Chặt lọc hè bên thai cơ đầu kia cười nói, tiếp lấy nhỏ giọng bổ sung một câu, chỉ mong mấy cái này con rối đủ. Diệp Trạch Minh tại bên cạnh xe đợi một hồi về sau, rất nhanh liền có hai người lái xe chạy đến, hướng hắn bên này đi tới. Hai người kia trên mặt biểu lộ ra chết lặng lạnh lùng, đơn giản tựa như là hất lên ra người khôi lỗi. Hiển nhiên vì tiết kiệm thôi miên thời gian, không cần thiết tình cảm đã bị vứt bỏ. Hai cái này để tuyến con rối không nhìn Diệp Trạch Minh, trực tiếp đi vào trên xe, đem hai xa quân lửa lôi đi. Ừ, có ý tứ. Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú cười nói, vậy ta liền chờ mong ngươi viết kịch bản. Chương 361, một lần nữa bắt đầu thứ bảy. Ba ngày Diệp Trạch Minh bồi Lý Thi Vận trong nhà qua cuối tuần, hai người ỉ lại trên ghế salon, Lý Thi Vận dựa sát vào nhau trong ngực hắn cùng hắn nhìn tin tức, ngẫu nhiên trò chuyện hai câu nóng người một chút, mặc dù bình thản, nhưng là nhàn nhã ngọt ngào. Còn nhìn tiết mục, đương nhiên là bản tin thời sự, hắn đang chờ đợi tối hôm qua để tuyến con rối kịch bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Một mực nhìn bản tin thời sự, Lý Thi Vận cũng không chê nhàm chán, cứ như vậy tựa ở bộ ngực hắn, mang trên mặt nhàn nhạt ngọt ngào tiêu dung, mặc cho Diệp Trạch Minh buồn bực ngán ngẩm từ một cái tin tức đài đổi được một cái khác tin tức đài. Tiểu Diệp, nhớ kỹ ngày mai hẹn hò nha. Lý Thi Vận tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, nhỏ giọng nỉ nó nói, nhớ kỹ đâu. Diệp Trạch Minh cười nhẹ vỗ về Lý Thi Vận tóc dài đạo. Lúc này đài truyền hình bên trong rốt cục bắt đầu phát ra lên đêm qua kia lên tin tức. Diệp Trạch Minh lập tức ngồi dậy, đem TV thanh âm lớn hơn rồi. Cái này tư thế Lý Thi Vận hiển nhiên dựa vào là không quá dễ chịu, thế là dứt khoát gối lên Diệp Trạch Minh trên đùi. Điện đài bên trong phóng viên bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, hôm nay hơn 2 giờ sáng lúc, bản địa cảnh sát tại trên đường lớn hỏi thăm mấy chiếc xe hàng lúc, gặp lái xe ánh mắt trốn tránh tâm thần có chút không tập trung, liền muốn cầu đối cỗ xe triển khai phô trương, không ngờ lái xe lại tại chỗ cưỡng ép hất ra cảnh sát chuẩn bị thoát đi, cảnh sát điều ra màn hình giám sát, tại mấy giờ truy tung hạ tướng cùng 3 tên đồng đảng bắt quy án. Cảnh sát tại 4 người trên xe phát hiện đại lượng chế thức vũ khí, tổng giá trị vượt qua 1000 vạn. Theo cảnh sát lộ ra, nên lên súng ống đạn được giao dịch có dấu vết tượng cho thấy cùng thế giới tên xí nghiệp Đằng Long tập đoàn có quan hệ, 4 tên lái xe cũng đều là Đằng Long tập đoàn nội bộ nhân viên. Ngày trước Đằng Long tập đoàn chủ tịch Rồng Một Lòng Lao tiên sinh đối truyền thông thái độ chỉ là cười một tiếng chi, biểu thị cảnh sát có thể tùy tiện điều tra. Trước mắt cảnh sát đối diện 4 tên người hiểm nghi phạm tội triển khai tiến một bước kiểm tra, bản đài đem theo dõi đưa tin. Từ kịch bản gốc đi lên nói rất bình thường, có chút tục xáo. Diệp Trạch Minh nhún vai nói, bất quá hiệu quả ngược lại là rất tốt, cứ như vậy Rồng Một Lòng Lao ra tử kia nhất định sẽ có hành động a. Đằng Long tập đoàn, chủ tịch trong văn phòng, Rồng Một Lòng nhìn chăm chú trước mặt bàn cờ, chờ mặc không nói. Thật lâu, Rồng Một Lòng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một tay lấy trước mặt quân cờ toàn bộ ném tới trên mặt đất. Bên người hai người, một nam một nữ, nam vẫn là tên kia tóc vàng đặc công, mà nữ nhân thì là tóc đen châu Á nữ tử, giữ lại tinh anh tóc ngắn, biểu lộ lạnh lùng nghiêm túc. Trên mặt không có tan trang, nhưng hình dạng cũng coi như thanh tú, trái trên lưng cài lấy 2 thành võ sĩ đao. Nữ tử này cái đầu không cao lắm, vừa mới 1m6, dáng người cũng có vẻ hơi gầy yếu. Nàng nhìn một chút tên kia nam tử tóc vàng, mà nam tử tóc vàng kia thì là ngang ngang cái cầm ra hiệu nàng đi. Nữ tử này nhíu mày, đi tới Rồng Một Lòng trước mặt, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là yên lặng giúp Rồng Một Lòng đem rơi xuống mặt đất quân cờ nhặt lên. Hừ, quả nhiên là ta nhìn chúng 2 cái đối thủ, thật đúng là ngoài lao phu ngoài ý liệu. Rồng Một Lòng biểu lộ trong chốc lát liền lạnh xuống, cầm lên nữ tử kia trong tay một quân cờ, cười nói, lại dám từ lao phu thế cuộc bên trong nhảy ra. Mình khắc thiết tổng thể cục. Tốt, lão phu liền để các ngươi tâm phục khẩu phục, lão phu liền tự mình nhảy vào các ngươi cái này bàn trong cục. Sau lưng tên kia nam tử tóc vàng cười nói, thế nào à, Long gia, có muốn hay không ta đi đem kia 2 cái tiểu gia hỏa xử lý, để bọn hắn cũng biết một chút như thế nào tôn trọng tiền bối, còn không có tất yếu để ngươi xuất thủ. Rồng Một Lòng cười lạnh nói, hướng nữ tử kia nói, gió chim cắt, ngươi đi phân phó một chút, để tiêu bộ, tương bộ, chim cắt bộ cùng thiếu bộ 4 cái bộ các phái một cao thủ, ngụy trang một chút, đưa đến trong cục cảnh sát, đem kia 4 cái khôi lỗi giết cho ta. Đừng quá xem thường các ngươi địch nhân, kia 2 cái tiểu gia hỏa thực lực cũng không bình thường. Được xưng là gió chim cắt nữ nhân lập tức nhíu mày, có vẻ hơi do dự, dùng lưu loát tiếng trung hỏi, Long gia, xin thứ cho tại hạ mạo muội, nhưng dạng này có thể hay không đưa đến phản tác dụng? Dù sao cảnh sát hiện tại đang điều tra Đằng Long tập đoàn, lúc này đi giết 4 người kia không phải sẽ cho người nghi kỵ là chúng ta giết người diệt khẩu sao? Dạng này xã hội dư luận liền. Hừ, cái gì dư luận? Cảnh sát, truyền thông, bình dân, bọn hắn còn chưa xứng làm ta địch nhân, tùy tiện tiêu ít tiền tìm chút quan hệ liền có thể đuổi rơi mất. Nam tử tóc vàng kia buông tay cười nói, địch nhân rõ ràng là muốn cho Long gia một hạ mã uy, chúng ta làm sao có thể không trả về đi? Hiện tại 2 cái này tiểu quỷ duy nhất có thể trông cậy vào chính là cái này 4 cái chính bọn hắn an bài tốt khôi lỗi. Rồng Một Lòng nuốt quân cờ cười nói, đương nhiên, 2 cái này tiểu quỷ cũng rất rõ ràng điểm ấy, cho nên bọn hắn ngay tại loại kia lấy chúng ta người đi diệt khẩu đâu. Đi, liền có thể thuận diệt khẩu người thuận tìm đến, mà không đi, bọn hắn liền có thể tên chân luôn thuận hiện tại manh mối điều tra đi. Hừ, dạng này đánh cờ mới có ý tứ. Một bên khác, Diệp Trạch Minh ngay tại trong phòng bếp cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ làm cơm trưa, đồng thời cùng Sở Lộc thảo luận. Cho nên, buổi tối hôm nay liền muốn bắt đầu vòng thứ nhất mặt đối mặt vũ lực xung đột. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, ngươi xác định ngươi muốn trực tiếp tham dự vào sao? Ngươi dù sao không phải vũ lực hình đặc công, trực tiếp tham dự không khỏi. A, ta đương nhiên muốn tham dự. Chặt Lót Kẻ ở bên kia cười nói, ta cũng không thể để ngươi một người đi đối mặt 4 phong sẽ sát thủ, bất quá yên tâm đi, ta sẽ cho mình chọn một cái thích hợp ta chiến trường. Như vậy buổi tối gặp, bạn ở. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thi Vận nhíu mày, thoáng có chút bất mãn nói, buổi tối hôm nay lại muốn đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không cố ý a, ta theo ngươi thời điểm ngươi liền hung hăng ra ngoài kiếm trước. Vẫn là nói, ngươi nhưng thật ra là len lén đi cùng mấy cái kia nha đầu yêu đương bụng trộm rồi. Khẳng định là như thế này. Ngươi cái này. Ngô ngô ngô. Diệp Trạch Minh cũng không đi cùng Lý Thi Vận tranh luận, chỉ là một thanh đưa nàng ôm vào trong ngực, cưỡng hôn ở đôi môi của nàng. Thử, người xấu. Lần này trước hết không truy cứu. Lý Thi Vận vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn tại Diệp Trạch Minh nện cho một chút, mang trên mặt một tia ngọt ngào ý cười, tiếp tục túi đầu nấu cơm, ban đêm đi ra thời điểm cẩn thận à, lao công. Có lúc, nữ nhân chỉ là đơn thuần tâm tình không tốt muốn phát tiết mà thôi, những đạo lý lớn kia cùng chân tướng các nàng dưới đáy lòng thường thường là biết đến, cho nên cùng lúc nào đi lãng phí thời gian giải thích, chẳng bằng trực tiếp nghĩ biện pháp để các nàng tâm tình tốt một điểm. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Trạch Minh liền lái xe tới đến cục cảnh sát, đi vào phòng thẩm vấn lúc, Chặt Lọt Kẻ đang cùng Dương Tử Thanh tại cửa ra vào hỏi đến cái gì, nhìn thấy Diệp Trạch Minh tới sau liền cùng hắn lên tiếng chào, lần này Chặt Lọt Kẻ tốt xấu là mang lên trên mặt nạ. Mờ tối trong cục cảnh sát, chỉ có phòng thẩm vấn trước mắt vẫn sáng ánh sáng, đại bộ phận cảnh sát đều đã tan việc, chỉ còn lại tổ trọng án mấy tổ người còn để lại đến theo vào cái này đại án. Tình huống thế nào? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi, nhìn một chút trong phòng thẩm vấn kia 4 cái vẻ mặt ngây ngô người. 4 người kia sắc mặt không tốt lắm, nhìn sắp chết, đang cùng trước mặt bọn hắn cảnh sát giao phó cái gì? tạm thời còn không cần các ngươi hỗ trợ, chúng ta bất quá là chơi một điểm đồng bạn của ngươi đã chiêu, ngươi tốt nhất cũng nhanh trung thực đưa tới tương đối tốt xáo lộ, những người này liền đều thừa nhận tội ác. Dương Tử Thanh hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nói đến đây, Dương Tử Thanh nâng cầm lên trầm ngâm, tóm lại hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, Đàng Long tập đoàn đoán chừng chạy không được quan hệ. Chỉ là vẫn còn có chút để cho ta không biết rõ địa phương, thì như Đàng Long tập đoàn tài chính lưu động vì sao chưa từng có xảy ra vấn đề, còn có vũ khí nhập khẩu lối ra lộ tuyến, rõ ràng trước kia chưa hề. Lá Trạch biết rõ Dương Tử Thanh là muốn nói rõ ràng trước đó chưa hề đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sơ hở, vì cái gì lần này thế mà dễ dàng như vậy liền lộ ra chất ngựa, thế là đội vàng giật ra đề tài nói, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, đã ta cùng ta partner đã tiếp thủ vụ án này, ta nghĩ cũng không cần lưu nhiều như vậy cảnh sát ở chỗ này à. Ta cũng không thể chỉ làm cho hai người các ngươi làm việc à. Dương Tử Thanh vô vô Diệp Trạch Minh bả vai, tùy tiện cười nói, lại nói trước đó ta cũng không biết ngươi có partner đâu, vẫn là cái người ngoại quốc. Mặc dù hắn có chút, cùng ngươi không giống nhau lắm. Đừng cản trở chính là giúp đại ân, một hồi bốn phong sẽ sát thủ tới ta cũng không có thời gian chiếu cố các ngươi. Diệp Trạch Minh ở trong lòng thầm nói. Chắc Lót Kẹ biết hắn ý tứ, lập tức hướng Dương Tử Thanh cười nói, a, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta nhìn mọi người cũng đều rất mệt mỏi, không bằng ngươi trước mang mọi người ra ngoài ăn khuya, chúng ta ở chỗ này nhìn xem phạm nhân. Nha, nha. Dương Tử Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng hưng phấn hỏi, các ngươi có phải hay không định dùng cái gì đặc thù tra tấn thủ đoạn, khiến cái này ra hỏa nói ra một ít bọn hắn ẩn giấu đi tin tức? Tốt, tốt, ta đã biết. Ta sẽ đem đám gia hỏa này đều mang đi ra ngoài, nhớ kỹ đừng bị máy giám thị đập tới. Nói, Dương Tử Thanh phủi tay hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, tốt, bọn tiểu nhị. Đều mệt không, chúng ta ra ngoài ăn khuya. Ta mời khách nhà. Đám người lập tức hoan hô lên, đứng người lên dự định đi theo Dương Tử Thanh rời đi, nhưng lúc này cục cảnh sát đột nhiên từ lờ mờ biến thành triệt để một mảnh đen kịt. Mọi người nhất thời mang lên, ta dựa vào. Làm sao cúp điện? Cẩn thận một chút, hẳn là Đằng Long tập đoàn phái tới diệt khẩu gia hỏa. Diệp Trạch Minh lập tức từ trong ngực móc ra thương nói, ta đề nghị các ngươi tốt nhất nhanh thị nạn. Nơi này giao cho ta cùng ta bạn lờ. Cái gì? Phách lối như vậy, cũng dám trực tiếp tới cục cảnh sát diệt khẩu. Đây cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Dương Tử Thanh lúc ấy liền nổi giận, bọn tiểu nhị, cho ta cầm vũ khí, để nhóm này hỗn đản mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Lưu lại tăng ca đám cảnh sát lên tiếng, lúc này một tiếng hét thảm đột nhiên từ phía sau vang lên, nương theo lấy một trận xoạt xoạt cắt thịt âm thanh. Diệp Trạch Minh lập tức mở ra nhìn ban đêm năng lực, đảo mắt một vòng, quắc, coi chừng. Sau lưng các ngươi, tới sát thủ chỉ có 4 người, nhưng tất cả đều võ trang đầy đủ, đêm đen đi áo. Áo chống đạn, mang nhìn ban đêm nghi mặt nạ phòng độc, vũ khí lạnh, các thức trường thương, lưu đạn cùng súng ngắn đầy đủ mọi thứ, lúc này đã ẩn nút đến phía sau bọn họ.